Chương 1, đóng băng chương 1, đóng băng lạnh. Thật con mẹ nó lạnh. Cảm nhận được bên trong nhà hàn khí sau, Hứa Hạo theo bản năng quấn chặt lấy chăn, co lại thành một đoàn. Nhưng theo thời gian trôi đi, trong căn phòng bắt đầu trở nên càng ngày càng lạnh. Nhiệt độ thấp khiến cho Hứa Hạo hoàn toàn tỉnh hồn lại. Hắn lúc này mới ý thức tới có cái gì không đúng. Hiện tại rõ ràng là mùa hè tiết trời đầu hạ, hơn nữa nơi này lại chỗ phương Nam, theo lý mà nói, hôm nay nhiệt độ ít nhất cũng có hơn 30 độ mới đúng. Làm sao sẽ như vậy lạnh? Hứa Hạo nằm ở trên giường, liếc nhìn hướng trên đỉnh đầu điều hòa không khí. Điều hòa không khí đèn chỉ thị cũng không có sáng. Rất rõ ràng, trong căn phòng đã bị cúp điện. Nói cách khác, căn phòng sở dĩ sẽ như vậy lạnh, cũng không phải là bởi vì điều hòa không khí mà tạo thành. Kỳ thực không chỉ là trong phòng. Hứa Hạo phát hiện, ngay cả trên cửa sổ kia bên đều đã ngưng kết ra một tầng thật dày sương hoa. Cái này mười phần khác thường. Sương hoa chỉ có ở mùa đông đánh sương lúc mới phải xuất hiện ở trên cửa sổ. Hứa Hạo cảm thấy có chút hoang mang. Chẳng lẽ nói, tối hôm qua hạ nhiệt sao? Bất quá cái này nhiệt độ hàng cũng quá khoa trương một chút đi. Cũng không lâu lắm, đợi ở trong phòng Hứa Hạo liền đã lạnh có chút không chịu nổi. Hắn đánh run run, nhanh chóng từ tủ quần áo trong nhảy ra khỏi một món áo khoác ra, khoác lên người. Bởi vì mùa vụ quan hệ, Hứa Hạo bên trong phòng mướn cũng không có áo rét. Chỉ một món áo da, hoàn toàn không đủ để ngăn cản giờ phút này bên trong nhà giá lạnh. Bất đắc dĩ, Hứa Hạo lại đem trên giường không điều bị đắp ở trên người. Hắn đi tới bên cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn lại. Hứa Hạo chỗ ở nhà trọ ở thứ 18 tầng, tầm mắt cứ tốt. Từ cửa sổ xuống phía dưới nhìn xuống vậy, có thể tùy tiện đem hơn nửa thành khu cũng thu hết vào mắt. Cái này nhìn, Hứa Hạo mới phát hiện. Bất quá trong một đêm, hắn ngoài cửa sổ thế giới, giống như là tiến vào thời đại băng hà bình thường. Vô luận là nóc phòng, đường phố, hay hoặc là dừng ở trên đường chiếc xe, giờ phút này đều đã bị một tầng thật dày tuyết lớn bao trùm. Nhất khiến Hứa Hạo cảm thấy không hiểu chính là, những thứ kia dừng ở đường cái trung ương chiếc xe, hoàn toàn không có một chiếc là mở ra. Những xe kia tựa hồ tất cả đều tắt lửa. Không chỉ có như vậy, quỷ dị hơn chính là, hiện tại rõ ràng là ban ngày, nhưng dưới lầu trên đường phố, ngay cả một cái người đi đường đều chưa từng xuất hiện. Điều này không khỏi làm Hứa Hạo sinh lòng nghi ngờ, chẳng lẽ nói, bởi vì nhiệt độ chợt hạ, người đi đường đều đã tránh về trong nhà, cho nên trên đường phố mới không có một bóng người sao? Không đúng, chuyện này không có khả năng lắm. Hứa Hạo rất nhanh liền hủy bỏ suy đoán này. Dù sao, cho dù bên ngoài lại lạnh, nhưng phát sinh chuyện ly kỳ như thế, luôn sẽ có người đi ra cửa nhà, đi ra bên ngoài dò xét tình huống. Tối thiểu, trên đường phố xe hơi không đến nỗi tất cả đều thản neo mới đúng. Quan trọng hơn một điểm là, Hứa Hạo còn phát hiện, nguyên bản huyên náo vô cùng thành thị, giờ phút này hoàn toàn an tĩnh không có một chút xíu thanh âm. Thì giống như cả tòa thành thị người đều biến mất bình thường. Cho nên, tối ngày hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hứa Hạo mở ra điện thoại di động, muốn từ trên web tìm một chút nhìn có cái gì tin tức mới nhất. Nhưng khi hắn mở ra điện thoại di động sau, lại phát hiện trên điện thoại di động thậm chí ngay cả một ô tín hiệu cũng không có. Hơn nữa không chỉ là điện thoại di động không có tín hiệu, ngay cả Hứa Hạo trong căn phòng mạng, nước, khí đốt cũng đều toàn bộ dừng lại cung ứng. Cái này lại càng kỳ quái. Hứa Hạo hiện đang ở nhà trọ, ở vào thành thị trung tâm khu vực, dưới tình huống bình thường, không thể nào biết xuất hiện cắt nước cúp điện tình huống mới đúng. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng cũng không khỏi có suy đoán, hoặc giả, tòa thành thị này người thật đã biến mất không thấy, có thể là bởi vì nhiệt độ quá thấp nguyên nhân. Theo thời gian trôi đi, Hứa Hạo thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Hứa Hạo trong lòng hiểu, vẻn vẹn chỉ dựa vào một món áo da, cùng một cái không điều bị vậy, hắn tuyệt đối là chống đỡ không quá thời gian dài. Hứa Hạo cho ra cửa, là mấy món có thể chống lạnh quần áo mới được nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền đem trong căn phòng ba lô cầm lên, lại đem trong tủ lạnh một ổ bánh bao, hai lọ bia bỏ vào trong đó, lúc này mới đi ra cửa phòng. Bởi vì bị cúp điện nguyên nhân, Hứa Hạo chỉ có thể từ tầng 18 đi bộ xuống. Trong hành lang thổi tới gió rét căm căm thấu xương. Ở nhà thời điểm, Hứa Hạo cũng còn không cảm thấy có cái gì. Có thể đi đến hành lang giữa hắn mới phát hiện, bên ngoài nhiệt độ đã xuống đến thường nhân chỗ khó có thể chịu được trình độ. Tối thiểu, hắn điểm này quần áo nhất định là gánh không được quá lâu. Bởi vì quá mức giá rét, Hứa Hạo cũng chỉ có thể co lại thành một đoàn, giáng chống đỡ đi tới tòa nhà bên ngoài. Hứa Hạo phát hiện, bất quá là một đêm công phu, đường phố này bên trên tuyết động đã có gần 20-30 cm độ dày. Điều này làm cho Hứa Hạo cảm thấy có chút không thể tin nổi. Dù sao, bất kể tối hôm qua tuyết rơi bao lớn, chỉ một đêm, trên đất tuyết động là không thể nào tích lũy đến loại trình độ này. Hiển nhiên, tối hôm qua ở Hứa Hạo chìm vào giấc ngủ sau, tòa thành thị này tuyệt đối phát sinh nào đó khó có thể tưởng tượng biến cố. Hứa Hạo đeo túi đeo lưng, đi vào trên đường phố một nhà cửa hàng tiện lợi trong. Cửa hàng tiện lợi trong thương phẩm bảo tồn cũng 10 phần hoàn hảo, cũng không có bị người tranh cướp qua dấu vết. Hứa Hạo từ cửa hàng giữ nhiệt trong tủ, lấy ra một cái hẻm bật cắn một cái, đây là cửa hàng tiện lợi trong cái loại đó rất thường gặp ức gà rán bảo. Bởi vì nhiệt độ quan hệ, ức gà rán bảo đã rất cứng rắn. Bất quá còn miễn cưỡng có thể ăn. Hứa Hạo đem giữ nhiệt trong tủ quét một cái sạch sau, lại từ tủ lạnh trong cầm một chai sữa bò uống xong, lúc này mới cảm giác no rồi một ít. Cân nhắc đến sau đó vấn đề sinh tồn, Hứa Hạo lại từ kệ hàng bên trên lấy đi mấy cái bật lửa, một ít thanh sô cô la, mì sợi cùng với dao chờ nhất định phải đồ dùng hàng ngày. Lấy được những cái này sinh hoạt vật liệu sau, Hứa Hạo lại đi vào một nhà hiệu may trong. Bởi vì vị trí mùa vụ nguyên nhân, Hứa Hạo ở hiệu may trong chỉ tìm được một chút quần áo mùa hè, cùng với số ít xuân quần áo mùa thu. Những thứ này quần áo giữ ấm tính năng cũng không khá lắm. Không có biện pháp. Nếu bây giờ không lấy được giày một ít quần áo, kia Hứa Hạo cũng chỉ có thể nhiều xuyên mấy món. Có thức ăn, công cụ, cùng với chống lạnh quần áo sau, Hứa Hạo lúc này mới cảm thấy hơi an tâm một ít. Hắn tính toán đi bên ngoài tìm một chút, nhìn một chút trong thành thị có còn hay không người sống. Nhưng đang ở Hứa Hạo tính toán đi ra tiệm bán quần áo lúc, lại đột nhiên thấy được khó có thể tin một màn. Xuyên thấu qua tiệm bán quần áo thủy tinh, Hứa Hạo trên đường phố càng nhìn thấy một con hiện lên ánh sáng màu lam, giống như ưu linh tung bay ở không trung sinh vật. Con này màu xanh da trời ưu linh, khiến Hứa Hạo tinh thần một cái độ cao tập trung lại. Kia đến tột cùng là cái quái gì? Vì không đưa tới con ưu linh kia chú ý, Hứa Hạo cố đè xuống sợ hãi trong lòng, từ từ hướng sau lưng tối lui. Đang lùi lại quá trình bên trong, Hứa Hạo không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn lo lắng thanh âm sẽ dẫn tới con ưu linh kia chú ý, đáng được ăn mừng địa là, con ưu linh kia tựa hồ cũng không chú ý tới Hứa Hạo bên này, mà là xoay người tiến vào lúc trước nhà kia cửa hàng tiện lợi bên trong. Rất rõ ràng, con ưu linh kia nên là không có thị giác, nó không cách nào nhìn thấy trong tiệm bán quần áo Hứa Hạo. Thấy kia ưu linh xoay người rời đi, Hứa Hạo lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đồng thời, trong lòng hắn cũng theo đó xuất hiện một chút nghi ngờ. Đường phố này bên trên tuyết lớn, còn có mới vừa rồi con ưu linh kia những thứ đồ này rốt cuộc là thế nào tới? Tối ngày hôm qua, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chương 2, ưu linh chương 2, ưu linh vì không bị con ưu linh kia phát hiện, Hứa Hạo cũng không có tùy tiện đi ra tiệm bán quần áo. Hắn lựa chọn nút ở tại chỗ yên lặng quan sát, chờ con ưu linh kia rời đi mảnh này đường phố lại nói. Hứa Hạo trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, nếu như hắn bị bên ngoài con ưu linh kia bắt lại vậy, tuyệt đối sẽ có nào đó thập phần khủng bố sự tình phát sinh. Đợi đã lâu sau, ưu linh cuối cùng từ cửa hàng tiện lợi trong bay ra. Nhưng khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, quái vật kia không ngờ bắt đầu hướng hắn chỗ hiệu may thổi qua đến rồi. Hiệu may tổng cộng có 2 tầng, mà con ưu linh kia xông vào, để cho Hứa Hạo không thể không thối lui đến thứ nhì tầng. Đồng thời, Hứa Hạo trong lòng cũng sinh ra một tia nghi ngờ. Cái này ưu linh, trước sau phân biệt tiến vào cửa hàng tiện lợi, cùng với trong tiệm bán quần áo. Mà hai địa phương này, vừa lúc chính là Hứa Hạo từng tiến vào hai nhà cửa hàng. Cho nên nói, cái này ưu linh là có đặc thù nào đó năng lực, có thể truy lùng đến bản thân từng đi tiếp qua lộ tuyến sao? Là thanh âm, hay là bởi vì bản thân lưu lại mùi? Hứa Hạo giờ phút này cũng không thể xác định, kia ưu linh đến tuột cùng là như thế nào truy lùng đến hắn. Nhưng Hứa Hạo biết, vô luận như thế nào, động tác của hắn đều phải so trước đó càng thêm cẩn thận mới được. Hứa Hạo núp ở tiệm bán quần áo lầu 2, lặng lặng quan sát phía dưới ưu linh. Hắn bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng tự hỏi. Đầu tiên Hứa Hạo có thể xác định chính là, từ gặp con ưu linh kia bắt đầu, hắn cũng một mực không có phát ra quá lớn thanh âm. Nói cách khác, quái vật kia không thể nào là căn cứ thanh âm tới truy tung hắn. Chẳng lẽ nói, là trên người mình ngửi sao? Không đúng, cái này cũng rất không có khả năng. Hứa Hạo căn cứ tự thân hiểu biết thông thường, rất nhanh liền hủy bỏ cái này suy đoán. Bởi vì bình thường mà nói, theo bên ngoài nhiệt độ không ngừng hạ thấp, phần tử vận động tốc độ cũng sẽ tùy theo trở nên chậm. Đơn giản mà nói, chính là nhiệt độ càng thấp, mùi khuyết tán tốc độ cũng sẽ càng chậm. Hơn nữa Hứa Hạo che phủ như vậy nghiêm thật, lại ở vào bên trong phòng. Quái vật này nên rất khó ngửi được Hứa Hạo trên người mùi mới đúng. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng không khỏi có một cái suy đoán, con ưu linh kia có phải hay không là căn cứ nguồn nhiệt tới truy tung con mồi. Lợi dụng nguồn nhiệt để phán đoán con mồi vị trí, loại năng lực này ở tự nhiên giới cũng có thể thấy. Ví như nói loài rắn, một điểm này cũng vừa bạn có thể hoàn mỹ giải thích quái vật này tại sao phải tiến vào cửa hàng tiện lợi cùng với du đang ở tiệm bán quần áo lầu một hành vi, bởi vì nhiệt độ trong phòng nếu so với bên ngoài phòng hơi cao hơn một ít, liền cùng chó men theo mùi truy lùng con mùi vậy. Con ú linh kia ở lầu một du đang một lát sau liền men theo Hứa Hạo tản mát ra nhiệt độ, chiều phục trang tiệm lầu 2 nhẹ nhàng tới. Thấy vậy, Hứa Hạo cũng lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái bật lửa, cũng nhanh chóng đốt treo trên tường quần áo. Bên trong phòng không gió, hơn nữa quần áo bản thân lại là gặp lửa tức bất bật, bất quá mấy giây thời gian, hiệu may bên trong liền ánh lửa đại tác đứng lên. Lửa thiêu đốt lúc nhiệt độ nhất định là cao hơn với thông thường nhân thể ấm, mà Hứa Hạo chính là tính toán lợi dụng cố này nhiệt độ đem con ưu linh kia kéo lên một đoạn thời gian. Hỏa hoạn mới vừa thiêu cháy không bao lâu, đang lên lầu con ưu linh kia giống như là nhận ra được cái gì bình thường, nó lơ lửng tốc độ bắt đầu tăng nhanh, cũng nhanh chóng hướng thiêu đốt hỏa hoạn trong bay đi. Có hiệu quả. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng cảm nhận được một tia phân chấn. Quái vật kia quả nhiên có thể bị ánh lửa hấp dẫn. Thừa dịp ưu linh bị hỏa hoạn hấp dẫn lấy khoảng thời gian này, Hứa Hạo cũng không có quá nhiều do dự. Hắn nhanh chóng đi tới lầu 2 bên cạnh cửa sổ, nhặt lên trên đất một cái ghế, vung đủ khí lực, đột nhiên đem trước mặt thủy tinh toàn bộ đánh nát. Đồng thời, Hứa Hạo vẫn không quên nhanh chóng hướng dưới lầu quét mắt hai mắt. Giờ phút này trên đường phố không có một bóng người. Mấu chốt nhất chính là, trên đường cũng không có xuất hiện tương tự với kia ưu linh sinh vật. Xác định trên đường phố sau khi an toàn, Hứa Hạo liền trực tiếp từ tiệm bán quần áo lầu 2 nhảy xuống. Bởi vì trên đường phố bao trùm tuyết động nguyên nhân, Hứa Hạo từ nơi này độ cao nhảy xuống, cũng không có bị tổn thương gì. Về phần con ưu linh kia, nó giờ phút này đã bị ngọn lửa hấp dẫn, vì vậy nó cũng không hướng Hứa Hạo bên này đổi tới. Nhưng Hứa Hạo trong lòng cũng hiểu, hắn lúc này cũng không có chân chính thoát khỏi nguy cơ. Ở rét lạnh như thế trong hoàn cảnh, một ít nhiên điểm khá cao vật thể là rất khó bị hỏa hoạn chỗ đốt. Theo thời gian trôi đi, trong tiệm bán quần áo thế lửa chỉ biết càng ngày càng nhỏ. Mà một khi không có ngọn lửa hấp dẫn, con ưu linh kia cũng tất nhiên sẽ bởi vì Hứa Hạo nhiệt độ bị hắn hấp dẫn tới. Hứa Hạo phải trốn, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Dù sao, cho dù kia ưu linh cảm nhận nguồn nhiệt năng lực mạnh hơn, thế nhưng loại năng lực cũng nhất định là có phạm vi hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần Hứa Hạo có thể chạy trốn tới ưu linh cảm nhận phạm vi trở ra, vậy hắn là có thể hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Dĩ nhiên, Hứa Hạo nếu là chỉ dựa vào đi bộ vậy, tốc độ nhất định là không đủ. Hắn phải đi tìm một chiếc vẫn có thể chạy xe hơi mới được. Bởi vì thành thị người không hiểu biến mất, trên đường phố đặt chiếc xe cơ hồ là tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa những chiếc xe này trong gần như đều là có chìa khóa xe. Vì vậy, Hứa Hạo liền một bên lên đường, một bên thử đi phát động dừng ở ven đường xe hơi. Nhưng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, phần lớn xe hơi đều đã không có biện pháp đánh lửa. Cho dù tình cờ phát hiện một chiếc có thể khởi động, nhưng bởi vì bánh xe phòng trượt tính năng quá kém, ở nơi này tuyết lớn trong, cũng chỉ có thể một mực tại chỗ trượt, rất nhanh liền lần nữa tắt lửa. Thời gian cấp bách, nếu thử không có kết quả dưới tình huống, Hứa Hạo cũng không dám lại tiếp tục mang xuống. Hắn bắt đầu đi bộ tiến lên. Thời gian rất nhanh liền đi tới buổi chiều. Đi lâu như vậy, Hứa Hạo cũng đã cảm thấy hơi mệt chút. Hắn đi vào bên đường một cửa hàng trong, hơi chút nghỉ ngơi. Nhưng Hứa Hạo còn chưa trong cửa hàng dừng lại bao lâu, con U Linh kia liền lại lần nữa đuổi theo. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút không nói. Vật này, làm sao lại cân chó ra thuốc dáng vậy, chính mình cũng đã đi rồi xa như vậy đường, lại còn một mực đuổi theo bản thân không thả. Dưới tình thế cấp bách, Hứa Hạo chỉ có thể tiếp tục đem bên người một ít vật phẩm đốt, lúc này mới thành công hấp dẫn con U Linh kia chú ý. Hứa Hạo tiếp tục hướng đi về phía trước tiến. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra điện, gần như mỗi qua một đoạn thời gian, con U Linh kia chỉ biết dọc theo Hứa Hạo đường chạy trốn, lần nữa đuổi tới. Không có biện pháp, Hứa Hạo chỉ có thể ở trên đường không ngừng nhóm lên đống lửa, tới kéo con kia không ngừng theo sát U Linh. Kỳ thực đốt lửa đối Hứa Hạo mà nói, còn có một cái khác chỗ tốt, đó chính là có thể giữ vững tự thân nhiệt độ bình thường. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, thời gian rất nhanh đã đến ban đêm. Đồng thời, Hứa Hạo cũng phát hiện một cái mười phần vấn đề nghiêm trọng, bởi vì con U Linh kia nguyên nhân, hắn đã không có biện pháp bình thường nghỉ ngơi. Bình thường gỗ thiêu đốt thời gian cũng không lâu. Hứa Hạo mỗi lần nhóm lên đống lửa sau, tối đa cũng là có thể duy trì 2 giờ mà thôi, sau, kia U Linh sẽ gặp lần nữa đuổi tới. Thời gian 2 tiếng, dùng cho lên đường cùng ăn cơm là dư xài, nhưng dùng để nghỉ ngơi cũng có chút không đủ. Không có biện pháp. Vì không bị con quái vật kia giết chết, Hứa Hạo ở mỗi lần lúc nghỉ ngơi, cũng sẽ dùng di động trước hạn thiết trí tốt đồng hồ báo thức, để phòng ngừa bản thân ngủ quá chết. Hơn nữa đồng hồ báo thức vẫn không thể chỉ thiết một lần. Nếu là Hứa Hạo không có bị đồng hồ báo thức đánh thức, vậy hắn tỉnh nữa lúc tới, có thể chỉ biết biến thành kia U Linh thức ăn. Cứ như vậy, Hứa Hạo khiêng giá lạnh cùng mệt nhọc, một đường không ngừng đi về phía trước tiến. Hứa Hạo cũng không biết bản thân rốt cuộc nên tiến về nơi nào, nhưng cầu sinh bản năng làm hắn thời khắc cũng không dám dừng bước lại. Cứ như vậy, Hứa Hạo tại giấc ngủ thiếu nghiêm trọng dưới tình huống va va đụng đụng đi gần 3 ngày thời gian. Rốt cuộc, Hứa Hạo xuất hiện trước mặt một mảnh rừng rậm. Không sai, chính là rừng rậm. Cánh rừng rậm này cùng tuyết động công lộ giữa có một đạo xem ra hết sức kỳ lạ trong suốt màn hào quang. Cái này tản ra bạch quang trong suốt màn hào quang, liền như là một đạo phân giới tuyến. Ở màn hào quang đến gần Hứa Hạo cái này bên, gió rét căm căm, tuyết lớn đầy trời. Mà ở màn hào quang một chỗ khác thì mặt trời chói chang, hoa cỏ cây cối chất tráng sinh trưởng. Một màn này mười phần kỳ dị, thì giống như đạo ánh sáng này lồng hai bên là hai cái hoàn toàn bất đồng thời không bình thường. Chương 3, thôn Hứa Hạo cũng không đội va đến màn hào quang bên kia đi. Hắn ngồi chồm hổm dưới đất, lấy tay nắm một cái tuyết, tạo thành đoàn sau, hướng màn hào quang bên trên chạy qua. Tuyết đoàn không trở ngại chút nào điệu từ màn hào quang xuyên qua. Ừm. Nhìn như vậy, xuyên qua cái này màn hào quang tựa hồ không có gì nguy hiểm. Ít nhất cái này đoàn tuyết cầu đi xuyên qua là không có sao. Nhưng làm một cực độ người sợ chết, Hứa Hạo vẫn không có buông lòng cảnh giác. Hắn từ trên đầu rút ra một cây sợi tóc, dùng hai ngón tay nắm, hướng màn hào quang bên trên cẩn thận từng ly từng tí rộng đi vào. Cùng đoàn kia tuyết cầu vậy, sợi tóc cũng không trở ngại chút nào điệu từ màn hào quang xuyên qua. Thấy cảnh này sau, Hứa Hạo lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Hắn đầu tiên là đem tay phải ngón út từ từ đưa vào màn hào quang bên trong, phát hiện không có nguy hiểm sau, lại đem toàn bộ cánh tay cũng rôi đi vào. Cuối cùng, Hứa Hạo cả người cũng từ màn hào quang bên trên xuyên qua. Hết thảy bình thường, cũng không có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Rất rõ ràng, cái này màn hào quang tác dụng nên bèn bèn chỉ có thể dùng để ngăn cách hai bên nhiệt độ, nhưng cũng không có thể ngăn cách bất kỳ vật thể, bao gồm người. Vừa mới xuyên qua màn hào quang, Hứa Hạo liền cảm thấy một cỗ hơi nóng chạm mặt đánh tới. Hắn hiểu được, đây cũng không phải bởi vì màn hào quang một chỗ khác nhiệt độ quá cao, đây chỉ là trước hắn địa phương sở tại nhiệt độ quá thấp mà thôi. Cũng trong lúc đó trong, con kia một mực đi theo sau Hứa Hạo màu xanh ra trời U Linh, cũng đã một đường đuổi đi theo. Thấy con quái vật kia sau, Hứa Hạo thong dong điềm tĩnh. Trong 3 ngày qua, loại trạng diện này hắn đã sớm trải qua vô số. Hứa Hạo mười phần tỉnh táo ngồi chồm hổm dưới đất, lấy ra gỗ, đốt lửa. Cũng không lâu lắm, một đống lửa liền trên mặt đất xuất hiện. Cùng con này U Linh đấu chi đấu dũng gần 3 ngày thời gian, Hứa Hạo đừng không có học được, nhưng cái này nổi lửa kỹ thuật đã là càng ngày càng thuần thục. Đốt lên đống lửa sau, Hứa Hạo nhanh chóng lui về phía sau gần 100 mét tả hữu. Hắn ngồi ở xa xa trên mặt đất, lặng lặng quan sát đứng lên. Khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, đạo này có thể ngăn cách nhiệt độ màn hào quang, không ngờ không cách nào ngăn cách kia màu xanh da trời U Linh cảm nhận. Ở cảm giác được màn hào quang một bên kia đống lửa sau, màu xanh da trời U Linh giống như là gặp được con mồi sói đói bình thường. Thậm chí nó trên không trung lơ lửng tốc độ, giờ phút này cũng mau hơn mấy phần. Màu xanh da trời U Linh không chút do dự hướng màn hào quang đụng lên đi qua. Trong chốc ngắn này, kia U Linh giống như là chạm đến lưới điện bình thường, trong suốt thân thể bắt đầu nhanh chóng run rẩy lên. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, màu xanh da trời U Linh run rẩy biên độ cũng càng lúc càng nhanh. Cho đến cuối cùng, U Linh tựa hồ là cũng không chịu nổi nữa, nó ở giữa không trung phát ra một tiếng hét thảm sau, liền hóa thành một trận khói đen, hoàn toàn biến mất không thấy. Một màn này, cấp một bên Hứa Hạo thấy choáng. Lại còn có loại này thao tác. Cái này màn hào quang lại có thể dùng để khắc chế kia U Linh quái vật. Hứa Hạo đoán chừng, cái này trong suốt màn hào quang, hoặc giả thì tương đương với là nào đó trận pháp bình thường tồn tại. Màn hào quang trừ có thể ngăn cách nội bộ giá rét không khí ra, tác dụng chủ yếu nhất có thể chính là dùng cho ngăn giết loại này màu xanh da trời u linh. Kia u linh tiêu tan sau, Hứa Hạo cũng rốt cục thì hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hắn đã chạy trốn suốt 3 ngày, vì tránh thoát kia màu xanh da trời u linh đuổi giết, Hứa Hạo trong 3 ngày này liền không ngủ qua một lần giấc ngon. Hắn cái này trong lòng vừa bừng lòng, một cỗ mỏi mệt lập tức xông lên đầu. Nhưng sợ chết Hứa Hạo cũng không có ngã đầu liền ngủ, vì phòng ngừa bị một ít vật kỳ quái ăn hết, hắn giáng chống đỡ buồn ngủ, bò đến phụ cận trên một thân cây. Hứa Hạo cởi xuống trên người một món áo sơ mi, đem người cùng cây khô cột vào cùng nhau. Làm xong đây hết thảy sau, hắn lúc này mới nằm tựa vào trên cây, thở dài nhẹ nhõm. Đang ở Hứa Hạo chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, một trận màu đen hơi khói từ từ hướng hắn bên này nhẹ nhàng tới. Cái thứ gì chứ? Cái này khói đen là con u linh kia sau khi chết làm ra tới sao? Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền tính toán giáng chống đỡ buồn ngủ, từ trên cây chạy trốn. Bất quá hắn giờ phút này thật sự là buồn ngủ quá. Cho dù ý chí của một người lực có mạnh đến đâu, ở chống đỡ buồn ngủ gồng đỡ 3 ngày sau, một khi nằm xuống, cũng là tuyệt đối không thể nào đứng lên lại. Hứa Hạo cũng giống như thế. Nói cho cùng, hắn cũng bất quá chẳng qua là người bình thường mà thôi. Rốt cuộc, Hứa Hạo ý chí cũng nữa không chống được trong đầu mọi mệt, hắn mắt nhắm lại, liền hoàn toàn mê man đi. Thôi, bất kể kia hơi khói, thật sự là buồn ngủ quá, kia một trận màu đen hơi khói bay tới Hứa Hạo phía sau người, giống như là sống lại đồng dạng. Nó vây quanh Hứa Hạo bên người chuyển hai vòng sau, liền hướng bên trong thân thể của hắn chui vào. Sau một ngày, khi sáng sớm thứ nhất sợi ánh nắng xuất hiện lúc, Hứa Hạo cũng chậm rãi từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Giờ phút này thời gian, đúng lúc là buổi sáng hơn 6 giờ chung. Mà Hứa Hạo ngày hôm qua chìm vào giấc ngủ lúc, hay là sắp xỉ là tại giữa trưa, nói cách khác, hắn đã ngủ suốt nhanh 20 canh giờ. Quá độ giấc ngủ khiến Hứa Hạo cả người đau nhức. Đồng thời, 20 giờ không ăn không uống, cũng để cho Hứa Hạo trong bụng cảm thấy lại khát lại đói. Hắn cố nén thân thể khó chịu, nhảy xuống cây làm, ngồi trên mặt đất đốt lên một đống lửa. Hứa Hạo từ màn hào quang một chỗ khác trong tuyết làm một bình sắt tuyết, đặt ở đống lửa càng thêm nóng. Vì giảm bớt gánh nặng, đồng thời cũng vì có thể mang theo nhiều hơn vật liệu, Hứa Hạo dọc theo con đường này cũng không có mang quá nhiều thức uống. Dù sao, tuyết động vật này tùy ý có thể thấy được, khát trực tiếp làm một chút làm nóng chính là. Chờ tuyết nước đốt lên sau, Hứa Hạo lại đem một thanh mì sợi ném vào. Trừ đường đồng ra, so sánh với siêu thị trong cái khác quả vật mà nói, tinh bột loại thức ăn có thể tính là cao nhất đói. Đem mì sợi liên đối nước mì cùng nhau ăn sau, Hứa Hạo liền ba lô trên lưng, hướng trong rừng rậm đi vào. Về phần kia phiến bị tuyết lớn bao trùm thành khu, cũng không biết là vì cái gì. Làm Hứa Hạo mong muốn trở về thành khu lúc lại phát hiện, trước hắn chỗ tòa thành thị nào, lại trong một đêm biến mất không thấy thay vào đó, thời là một mảnh rừng rậm. Không có biện pháp, hoàn toàn bất đắc dĩ, Hứa Hạo cũng chỉ có thể lựa chọn tiến vào trong rừng rậm thăm dò. Cánh rừng rậm này diện tích cũng không tính lớn. Hứa Hạo vẹn vẹn chỉ hoa không tới 10 phút thời gian, liền đã đi tới rừng rậm ranh giới chỗ. Rừng rậm ra, là một tòa quy mô cũng không tính quá lớn thôn. Trong thôn nhà cửa làm vô cùng đơn sơ, gần như có một nửa đều là dùng bùn đất thế thành. Không chỉ có như vậy, ở nơi này ngồi thôn lối vào chỗ, lại còn nằm ngửa hai cái ăn mặc vải đầy thô quần áo người loại này vải đầy thô quần áo kiểu dáng, rất giống là phim truyền hình trong vô phim cổ trang lúc, những thứ kia bình dân bách tính mặc quần áo. Mấu chốt nhất chính là, hai người kia giống như là chết rồi bình thường, nằm trên đất động một cái bất động, ngực cũng không có một tơ một hào phập phồng. Thấy vậy, Hứa Hạo mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hai người kia là đã chết sao? Vì xác định chính mình suy đoán, đồng thời cũng vì bảo đảm nhân thân của mình an toàn, Hứa Hạo núp ở trong rừng cây, chọn vẹn quan sát gần chừng 2 canh giờ. Ở nơi này 2 giờ trong, kia hai cái nằm trên đất thôn dân cũng không bất kỳ động tĩnh, bốn phía cũng chưa xuất hiện cái khác khả nghi nhân viên. Rất rõ ràng, hai người kia nên là thật chết. Vì dò xét đến càng nhiều tác dụng tin tức, Hứa Hạo tại xác định bốn bề vắng lặng sau, liền lấy can đảm đi tới thôn kia lối vào phụ cận. Đến gần sau Hứa Hạo mới phát hiện, nguyên lai, cửa thôn chết kia hai cái thôn dân, vẹn vẹn chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Giờ phút này chỗ ngồi này trong thôn trang, hoàn toàn rậm rạp chẳng chịt địa, chất đầy vô số thôn dân thi thể. Những thi thể này thấp nhất ở mấy trăm người trở lên. Chết thôn dân trong nữ có nam có, hơn nữa tuổi tác cũng không giống nhau, thậm chí ngay cả lão nhân cùng hài đồng đều không thể may mắn sót lại trừ cái đó ra. Hứa Hạo còn phát hiện, những thứ này người chết đi đều có một cái giống nhau đặc thù, trên người bọn họ liền một tia vết thương cũng không có. Một điểm này cũng rất dễ dàng nhìn ra, bởi vì Hứa Hạo ở thôn trên mặt đất không nhìn thấy bất kỳ một vết máu. Toàn bộ người chết trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, thì giống như những người này ở đây trước khi chết trải qua nào đó thập phần khủng bố sự tình. Những người này chết cũng không tránh khỏi quá mức bị dị một ít. Như vậy sợ hãi một màn, khiến Hứa Hạo không khỏi cảm thấy sau lưng phát lạnh, ngay cả trên người cũng nổi lên vô số nổi da gà. Chương 4, màn hào quang chương 4, màn hào quang trải qua một phen quan sát sau, Hứa Hạo phát hiện, những thứ này chết đi thôn dân, gần như người người đều là áo quần đầy đủ, lại không có bất kỳ vết máu cùng vết thương. Như vậy, Hứa Hạo suy đoán, những thôn dân này chết, rất có thể là cái loại đó u linh gây nên. Vì lấy được càng nhiều tác dụng tin tức, Hứa Hạo liền bắt đầu ở những chỗ này thôn dân trên thi thể, cẩn thận tìm tòi. Vì phòng ngừa kia có thể tồn tại u linh đi mà trở lại, Hứa Hạo vơ vét lúc tốc độ phi thường địa nhanh. Hắn phát hiện, những thôn dân này mặc vải đầy thô quần áo, gần như đều là không có túi. Vì cất giữ vật phẩm, các thôn dân thường thường sẽ ở nơi ngực áo lót trong, khâu lại một cái dùng cho mang theo vật phẩm ba bố. Ở trong bao vải, Hứa Hạo phát hiện một ít màu đỏ thắm, cùng với màu trắng bạc kim loại tròn phiến. Những thứ này tròn phiến đều là do đồng cùng làm bằng bạc thành. Hứa Hạo suy đoán, những thứ này đồng cùng làm bằng bạc thành kim loại tròn phiến, rất có thể chính là cái thế giới này kim loại tiền tệ. Mặc dù tiền tệ số lượng không nhiều, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Đem tiền tệ sắp xếp vào sau, Hứa Hạo lại ở một vị ở trần tráng hán bên người, phát hiện một thanh làm bằng sắt trường đao. Xem ra, cái thanh này trường đao tựa hồ là tên tráng hán này vũ khí. Thứ tốt. Hứa Hạo đem trường đao dùng vải quấn lên, treo ở bên hông của mình. Trừ trường đao ra, Hứa Hạo ở nơi này tráng hán bên hông, còn mò tới một quyển sách nhỏ. Sách bên trên dùng hán chữ viết Long Hổ Kình ba chữ. Vật này là cái thế giới này bí tịch võ công sao? Phát hiện sách, Hứa Hạo mừng rỡ trong lòng. Hắn đem sách lật xem, nhanh chóng nhìn qua hai lần. Quyển này viết có Long Hổ Kình sách, tổng cộng có vẽ có 5 tấm đồ, theo thứ tự là 5 người đang làm bất đồng động tác. Ở nơi này 5 tấm đồ đang phía dưới, cũng trang bị một đoạn ngắn chữ viết nói rõ. Rất rõ ràng, cái thế giới này nên là có võ thuật cùng võ giả tồn tại. Bắt được bí tịch sau, Hứa Hạo lại đem phụ cận nhà cửa cũng nhanh chóng vơ vét một lần, lúc này mới hài lòng hướng thôn đi ra ngoài. Nhưng ở Hứa Hạo đi tới cửa thôn thời điểm, một đạo màn hào quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng Hứa Hạo rời đi thành khu lúc, ra mắt cái kia đạo trong suốt màn hào quang bất động, cái này màn hào quang bên trên mang theo một tia kỳ lạ đỏ thắm chi sắc. Cái này để cho Hứa Hạo cảm thấy có chút không hiểu. Hắn khi tiến vào thôn này lúc, cũng không có phát hiện màn hào quang tồn tại. Đang yên đang lành địa, thôn này làm sao sẽ đột nhiên nhiều một đạo lồng ánh sáng màu đỏ? Hứa Hạo rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ nói, đạo này lồng ánh sáng màu đỏ, vẹn vẹn chỉ đối ra thôn nhân tài tạo tác dụng sao? Hứa Hạo có thể nghĩ như vậy, cũng là có nhất định căn cứ. Bởi vì toàn bộ trong thôn chết người, này thi thể gần như cũng tập trung vào thôn nội bộ. Hứa Hạo suy đoán, những thôn dân này đang bị giết lúc, có lẽ là bởi vì kia lồng ánh sáng màu đỏ nguyên nhân, lúc này mới không cách nào chạy trốn tới cửa thôn ra địa phương. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng càng thêm cảnh giác. Cùng trước thử dò xét trong suốt màn hào quang quá trình giống nhau. Hứa Hạo đầu tiên là nhặt lên trên đất cục đá, ném màn hào quang thử dò xét một cái. Không có bất kỳ nguy hiểm phát sinh. Hứa Hạo rút ra một cây sợi tóc, hướng màn hào quang bên trong rộng đi vào. Sợi tóc tiếp xúc được màn hào quang sau, vẫn không có phát sinh bất kỳ dị tượng. Nhìn đến đây, Hứa Hạo lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Hắn cẩn thận đem bản thân ngón út đưa vào màn hào quang bên trong, ngay sau đó, Hứa Hạo cả người cũng từ màn hào quang xuyên qua. Cũng được, hết thảy thuận lợi. Bản thân cuối cùng là đi ra. Nhưng một vấn đề mới lại lập tức ở Hứa Hạo trong lòng xuất hiện, nếu như xuyên qua cái này, màn hào quang cũng sẽ không xảy ra bất chấp vậy, những thôn dân kia trước khi chết thì tại sao không hướng thôn chạy chạy đâu? Chẳng lẽ nói, đạo ánh sáng này lồng là có thời gian hạn chế, mà giờ khắc này, cái này màn hào quang đã mất đi tác dụng? Hay hoặc là, cái này màn hào quang bản thân liền là người trong thôn bảy, mục đích là vì chống đỡ bên ngoài một ít quái vật? Cái thế giới này, tựa hồ so với mình tưởng tượng còn nguy hiểm hơn nhiều. Từ màn hào quang trong đi ra sau, Hứa Hạo cũng không dám ở lâu. Hắn hướng một cái phương hướng đi gần 2 cây số sau, lúc này mới tìm cái điểm ẩn nút địa phương, mở ra kêu bản biết có Long Hổ Kính sách nhỏ. Bởi vì quyển sổ này trong nội dung cũng không nhiều, hơn nữa còn trang bị hình vẽ nguyên nhân, Hứa Hạo đọc cũng không phải là rất khó khăn. Căn cứ sách trong giới thiệu, loại này gọi là Long Hổ Kính võ công, chủ yếu là thông qua đặc biệt hô hấp tiết tấu, lợi dụng thổ nạp tới đưa đến cường hóa nhân thể hiệu quả. Dĩ nhiên, cùng trong tiểu thuyết võ hiệp bất đồng chính là, Long Hổ Kính là không cách nào tu luyện ra nội lực loại vật. Hoặc là cũng có thể nói, trên cái thế giới này cũng không có nội lực cái này khái niệm. Ít nhất quyển sổ này bên trên không có nói tới qua. Hứa Hạo dựa theo sách trong hình vẽ, dọn xong tư thế, đứng tại chỗ thổ nạp gần nửa giờ tả hữu. Ngược lại không phải là cái này Long Hổ Kình mỗi lần chỉ có thể luyện nửa giờ, mà là Hứa Hạo thật sự là không luyện được. Cứ như vậy mà đứng, còn phải một mực tập trung tinh thần, khống chế bản thân hô hấp tiết tấu, lấy Hứa Hạo ý chí lực, cũng chỉ có thể kiên trì thời gian dài như vậy mà thôi. Hứa Hạo dù sao chẳng qua là người bình thường, giữ vững cái nào đó đặc biệt tư thế đứng thẳng, một khi lâu, chỉ cần là cá nhân cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Thổ nạp xong sau, Hứa Hạo đem bên hông dao phay lấy ra, vung hai cái. Tựa hồ cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa rõ ràng, Hứa Hạo đoán chừng, đây có lẽ là hắn luyện thời gian quá ngắn một chút. Dù sao dựa theo cái này sách bên trên cách nói, một người bình thường ít nhất phải mỗi ngày luyện 4-5 cái canh giờ, kiên trì 3-5 năm xuống, mới có thể có rõ rệt công hiệu. Bất cứ chuyện gì cũng không thể một lần là xong. Bây giờ đối Hứa Hạo mà nói, trọng yếu nhất là tìm đã có người chỗ ở, trước dàn xếp lại lại nói. Nơi có người là có thể đạt được nhiều hơn tình báo, đây là một. Trọng yếu nhất chính là, Hứa Hạo trong túi đeo lương thức ăn cũng sắp ăn xong rồi. Hứa Hạo tại cái trước trong thôn, mặc dù lấy được không ít tiền tệ, nhưng lại không tìm được bất kỳ có thể ăn vật. Trong túi đeo lưng của hắn, trước mắt cũng chỉ còn lại 2 túi nấu mì, 2 bao nửa mì sợi, cùng với một ít bích quy, tương ớt cùng kẹo sô cô la đồng. Những thứ đồ này, đoán chừng chống đỡ không tới một tuần liền phải ăn xong. Cho đến nắng chiều xuất hiện, sắc trời đem ngầm thời điểm, Hứa Hạo rốt cục thì vừa tìm được một tòa thôn. Cùng lúc trước vậy, Hứa Hạo tìm được thôn xong sau, cũng không có vội vã đi vào, mà là trước tiên ở bên ngoài quan sát một đoạn thời gian ngắn. Hứa Hạo phát hiện, ở nơi này thôn lối vào phụ cận, có 2 cái lao đầu đang tựa vào trên ghế nằm. Bọn họ thoạt nhìn như là đang tán gẫu. Bất quá cái này không trọng yếu. Chỉ cần thôn này trong không có người chết là được. Hứa Hạo đem bên hông trường đao kiểm tra một lần sau, lúc này mới hướng 2 vị kia lão nhân đi tới. 2 vị lão nhân tựa hồ là thị lực không tốt lắm. Cho đến Hứa Hạo đến gần một chút sau, bọn họ mới chú ý tới Hứa Hạo tồn tại. Hứa Hạo tiến lên trước, dùng tương đối hiền lành giọng điệu hướng 2 người này hỏi, "Chào mọi người, ta là từ bên ngoài tới, xin hỏi, ta có thể hay không ở các ngươi nơi này ở một buổi chiều lên a?" Hứa Hạo đến, tựa hồ để cho 2 vị này lão nhân cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trong đó một vị lão nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, Hắn kỳ quái nói, ngươi là từ ngoài thôn bên cạnh tới, ngươi là thế nào xuyên qua bên ngoài cái kia đạo bình chướng?
Gì?
Hứa Hạo nghe được lão nhân câu hỏi sau, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu.
Bình chướng?
Cái gì bình chướng? Lão nhân kia trong miệng đã nói bình chướng, chỉ chẳng lẽ là trước trong thôn cái loại đó lồng ánh sáng màu đỏ sao? Cho nên nói, thôn này cũng có màn hào quang tồn tại. Chương 5, lão nhân chương 5, lão nhân Hứa Hạo quay đầu lại, hướng thôn lối vào chỗ nhìn một cái. Quả nhiên, ở thôn bên ngoài thời điểm, Hứa Hạo cũng còn không có phát hiện cái gì dị thường. Có thể vào thôn sau, hắn mới phát hiện. Ở thôn ranh giới vị trí, một cái cực lớn lồng ánh sáng màu đỏ, giống như trừ lại cự chén bình thường, đem toàn bộ thôn cũng bao phủ. Hơn nữa từ lão nhân mới vừa rồi kia lời nói trong, Hứa Hạo không khó đoán ra, cái này màn hào quang, người bình thường nên là không có cách nào xuyên qua, mà bản thân hắn thời là một ngoại lệ. Mặc dù Hứa Hạo không hề rõ ràng nguyên do trong đó, nhưng hắn cũng hiểu, chuyện như vậy tốt nhất vẫn là đừng nói cho những người khác tương đối tốt. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền rời đi đề tài, hắn hướng hai vị kia lão nhân hỏi, bây giờ trời đều đã đen, ta có thể hay không ở chỗ này ở một buổi chiều lên a? Hứa Hạo đổi chủ đề sau, hai vị kia lão nhân tựa hồ cũng không để ý, trong đó một vị cùng Hứa Hạo dựng nói chuyện lão đầu nói, chỗ ở a còn giống như xác thực có cái nhà không người ở, lão đầu này vừa nói, một bên đứng lên. Hắn nhìn Hứa Hạo một cái sau, tiếp tục nói, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi tới đi. Tạ ơn đại gia. Thấy đối phương dễ nói chuyện như vậy, Hứa Hạo vội vàng nói một tiếng tạ. Nhưng nghe được Hứa Hạo tạ sau, lão đầu kia lại giống như là có chút khó chịu bình thường. Trên mặt hắn lộ ra một tia kỳ quái nét mặt, hướng Hứa Hạo bên này nhìn một cái. Cái nhìn này, nhìn Hứa Hạo trong lòng có chút sợ hãi. Lão đầu này ánh mắt xem ra là lạ, chẳng lẽ bản thân lời mới vừa nói có vấn đề. Theo sát ở lão đầu sau lưng Hứa Hạo, cứ việc trong lòng cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng trên mặt cũng là một bộ biểu tình bình tĩnh. Thôn này cũng không lớn, Hứa Hạo đi theo lão đầu kia đi không bao lâu, liền tới đến một tràng nhà gỗ nhỏ trước. Lão đầu nhìn trước mắt nhà gỗ, nói với Hứa Hạo, phòng này giống như một mực không người ở, ngươi buổi tối liền ở nơi này đi.
Hành, đa tạ.
Không có sao, không có sao. Lão đầu khoát khoát tay, xoay người rời đi. Mà Hứa Hạo thì xem lão đầu kia bóng lưng, yên lặng không nói. Cho đến lão đầu kia hoàn toàn không nhìn thấy, Hứa Hạo lúc này mới xoay người, hướng nhà gỗ đi tới. Nhà này nhà gỗ có thể xác thực rất lâu không người ở, Hứa Hạo vừa mới đẩy ra cửa phòng, một cỗ bụi bặm liền hướng hắn xông tới mặt. Trong cho bụi, còn kèm theo một cỗ gỗ mốc meo sau tàn mát ra mùi vị. Hứa Hạo cau mày, chống đỡ cỗ này mùi mốc đi vào trong nhà gỗ. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Hứa Hạo rốt cục thì hoàn toàn không cách nào nhịn được. Trong phòng này bụi bặm, đối Hứa Hạo mà nói kỳ thực cũng không tính cái gì, nhịn một chút cũng còn có thể ở, nhưng kia cổ mùi mốc, hắn cũng có chút gánh không được. Cái loại đó mùi lạ, đoán chừng ngay cả chó cũng không muốn ở bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thối lui đến phía ngoài phòng. Cùng lúc đó, đứng ở ngoài phòng Hứa Hạo, đột nhiên nghe được một trận sột soạt soạt tiếng bước chân. Trận này tiếng bước chân nghe ra rất nhẹ nhàng, giống như là có người cố ý chậm lại bước chân bình thường. Nếu như không phải Hứa Hạo vừa bận đứng ở ngoài phòng vậy, là rất khó nghe thấy thanh âm này. Trận này tiếng bước chân để cho Hứa Hạo cảnh giác. Có người hướng bên này đã đến rồi sao? Hơn nữa nghe thanh âm, tựa hồ còn không chỉ một cái. Cổ đại không giống xã hội hiện đại, sinh hoạt ban đêm phong phú. Giờ phút này màn đêm đã hàng lâm từ lâu, theo lý mà nói, các thôn dân không có sao cũng sẽ không đi ra mới đúng. Ít nhất không nên ở nơi này nửa đêm đồng thời đi ra. Hứa Hạo trong lòng lập tức liền toát ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ nói, những người này là hướng về phía bản thân tới? Đây là muốn mưu tài hại mệnh. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo lập tức hướng cùng thanh âm ngược lại phương hướng chạy trốn, cũng nhanh chóng đi tới cửa thôn chô dưới một thân cây. Sau đó đã phát sinh một màn, quả nhiên cùng hắn suy đoán vậy. Ở Hứa Hạo rời đi chỉ không tới một phút thời gian, liền có mười mấy người giơ cây đuốc, tụ tập đến hắn chỗ kia nóc nhà gỗ trước. Đồng thời, Hứa Hạo nhờ ánh lửa, cũng nhìn thấy hết sức kỳ quái một màn. Những thứ kia ở trước nhà gỗ vây bắt hắn các thôn dân, mặc dù nữ có nam có, nhưng bọn họ đều có một cái chung nhau đặc điểm. Những thôn dân này, gần như đều là tóc bạc hoa dâm lão nhân. Những thứ kia đánh lửa đem đám người già, đừng nói đánh cướp, ngay cả đi bộ đều có chút run lẩy bẩy. Nếu không phải xem bọn họ người tương đối nhiều, Hứa Hạo thật đúng là không nhất định sẽ chọn chạy trốn. Cái này kỳ quái. Bình thường mà nói, giống như đánh cướp loại chuyện như vậy, trong thôn cũng sẽ không chỉ phái người lớn tuổi tham dự mới đúng. Trừ phi, trong thôn này chỉ còn dư lại lão nhân. Nhưng vấn đề là, trong thôn người tuổi trẻ đi đâu đâu? Hứa Hạo vừa nghĩ tới cái vấn đề này, một bên ở trong bóng tối tiếp tục quan sát. Những lão nhân kia ở nhà ngoài vết mực nửa ngày sau, rốt cuộc có người đi tới, đem nhà gỗ cổng đẩy ra. Nhưng bởi vì Hứa Hạo đã sớm chạy trốn, những người này dĩ nhiên là không thu hoạch được gì. Bất quá bọn họ tựa hồ chưa tính toán buông tha cho. Những lão nhân này ba lượng người một tổ, đánh cây đuốc trong thôn chia nhau tìm kiếm. Cứ việc những thôn dân này đều là tóc bạc hoa dâm người lớn tuổi, nhưng bọn họ trong tay lại đều cầm cỏ xiên, cuốc, dựa nhóm vũ khí. Hơn nữa số lượng còn nhiều hơn. Dưới tình huống này, Hứa Hạo cũng không muốn cùng những người này chính diện đối đầu. Hắn nửa ngồi thân thể, từ từ hướng thôn bên ngoài di động. Nhưng vừa lúc đó, một tiếng nói giản mua từ Hứa Hạo sau lưng truyền tới. Bên này, bên này. Nhanh, ta thấy người. Phát hiện Hứa Hạo chính là một kẻ quàng lưng lão nhân. Tên này lưng gù lão nhân rất biết xem xét thời thế, hắn ở phát hiện Hứa Hạo sau, cũng không có vội vã tiến lên, ngược lại là thay vì kéo ra một khoảng cách. Ở bảo đảm an toàn của mình sau, vị lão nhân này liền lập tức hét to, cố gắng đem thôn dân phụ cận cũng hấp dẫn tới. Trận này tiếng gào thét mới vừa xuất hiện, Hứa Hạo liền biết mình đã bị người phát hiện. Đầu hắn cũng không trở về, thứ nhất thời gian liền hướng thôn chạy ra ngoài. đám người già mặc dù người đông thế mạnh, nhưng ngay cả đi bộ đều có chút tập tễnh bọn họ, là rất khó đuổi theo Hứa Hạo. Không quá nửa phút, Hứa Hạo liền đã chạy trốn tới bên ngoài thôn. Hắn có thể nghe sau lưng các lao già kia phát ra la hét ầm ĩ âm thanh, cũng bắt đầu từ từ nhỏ đi đứng lên. Rất rõ ràng, những lao nhân kia đã bị hắn cấp bỏ rơi. Hứa Hạo tại nguyên chỗ thở dốc một hơi sau, liền xoay người hướng sau lưng nhìn lại. Hắn thấy được một màn mười phần quỷ dị cảnh tượng, trong thôn các lao già kia, không ngờ tất cả đều ngăn ở cửa thôn phụ cận, dừng bước không tiến lên thì giống như cửa thôn chỗ có một tầng không cách nào bị nhìn thấy trong suốt vách tường, đem những lao nhân kia cũng vây khốn bình thường. Hứa Hạo đoán chừng, những lao nhân kia sở dĩ sẽ bị ngăn trở, hoặc giả cũng là bởi vì cái kia đạo lồng ánh sáng màu đỏ nguyên nhân. Tia sáng kia lồng, đến tột cùng là như thế nào tạo thành? Ở Hứa Hạo quan sát cửa thôn lão nhân đồng thời, những lao nhân kia cũng giống vậy phát hiện thân ảnh của hắn. Trong đó có người hô, ngươi qua đây một cái, ngươi qua đây. Xem ra, bọn họ tựa hồ là có lời muốn nói với Hứa Hạo. Trên thực tế, nếu như không phải những lao nhân này sẽ đối Hứa Hạo độc thủ, là một chân ướt chân giáo đến người xuyên biệt, Hứa Hạo là rất vui lòng cùng bọn họ tiến hành trao đổi. Dù sao đối Hứa Hạo mà nói, cái thế giới xa lạ này thật sự là quá quỷ dị một chút. Hắn nhất định phải hiểu đến nhiều hơn tình báo mới được. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền lại đi vòng bèo trở về. Dĩ nhiên, do bởi lý do an toàn, Hứa Hạo cũng không cùng những lao nhân kia cách quá gần, mà là đi tới cách hắn nhóm khoảng 50 mét vị trí sau, liền ngừng lại. Thấy Hứa Hạo cách rất gần một ít, đám kia trong đám người cũ liền có người hô, ngươi không phải sợ, chúng ta chính là muốn hỏi một mình ngươi vấn đề. Chương 6, Linh chương 6, Linh tựa hồ là bởi vì đi đứng không tốt nguyên nhân, lão nhân kia chống một cây quả trượng, vẻ vô hại hiền lành. Nhưng nghe được phen này nói sau Hứa Hạo, lại cảm thấy có chút không nói. Cho dù là cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được, những lao nhân này cầm cỏ xiên, dựa, rất rõ ràng không phải tới hỏi hắn vấn đề cho dù là hỏi, đó cũng là sẽ chỉ là ép hỏi, thậm chí là nghiêm hình đánh khảo. Hứa Hạo trong lòng vẫn là có chút may mắn. Nếu không phải hắn chịu không nổi kia trong nhà gỗ mùi mốc, giờ phút này, hắn có thể đã bị những lao nhân kia bắt. Kia quải trưởng lao nhân thấy Hứa Hạo không lên tiếng, liền tiếp tục nói, ngươi trước không cần vội vã đi, ai chúng ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi là thế nào từ bình chướng bên trong đi ra. Quải trưởng lao nhân trong miệng đã nói bình chướng, chỉ phải là cái kia đạo lồng ánh sáng màu đỏ. Hứa Hạo coi như là nghe rõ. Như vậy xem ra, những lao nhân này bắt hắn mục đích phải là tính toán hướng hắn ép hỏi điều bí mật này. Mà bây giờ nếu để cho Hứa Hạo cấp chạy trốn, bọn họ cũng chỉ có thể thay đổi sách lược, hy vọng Hứa Hạo có thể chủ động mở miệng nói cho bọn họ biết. Hiểu nguyên do trong đó sau, Hứa Hạo hướng lao nhân kia hỏi ngược lại, thế nào, các ngươi cũng không thể từ bình chướng đi ra à? Quải trưởng lao nhân thì hướng Hứa Hạo giải thích nói, đi ra không được, chúng ta chỉ cần vừa đi ra ngoài, hồn cũng sẽ bị kia cái lồng hút đi hồn. Lao nhân phen này cách nói, khiến Hứa Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cho nên nói, cái này màn hào quang lại có thể hút lấy linh hồn của con người. Hứa Hạo suy nghĩ một chút, tiếp tục hướng lao nhân kia hỏi, thôn các ngươi bên trong, vì sao chỉ có lao nhân à? Người tuổi trẻ đâu? Nghe được Hứa Hạo vấn đề này sau, quải trưởng lao nhân cũng không có lập tức trả lời, ngược lại là mặt lộ vẻ cổ quái. Qua hồi lâu sau, hắn mới hướng Hứa Hạo hồi đáp, ngươi không nên nhìn chúng ta già đến rất, kỳ thực ta năm nay mới 28 tuổi. Ta đi, lão đại này ra mới 28. Đối phương trả lời, khiến Hứa Hạo cảm thấy rất là khiếp sợ. Phải biết, vị này nói chuyện lao nhân, còng lưng, đầu đầy địa tóc trắng, thậm chí ngay cả trên mặt đều đã hiện đầy nếp nhăn. Từ ở bề ngoài nhìn, thế nào đều giống như một cái tuổi qua 70 lão nhân ra. Nhưng người này chân thực tuổi tác, thậm chí ngay cả 30 cũng không tới. Tựa hồ là đoán được Hứa Hạo nghi ngờ trong lòng, quải trưởng lao nhân vì Hứa Hạo giải thích. Nguyên lai, mỗi cách một đoạn thời gian, thôn này bầu trời sẽ xuất hiện một loại gọi là linh sinh vật. Linh một khi sau khi xuất hiện, sẽ gặp ghé vào thôn ngoài màn hào quang bên trên, không hề đứt đoạn mút vào màn hào quang trong năng lượng. Mà mỗi khi lúc này, trong thôn các thôn dân, giống như là bị linh hút đi tuổi thọ bình thường, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ lao hóa. Loại này lao hóa sẽ một mực kéo dài đến linh rời đi thì ngưng. Nghe đến đó, Hứa Hạo trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Như vậy xem ra, thôn này trong sở dĩ chỉ còn lại có nhóm này người lớn tuổi phải là bởi vì linh loại sinh vật này đưa đến căn cứ vị lao nhân kia miêu tả, linh bề ngoài phần lớn là trong suốt. Đồng thời, thân thể của bọn nó sẽ còn bày biện ra bất đồng màu sắc. Linh bề ngoài, để cho Hứa Hạo nhớ tới trước hắn gặp qua màu xanh da trời u linh, hai người này gần như có thể nói là giống nhau như lúc. Hoặc giả, Hứa Hạo trước gặp phải cái chủng loại kia màu xanh da trời u linh, chính là lão nhân trong miệng vậy có thể hút lấy nhân thọ mệnh linh. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phải biết, hắn trước đó thế nhưng là cùng cái loại đó quái vật xuất chu toàn gần 3 ngày lâu, hơn nữa còn thành công còn sống. Cho dù là bây giờ, Hứa Hạo vẫn còn có chút sợ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có một tia không hiểu. Loại này gọi là linh sinh vật, đến tột cùng là từ đâu mà tới đây này? Hứa Hạo hướng quải trưởng lão nhân hỏi, các ngươi có biết hay không, cái đó linh là thế nào tới à? Này chúng ta cũng không rõ ràng. Kia màn hào quang lớp bình phong này, lại là thế nào xuất hiện đây này? Này chúng ta cũng không biết. Trừ ra đi nguyên nhân trở ra, những lao nhân này đối tự thân tình cảnh, tựa hồ biết cũng không phải là rất nhiều. Hứa Hạo trong lòng có điểm bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ một chút, lại hướng đối phương nói lên một cái vấn đề, vậy các ngươi tổng nên biết, các ngươi là làm sao tới thôn này à? Đã có linh cái loại đó sinh vật tồn tại vậy, như vậy rất dễ thấy, những người này nhất định là không sống được quá lâu. Nói cách khác, những người này không thể nào là ở nơi này trong thôn lớn lên. Nhưng nghe được Hứa Hạo vấn đề sau, đối diện đám người già, trên mặt lại đều lộ ra vẻ mờ mịt. Mà vị kia quải trưởng lão nhân thời là đáp, chúng ta phần lớn người lúc tỉnh lại, cũng đã là ở nơi này trong thôn, căn bản là không tìm được là cái nào đánh ngất xỉu chúng ta xem ra, cho dù là vấn đề này, những lao nhân này cũng không cách nào làm ra chính xác trả lời. Nhưng Hứa Hạo hay là từ câu trả lời của bọn họ trong, phân tích ra một chút dấu vết. Mặc dù đám người già không cách nào nói ra người giật dây chân thực thân phận, nhưng rất rõ ràng, có thể làm được lặng yên không một tiếng động đem người tới trong thôn, đã nói lên thực lực của người kia tuyệt đối không thấp. Tối thiểu không phải người bình thường có thể ngăn cản. Ngoại trừ, Hứa Hạo còn suy đoán, cái này sau màn người cùng linh giữa, tất nhiên tồn tại nào đó quan hệ. Bởi vì chỉ cần là cá nhân cũng có thể nhìn ra, những thôn dân này sở dĩ sẽ bị nuôi nhốt ở nơi này, phải là vì cấp con kia linh cung cấp khẩu lương nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng hiện ra một trận cảm giác nguy cơ. Không được, bản thân phải mau rời khỏi vùng này mới được. Nếu không, một khi Hứa Hạo cùng con kia gọi là linh quái vật đụng vào, hay là bị cái này sau màn người phát hiện, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở chỗ này đợi càng lâu, nguy hiểm tự nhiên cũng liền càng lớn. Vì vậy, Hứa Hạo ở hướng những lão nhân này hiểu xong tình huống sau, liền trực tiếp xoay người, cũng không quay đầu lại hướng ngoài thôn đi tới. Thấy Hứa Hạo phải đi, vị kia chống quải trượng lão nhân cũng luống cuống, hắn vội la lên, "Ai, tiểu tử, ngươi trước chờ một cái a." Hứa Hạo không để ý đến bọn họ. Thấy Hứa Hạo không lúc đích, lão nhân kia liền dùng cực nhanh địa ngữ tốc nói với Hứa Hạo, "Ngươi chậm một chút đi, chúng ta có cái gì muốn đưa ngươi?" "Có cái gì?" Nghe được câu này sau, Hứa Hạo rốt cục thì ngừng lại. Cứ việc mệnh đối Hứa Hạo mà nói, đúng là rất trọng yếu, nhưng xem ở tài bất mức, hắn còn chưa phải đề nghị chờ lâu một hồi. Hứa Hạo phát hiện, các lão giả kia vừa nói, một bên đem trên người tài vật cũng rối rít lấy ra ngoài. Những tài vật này, phần lớn là một ít từ đồng cùng bạc đúc thành tròn phiến. Những thứ này tròn phiến, phải là cái thế giới này tiền tệ. Hứa Hạo lúc trước trong thôn cũng lục soát qua không ít. Đồng thời, Hứa Hạo trong lòng cũng hiểu, những lão nhân này lấy ra bản thân tài vật, nên là có chuyện mong muốn nhờ cậy hắn. Hứa Hạo mở miệng hỏi, "Làm gì? Các ngươi đây là có chuyện muốn ta giúp một tay a?" Tên kia quải trưởng lão nhân cũng không nhiều lời. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một tấm vải, đem mặt khác lão nhân tài vật cũng dùng bao bố sau khi đứng lên, liền hướng Hứa Hạo vị trí thả tới. Làm xong đây hết thảy sau, lão nhân kia mới lên tiếng, "Cũng không có gì, chúng ta chính là muốn cho ngươi giúp một chuyện, hy vọng ngươi có cơ hội có thể tìm người trở lại cứu chúng ta." Suy nghĩ một chút, lão nhân tựa hồ là sợ Hứa Hạo không đáp ứng, liền lại bổ sung một câu, "Ngươi nếu là thật không tìm được cũng không cần gấp, chúng ta không bắt buộc." Lão nhân những lời này nói cực kỳ hèn mọn. Đồng thời, Hứa Hạo từ nơi này lão nhân trong giọng nói cũng không khó phán đoán, tựa hồ ngay cả bản thân họ cũng cảm thấy thoát khốn hy vọng là mười phần mong manh. Bọn họ đưa Hứa Hạo tiền tệ, đoán chừng cũng chính là tiện tay mà làm chuyện mà thôi. Dù sao, bị vây ở thôn này sau, những tiền kia cũng liền giống như là một đống đồng nát sát vụn. Nếu đối phương cũng không bắt buộc, Hứa Hạo liền đáp ứng. Hắn từ dưới đất nhặt lên túi kia tài vật sau, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hứa Hạo hướng các lão giả kia hỏi, "Các ngươi nếu để cho ta đi tìm chút người, vậy các ngươi có biết hay không, cách chỗ này gần đây thành trấn đi như thế nào a?" Quải trưởng lão nhân hai tay mở ra, trả lời, "Ngươi đây liền hỏi là người, chúng ta liền thôn cũng không ra được, làm sao có thể biết thành trấn ở nơi nào?" Chương 7, hoán niệm chương 7, hoán niệm cái này quải trưởng lão nhân nói cũng là sự thật. Hứa Hạo hướng những thứ này chưa bao giờ ra khỏi thôn người hỏi đường, thật đúng là có chút làm khó hắn nhóm. Lập tức, Hứa Hạo cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn tính toán rời đi trước thôn này lại nói. Nói tóm lại, đi trước ra vùng này, bảo đảm an toàn của mình mới là trọng yếu nhất. Bất quá, đang ở Hứa Hạo vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, một con bề ngoài tản ra màu đỏ tươi ánh sáng nhạt, toàn thân bảy biện ra hơi mở trạng u linh, từ không trung chậm rãi nhẹ nhàng tới. Khi nhìn đến quái vật này thứ nhất trong thời gian, Hứa Hạo tựa như cùng phản xạ có điều kiện bình thường, nhanh chóng hướng thay vì hướng ngược lại chạy trốn. Nhưng Hứa Hạo chạy còn không có hai bước liền phát hiện, con u linh kia tựa hồ cũng không phải là hướng về phía hắn tới. Màu đỏ u linh không nhìn thẳng Hứa Hạo tồn tại, một đường hướng thôn bầu trời thổi tới. Thấy vậy, Hứa Hạo liền núp ở một bên quan sát. Cái này u linh cùng những thôn dân kia miêu tả gần như không có bất kỳ sự khác biệt. Từ ở bề ngoài liền có thể đoán được, cái này màu đỏ u linh cùng Hứa Hạo lúc trước ở thành khu thấy màu xanh da trời u linh, nên là cùng một loại sinh vật. Màu đỏ u linh bay tới thôn bầu trời màn hào quang phụ cận sau, từ đầu nó lộ ra một cái như ống hút vậy nhỏ dài rất hút, liền tựa như con muỗi đang hút máu bình thường. Cái này u linh đem rác hút đâm vào màn hào quang sau, liền bắt đầu nhanh chóng cho hút. Hứa Hạo phát hiện, theo kia u linh không ngừng cho hút, màn hào quang bên trên từ từ sinh ra vô số màu đỏ nhạt ánh sáng nhạt, cũng hướng kia u linh rác hút hội tụ tới. Cùng lúc đó, cửa thôn những thôn dân kia cũng rối rít bắt đầu kêu rên lên. Ở cái này phiến tiếng kêu rên trong, thân thể của bọn họ cũng ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lao hóa. Thậm chí một ít quá mức tuổi cao thôn dân, ở đó màu đỏ u linh không ngừng cho hút hạ, hoàn toàn trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, không rõ sống chết. Một màn này, nhìn Hứa Hạo là tim đập chân run. Chẳng lẽ nói, kia màu đỏ u linh là khi hấp thu những người này tuổi thọ sao? Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thôn dân bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết đi. Đồng thời Hứa Hạo còn phát hiện, ở đó chút thôn dân chết đi thời điểm, một ít màu đen hơi khói chậm rãi từ thi thể của bọn họ trong bay ra. Những thứ này hơi khói sau khi xuất hiện không bao lâu, liền tụ thành một đoàn, cũng từ từ hướng Hứa Hạo vị trí thổi tới. Lại là những thứ này khói đen. Thấy được những thứ này không hiểu xuất hiện khói đen sau, Hứa Hạo trong lòng luống cuống. Hắn xoay người, không chút do dự hướng sau lưng bỏ chạy. Thế nhưng trận khói đen tốc độ cũng không chậm, cũng không lâu lắm, liền đã đuổi kịp chạy trốn trong Hứa Hạo, cũng toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn. Khói đen vào cơ thể trong nháy mắt, Hứa Hạo tựa như cùng bị điện giật đánh bình thường, hoàn toàn thẳng tắp địa té xuống đất. Hứa Hạo lần trước bị những thứ này khói đen xâm nhập trong cơ thể lúc, là ở vào trong lúc ngủ mơ, vì vậy, hắn cũng không có cảm thấy quá nhiều khó chịu. Nhưng lúc này đây, Hứa Hạo cũng là ở tỉnh táo trạng thái, bị những thứ này khói đen xâm lấn. Nhất thời, một đạo đạo bạo ngược, phẫn nộ ý niệm, tất cả đều ở trong đầu hắn từng cái hiện lên. Xâm nhập Hứa Hạo trong đầu những ý niệm này, không chỉ có chủng loại đa dạng, hơn nữa còn mười phần hỗn loạn. Nhưng những ý niệm này lại đều có một cái điểm đặc trưng chung, bọn nó gần như đều là do người tâm tình tiêu cực chỗ sinh ra. Hứa Hạo có thể cảm giác được, những ý niệm này tựa hồ là từ người trước khi chết không cam lòng, hận ý, cùng với đối số mạng bất công chỗ sinh ra. Đơn giản điểm tới nói, chính là người trước khi chết chỗ sinh ra hoán niệm. Nếu như dùng xã hội hiện đại cách nói để hình dung, vậy những thứ này ý niệm thì tương đương với là trong lòng người sinh ra năng lượng tiêu cực. Bị mặt trái ý niệm xâm nhập đầu cảm giác cũng không hơn gì. Bị những oán niệm này ảnh hưởng, Hứa Hạo giờ phút này đang nằm ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu không ngừng run rẩy, xem ra vô cùng thống khổ. Hứa Hạo ý chí lực cũng không phải là rất mạnh. Đặt ở người bình thường bên trong, ý chí của hắn lực coi như là tương đối kém cái chủng loại kia. Vì vậy, chỉ qua không tới nửa phút, Hứa Hạo liền đã không cách nào chống đỡ tiếp. Trước mắt hắn tối sầm, hoàn toàn hôn mê đi. Làm Hứa Hạo tỉnh lại lần nữa lúc, sắp trời đã sáng choang. Hắn đứng lên, hướng bốn phía nhanh chóng quét mắt một cái. Bị tối hôm qua u linh tập kích sau, giờ phút này tòa kia thôn cửa thôn phụ cận đã nằm đầy trên trăm cố lao nhân thi thể. Những người này cũng đều là bị u linh hút khô tuổi thọ sau chết già. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, con kia màu đỏ u linh lại đã sớm chẳng biết đi đâu. Hứa Hạo không hề quan tâm vật kia rốt cuộc đi đâu vậy, chỉ cần nó rời đi là tốt rồi. Xác định an toàn của mình sau, Hứa Hạo liền phát hiện trong cơ thể hắn tựa hồ là xuất hiện kỳ quái nào đó biến hóa. Loại cảm giác này thì giống như thân thể của hắn so trước đó nhẹ rất nhiều bình thường. Không đúng, đó cũng không phải thân thể của hắn biến nhẹ. Hứa Hạo cảm thụ một cái trạng thái bản thân sau, rất nhanh liền hiểu nguyên do trong đó. Hắn sở dĩ sẽ cảm thấy thân thể biến nhẹ, có thể là bởi vì lực lượng lấy được tăng cường nguyên nhân. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo hai chân hơi cong. Hắn hai chân dùng hết toàn lực, đột nhiên hướng không trung nhảy lên. Một giây kế tiếp, Hứa Hạo hoàn toàn trực tiếp nhảy ra gần hơn 2 thước độ cao. Cái này tăng cường thật đúng là không ít. Suy nghĩ một chút, Hứa Hạo lại lấy ra bên hông kia bị vải bọc trường đao, tùy ý vung hai cái. Có thể là bởi vì lực lượng tăng cường nguyên nhân, hắn phát hiện cái này trường đao giống như cũng so trước đó muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Hứa Hạo ánh mắt lộ ra lau một cái trầm tư. Trước mắt hắn thân thể khắp mọi mặt số liệu, sắp xỉ tăng lên tới thường nhân 2-3 lần tả hữu. Rất rõ ràng, hắn nên là bị nào đó không biết nhân tố ảnh hưởng sau, lúc này mới đưa đến thực lực có một lần bay vọt về chất. Những biến hóa này khiến Hứa Hạo nghĩ đến tối hôm qua trận kia khói đen. Chẳng lẽ nói, bản thân những thứ này thay đổi, cùng tối hôm qua trận kia khói đen có liên quan nào đó sao? Vì nghiệm chứng bản thân phỏng đoán, Hứa Hạo lại lần nữa trở lại tòa kia thôn cửa thôn phụ cận, quét mắt trên đất những thứ kia đã chết các thôn dân. Bất quá lần này, hắn lại cũng chưa thấy được bất kỳ khói đen bóng dáng. Hứa Hạo suy đoán, những thứ kia từ đoán niệm tạo thành khói đen, tung bay trên không trung sau, hoặc giả cũng không thể duy trì quá dài thời gian. Từ trước mắt hắn hiểu biết đến tin tức bên trên nhìn, chui vào trong cơ thể hắn trận kia khói đen, nên là từ chết đi các thôn dân đoán niệm chỗ sinh ra. Người chết như đèn diệt. Đoán niệm loại vật này, một khi không có thân thể dựa vào, dĩ nhiên là không cách nào bảo tồn quá lâu. Thôi, loại chuyện như vậy, sau này có cơ hội lại đi nghiệm chứng đi. Nếu những thôn dân này đều đã chết rồi, Hứa Hạo liền ở trong thôn trắng trận vơ vét đứng lên. Bất quá, trừ một chủng loại giống như khoai tây bình thường nông sản, hắn ở trong thôn cũng không tìm được thứ gì đáng tiền. Cùng bình thường khoai tây bất đồng chính là, Hứa Hạo tìm được những thứ này khoai tây, về ngoài đồng hồ đều là màu đỏ. Cũng không biết rốt cuộc có thể ăn được hay không, Hứa Hạo đem khoai tây bỏ vào sau lưng ba lô, cho đến bản thân thật sự là không chứa nổi, lúc này mới hài lòng hướng ngoài thôn đi tới. Nhưng khi Hứa Hạo đi tới cửa thôn lúc, hắn phát hiện, kia nguyên bản tản ra hào quang màu đỏ màn hào quang, chẳng biết tại sao, không ngờ biến thành màu trắng. Chương 8, xe ngựa chương 8, xe ngựa rất rõ ràng. Cái này màn hào quang sở dĩ sẽ phát sinh loại sửa đổi này, nên cùng con kia màu đỏ u linh thoát không khỏi liên quan. Hứa Hạo đoán chừng, lồng ánh sáng màu đỏ đang bị kia u linh hấp thu sau, mặt ngoài màu sắc chỉ biết phát sinh thay đổi, từ đó biến chuyển thành lồng ánh sáng màu trắng. Liên quan tới lồng ánh sáng màu trắng, Hứa Hạo lúc trước ở thành khu biên giới chỗ đã từng thấy qua. Hơn nữa, nghe theo lúc trước cố màu xanh ra trời u linh kết quả đến xem vậy, lồng ánh sáng màu trắng đối u linh nên là có nào đó tính sát thương. Hiểu một điểm này sau, Hứa Hạo không khỏi cảm thấy, cái này bị màn hào quang bao phủ thôn, giống như là một cái hệ địa bình thường. Còn chưa thành thục hệ địa, giống như là cái này lồng ánh sáng màu trắng bình thường. Lúc này, màn hào quang đối u linh là có được nhất định lực sát thương, này mục đích chính là vì bảo vệ sinh hoạt ở trong đó các thôn dân, để cho hệ nhóm cũng chính là các thôn dân an toàn sinh hoạt. Mà thành thục hệ địa thì tương đương với là lồng ánh sáng màu đỏ bình thường. Lúc này, sinh hoạt ở màn hào quang bên trong các thôn dân liền có thể như hệ bình thường, bị màu đỏ u linh chỗ thu hoạch. Cùng lúc đó, màn hào quang cũng sẽ bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ tươi. Thế nhưng lồng ánh sáng màu trắng xuất hiện cụ thể ý nghĩa, Hứa Hạo thì không phải là rất rõ ràng. Cân nhắc đến mới một nhóm hệ sắp bị vận đến trong thôn, Hứa Hạo cũng không còn dừng lại lâu. Hắn xuyên qua lồng ánh sáng màu trắng sau, liền vội vã rời đi nơi đây. Trong mấy ngày kế tiếp trong thời gian, vì mau sớm đi ra cựu thái rừng rậm, Hứa Hạo một mực tại hướng cùng cái phương hướng đi lại. Nhưng khiến Hứa Hạo cảm thấy kỳ quái chính là, mỗi khi hắn đi một đoạn lộ trình sau, sẽ gặp không biết tại sao, lần nữa trở lại trước hắn chỗ đi ngang qua địa phương. Nói cách khác, Hứa Hạo mặc dù là một mực tại hướng cùng cái phương hướng đi, nhưng thủy chung tại bên trong cựu thái rừng rậm xoay một vòng. Phải biết, Hứa Hạo trước đang bị tuyết lớn bao trùm thành khu trong, là lục soát qua kim chỉ nam. Có vật này trợ giúp, hắn nên không thể nào biết đi nhầm phương hướng mới đúng. Nếu Hứa Hạo đi phương hướng chưa từng xuất hiện vấn đề, vậy có vấn đề, cũng chỉ có thể là mảnh này cựu thái rừng rậm Hứa Hạo hoài nghi, chỉ dựa vào hai chân đi lại, hoặc giả căn bản không có biện pháp đi ra cánh rừng rậm này. Cựu thái rừng rậm thì tương đương với là nào đó trận pháp bình thường tồn tại. Nếu như không hiểu trong đó đường dây vậy, sẽ gặp giống như Hứa Hạo như vậy, vô luận như thế nào đi, đều chỉ có thể ở trong rừng rậm qua lại xoay quanh. Đồng thời, Hứa Hạo ở nơi này trong vòng vài ngày, còn gặp được gần mười mấy giống như cái loại đó mang theo màn hào quang hệ thôn. Những thứ này thôn phân bố rất có quy luật, gần như thường cách một đoạn cố định khoảng cách, Hứa Hạo là có thể thấy được một tòa bị màn hào quang bao trùm thôn. Hệ thôn màn hào quang chỉ có đỏ trắng hai loại màu sắc. Màn hào quang bày biện ra màu trắng thôn, bên trong thôn dân phần lớn là một ít người tuổi trẻ, thậm chí còn có hài đồng tồn tại. Mà phàm là màn hào quang bày biện ra màu đỏ tươi thôn, bên trong sinh hoạt các thôn dân thì phần lớn đều là một ít tóc bạc hoa dâm người lớn tuổi. Màu đỏ tươi liền như là nào đó tín hiệu bình thường, biểu thị hệ thành thục, cũng hấp dẫn những u linh kia nhóm đến. Do bởi tự vệ cùng tự thân an toàn bên trên cân nhắc, Hứa Hạo mỗi lần gặp hệ thôn lúc cũng sẽ xa xa vòng qua, tận lực tránh khỏi cùng trong thôn các thôn dân tiếp xúc. Khi minh bạch rừng rậm này không cách nào dựa vào bình thường con đường rời đi về sau, Hứa Hạo liền không còn đi làm vô dụng công. Hắn giờ phút này đang đứng ở một thân cây phía sau, lặng lặng quan sát phía trước một tòa hệ thôn. Cùng lúc trước những thôn kia có chút bất đồng chính là, chỗ ngồi này hệ trong thôn gần như một cái thôn dân cũng không có, ngay cả thôn dân thi thể Hứa Hạo cũng một cái cũng không thấy được. Hắn đoán chừng thôn này nên là vừa mới bị cắt qua hệ. Về phần những thứ kia chết đi thôn dân thi thể, có lẽ là đã bị người giật dây cấp thanh lý đi. Chính vì vậy, Hứa Hạo mới nuốt ở thôn này phụ cận. Hắn mong muốn biết rõ, hệ thôn những người kia đến tột cùng là làm sao tới Hứa Hạo ở nơi này ngồi thôn phụ cận, đợi trọn vẹn hơn một ngày thời gian. Rốt cuộc, hắn ở nơi này ngồi hệ thôn ngay phía trên, nhìn thấy một chiếc bay lơ lửng ở giữa không trung xe ngựa. Chiếc xe ngựa này xem ra vô cùng hoa lệ, trừ bề ngoài mỹ quan ra, chiếc xe ngựa này thể tích cũng lớn vô cùng. Hứa Hạo nhìn ra, xe ngựa này cho dù là một lần kéo cái một lượng trăm người, cũng hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Mà lôi kéo chiếc xe ngựa này sử dụng tất ngựa, cũng không phải là ngựa bình thường, đây là một loại sau lưng mọc lên cánh, có thể không nhìn thẳng tinh cầu lực hút thiên mã. Xe ngựa từ thôn bầu trời chậm rãi sau khi hạ xuống, thiên mã liền trực tiếp đem chọn chiếc xe cũng khuynh đảo tới. Nhất thời, vô số thanh niên nam nữ từ trong xe ngựa lăn xuống đi ra. Hứa Hạo đại khái địa đến một cái. Những thứ này từ trên xe ngựa lăn xuống ra nam nữ, gần như đều ở hôn mê trong trạng thái. Mà con số, nên không tới trăm người dáng vẻ. Số người này, cùng cái khác hệ thôn dân số lượng, trên căn bản là sắp xỉ. Một điểm này Hứa Hạo cũng không phải cảm thấy bất ngờ, nhưng mấu chốt của vấn đề là ở xe ngựa này đến tuột cùng là từ chỗ nào kéo tới những người này. Không có người nào là không sợ chết. Nếu như những người này biết hẹn trong thôn mà vậy, nên tuyệt không có khả năng sẽ đi đến cái chỗ này mới đúng, chẳng lẽ nói những người này đều là bị lừa tới. Hứa Hạo trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Ở đem người cũng đưa đến thôn này sau, những thứ kia thiên mã liền lôi kéo xe lại lần nữa bay đến trong bầu trời. Xe ngựa trên không trung tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng chỉ không tới 10 giây đồng hồ thời gian, xe ngựa kia liền ở Hứa Hạo nhìn soi mói hoàn toàn biến mất ở giữa không trung. Ở đó chiếc xe ngựa sau khi rời đi không lâu, những người mới tới các thôn dân cũng lục tục tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, các thôn dân đều là mặt vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ ở chung một chỗ lẫn nhau trò chuyện với nhau, tựa hồ là đang hướng những người khác hỏi thăm, đây tột cùng là thế nào một cái tình huống. Rất rõ ràng, từ nơi này một số người biểu hiện nhìn lên, Hứa Hạo suy đoán, bọn họ hẳn là bị người xóa đi trí nhớ sau, mới bị đưa đến tới nơi này. Cùng lúc đó, những thôn dân kia trông có người đang hướng thôn đi ra ngoài. Người nọ đi tới thôn ranh giới phụ cận sau, một đạo lồng ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện. Người này ở chạm đến thôn ngoài lồng ánh sáng màu trắng sau, cả người liền như là chạm điện bình thường, tại nguyên chỗ nhanh chóng co quắp. Bất quá chớp mắt một cái, người nọ liền đã ngã trên mặt đất, không động đậy nữa. Xem ra, hắn tựa hồ là bị kia lồng ánh sáng màu trắng cấp giết chết. Ở gặp được người nọ kết quả sau, theo sát sau lưng hắn các thôn dân, giống như là gặp được lão hổ bình thường, nhanh chóng hướng sau lưng thối lui, không còn dám nhiều đến gần màn hào quang nửa bước. Đang nhìn xong xe ngựa đưa người toàn bộ quá trình sau, Hứa Hạo trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng, nếu chiếc xe ngựa kia có thể đem người đưa đến những thứ này hệ thôn, vậy nếu như bản thân đuổi theo chiếc xe ngựa kia vậy, có phải hay không là có thể thuận lợi rời đi nữa nha. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo cũng không do dự nữa. Hắn xoay người hướng lên trên một tòa thôn đi tới. Tòa kia trong thôn thôn dân, cũng giống vậy vừa mới bị giết chết không bao lâu. Tin tưởng không cần thời gian bao lâu, chiếc kia phụ trách vóc người xe ngựa chỉ biết đến tòa kia thôn chương 9, bỏ trốn chương 9, bỏ trốn hệ trong thôn. Hứa Hạo trốn ở trong nhà gỗ, xuyên thấu qua trên cửa sổ quan sát ngoài phòng tình huống. Hệ thôn bầu trời, một chiếc bề ngoài vô cùng hoa lệ xe ngựa đang từ không trung chậm rãi hạ xuống tới mặt đất. Xem không trung chiếc xe ngựa kia, Hứa Hạo trong lòng không khỏi kích động. Hắn ở nơi này ngồi trong thôn, đã đợi suốt 7 ngày thời gian, chính là vì ngồi chờ chiếc kia xe ngựa hoa lệ. Xe ngựa bị thiên mã chậm rãi kéo lại mặt đất sau, toàn bộ thân xe liền bắt đầu hơi hơi dốc xuống dưới. Vài giây sau, trên trăm tên thanh niên nam nữ từ trong buồng xe lăn xuống mà ra. Thừa cơ hội này, Hứa Hạo cũng đã len lén chạy tới xe ngựa phụ cận, hắn nhìn chằm chằm buồng xe lối vào chỗ, tung người nhảy một cái. Đang bị những thứ kia oán khí cường hóa sau, Hứa Hạo tố chất thân thể đã sớm là không như xưa. Hơn nữa xe ngựa kia cách mặt đất cũng bất quá khoảng 1 mét, vì vậy Hứa Hạo rất nhẹ nhàng địa liền nhảy vào trong buồng xe. Cùng lần trước Hứa Hạo nhìn thấy tình huống vậy, buồng xe này trong trừ hắn ra, giờ phút này không có một bóng người. Xem ra điều khiển hệ thôn cùng chiếc xe ngựa này người giật dây, tựa hồ đối với bản thân mưu đồ rất có tự tin, hắn cũng không có phái ra nhân thủ đến trông giữ chiếc xe ngựa này. Bên này cấp Hứa Hạo thừa cơ lợi dụng, xe ngựa đem những thứ này thanh niên đưa đến hệ phía sau thôn, cũng không nhiều làm dừng lại. Ở thiên mã kéo động hạ, xe ngựa trực tiếp bay lên trời, rất nhanh liền bay khỏi hệ thôn. Xe ngựa thân xe mặc dù lớn vô cùng, nhưng khả năng bởi vì xe ngựa này là bay ở bầu trời nguyên nhân, Hứa Hạo đợi ở bên trong buồng xe, hoàn toàn không có cảm giác đến bất kỳ lắc lư. Hứa Hạo từ cửa sổ xe hướng phía dưới nhìn lại. Theo xe ngựa không ngừng bay lên không, toàn bộ Cửu Thái rừng rậm cũng từ từ hiện ra ở trước mắt hắn. Cho tới giờ khắc này, Hứa Hạo mới hoàn toàn thấy rõ Cửu Thái rừng rậm toàn cảnh. Làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, cánh rừng rậm này lại là ở vào một tòa lớn vô cùng cô đảo bên trên. Mà ở nơi này ngồi cô đảo bốn phía, thời là không thấy bờ bến biển rộng. Đồng thời, Hứa Hạo trong mắt cũng lộ ra hiểu ra chi sắc. Không trách hệ trong thôn những thôn dân kia phải dùng thiên mã tới vận chuyển, thì ra nơi này lại là một tòa cô đảo. Nhìn phía dưới cô đảo, Hứa Hạo trong lòng có chút cảm thấy may mắn. Đừng nói, nếu như hắn không có thể chạy tới xe ngựa này bên trên vậy, cho dù hắn có thể phá vỡ vùng rừng rậm kia trận pháp, thành công đi ra ngoài, cũng không thể nào vượt qua cái này biển rộng mênh mông. Lợi dụng xe ngựa chạy trốn, là rời đi tòa kia cô đảo phương pháp duy nhất. Nhưng có một nơi Hứa Hạo còn chưa phải quá rõ, hắn rõ ràng là từ bị băng tuyết bao trùm thành khu, tiến vào trong Cựu Thái rừng rậm. Nhưng bây giờ, Hứa Hạo lại chỉ có thể nhìn thấy phía dưới Cựu Thái đảo, mà tòa kia băng tuyết thành khu cũng đã hoàn toàn không thấy tung tích. Nếu băng tuyết thành khu cũng đi theo hắn cùng nhau xuyên biệt, liền không khả năng sẽ hư không tiêu thất mới đúng. Ở Hứa Hạo suy tính đồng thời, xe ngựa cũng ở đây không trùng càng hành càng xa. Hứa Hạo phát hiện, không biết từ lúc nào, phía dưới tòa kia Cựu Thái đảo cũng đã biến mất ở trong biển rộng. Cái này không đúng. Loại này biến mất cũng không phải là bởi vì khoảng cách quá xa đưa đến. Không lộ như vậy hồn đảo, dựa theo xe ngựa này tốc độ phi hành, không thể nào nhanh như vậy liền không nhìn thấy tòa kia cô đảo mới đúng, trừ phi hòn đảo kia là bị nào đó trận pháp cấp ẩn nút. Rất rõ ràng, Cựu Thái đảo chủ nhân cũng không muốn để cho hòn đảo này bị người khác biết được. Hứa Hạo như vậy suy đoán cũng là có căn cứ. Nếu cô đảo chủ nhân có thể bày màn hào quang vây khốn hệ thôn thôn dân, vậy hắn có thể thông hiểu trận pháp, cũng liền không hề kỳ quái. Xe ngựa trên không trung bay hơn nửa ngày sau, rốt cuộc Hứa Hạo ở phía xa thấy được một mảnh lục địa. Xem ra chiếc xe ngựa này chẳng mấy chốc sẽ đến mục đích sao? Hứa Hạo trong lòng có chút xoắn xuýt. Hắn đang do dự, có phải hay không bây giờ liền từ nơi này chiếc xe ngựa bên trên nhảy xuống. Hứa Hạo mắt liếc một cái, chiếc xe ngựa này khoảng cách mặt biển tối thiểu có gần 50 mét độ cao. Loại độ cao này nhảy xuống, cho dù trên người thể từng chiếm được cường hóa Hứa Hạo, cũng rất khó bảo toàn chứng bản thân sẽ không thụ thương. Nhưng vấn đề là, nếu như Hứa Hạo bây giờ không nhảy cũng không được, bởi vì một khi chờ xe ngựa bay đến trên đất bằng sau, hắn liền hoàn toàn không có cơ hội. Hơn 50 mét độ cao, từ trên biển nhảy xuống Hứa Hạo còn sống có thể, nhưng quả từ trên đất bằng nhảy vậy, hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dĩ nhiên, Hứa Hạo cũng có thể lựa chọn không nhảy xe. Nếu xe ngựa này là dùng tới bắt người, như vậy chiếc xe tất nhiên sẽ lần nữa rơi xuống mặt đất, Hứa Hạo cũng có thể lựa chọn vào lúc đó len lén chạy đi. Nhưng là làm như vậy có rủi ro. Một khi Hứa Hạo vận khí không tốt lắm vậy, hắn liền có thể sẽ bị chiếc xe chủ nhân hay hoặc là chiếc xe ngựa này sở thuộc thế lực phát hiện ra. Có thể bay ở trên bầu trời xe ngựa, có thể tự động ẩn nút hòn đảo, còn có quỷ dị kia Cựu Thái rừng rậm. Từ nơi này mấy giờ liền không khó coi ra, cái này sau màn tồn tại, tuyệt đối là cái thủ đoạn thông thiên người. Ít nhất không phải Hứa Hạo hiện tại có thể trêu chọc. Cùng cái loại đó tồn tại so sánh, Hứa Hạo tình nguyện lựa chọn mẹ biển. Cẩn thận quyền hành hạ hơn thiệt sau, hắn liền không do dự nữa. Hứa Hạo đầu tiên là hướng phía dưới mặt biển nhìn qua, phụ cận đây trong vùng biển đã không có cái gì đá ngầm tồn tại, cũng không có bất kỳ thuyền con qua lại. Thứ nơi này nhảy biển nên rất an toàn. Hứa Hạo trước đem bên trong túi đeo lưng quần áo lấy ra, cũng đem cùng trường đao cột vào cùng nhau, ném vào trong biển. Sau, hắn liền đem toàn bộ quần áo toàn bộ buộc chung một chỗ, đánh cho thành nút chết sau, rồi mới từ trên xe ngựa nhảy xuống. Bị Hứa Hạo dùng hai tay bắt lại quần áo, như cùng một cái đơn giản dù bình thường, cấp hắn hạ xuống mang đến cực ít lượng bức đệm. Từ nơi này độ cao nhảy xuống, lấy Hứa Hạo từng cường hóa thân thể, nhất định là có thể còn sống sót, nhưng bị thương nhưng ở chỗ khó tránh khỏi. Nhưng qua quần áo mang đến bức đệm sau, Hứa Hạo sở thụ thương thế sẽ gặp tùy theo giảm nhỏ rất nhiều. Cũng chớ xem thường một điểm này bức đệm. Mất chi chút xíu, trên lệch chi ngàn dặm. Có lúc coi thường một ít không đáng nhắc đến chi tiết, hoặc giả là có thể trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ở ước chừng 3-4 giây đi qua, Hứa Hạo cả người liền đã rơi vào trong biển. Đồng thời, một cô manh liệt đụng cảm giác đánh út về phía Hứa Hạo toàn thân. Ở nơi này cổ cực lớn đánh vào hạ, toàn thân hắn giống như là muốn rời ra từng mảnh bình thường, cả người cũng cảm thấy đau đớn khó nhịn. Hứa Hạo cắn răng, chịu đựng trên thân thể khó chịu. Cho đến hồi lâu sau, hắn mới hơi dịu đi một chút. Hứa Hạo kiểm tra một chút trạng thái thân thể của mình. Lần này rơi biển, tựa hồ cũng không mang đến cho hắn cái gì thương thế. Đây có lẽ là bởi vì thân thể từng chiếm được cường hóa nguyên nhân. Bởi vì chiếc xe ngựa kia bay cũng không phải là rất cao, lại thêm thượng hải bên trên phòng cũng không coi là quá lớn, vì vậy, Hứa Hạo rất nhanh liền tìm được hắn ném xuống cái đó ba lô. Cái này trong túi đeo lưng thấm nước cũng không phải là rất nhiều, vì vậy tạm thời còn trôi trên mặt biển. Nhưng Hứa Hạo hiểu, cái này ba lô nếu như một mực ngâm mình ở trong nước vậy, chìm vào đáy biển cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn không có cách nào mang theo quá nhiều gánh nặng bơi lội. Bất đắc dĩ, Hứa Hạo chỉ đành phải đem trong túi sách khoai tây, bình sắt chờ bật nặng, tất cả đều vứt bỏ đi, chỉ để lại một ít tiền tệ cùng số ít thức ăn. Hứa Hạo kéo ba lô, rất nhanh liền bơi đến cách nơi này chỗ gần đây bên bờ biển. Ở bên bờ biển, Hứa Hạo nhìn thấy một đống đang thiêu đốt trong đống lửa. Bờ biển có thể thấy được đống lửa, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng mấu chốt là, cái này đống lửa bên trên lại có mấy cổ bị lột sạch quần áo, đặt ở trên lửa quay nướng loài người thi thể. Những thi thể này tựa hồ đã bị lửa nướng rất lâu rồi, Hứa Hạo thậm chí có thể từ trong không khí ngửi được một cỗ nhàn nhạt thịt nướng mùi vị ngoại trừ, ở nơi này đống lửa phụ cận còn vây quanh bốn người. Không đúng. Nói chính xác, cái này bốn cái xem ra cũng không phải thật sự là loài người. Bởi vì ở nơi này bốn người trên cổ, Hứa Hạo nhìn thấy mấy cái heo đầu. Chương 10, chư đầu nhân chương 10, chư đầu nhân cái thế giới này lại còn có chư đầu nhân thân quái vật. Đối với loài người mà nói, loại người hình sinh vật là kinh khủng nhất, đó là một loại khắc ở DNA trong cảm giác sợ hãi. Thấy được kia mấy con đầu heo quái sau, Hứa Hạo bắp thịt toàn thân căng thẳng, tim đập cũng so bình thường nhanh thêm mấy phần. Rất rõ ràng, cái này bốn con đầu heo đang tiến hành dã ngoại BBQ, chỉ bất quá, bọn nó nướng sử dụng nguyên liệu nấu ăn là loài người mà thôi. Đối mặt cái này bốn con đầu heo, Hứa Hạo không chút do dự, trực tiếp nhấc chân hướng bên người bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghe được sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Tiếng bước chân này tiết tấu cũng không phải là rất nhanh, nghe ra, tựa hồ chỉ có một con đầu heo quái đi theo tới. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, Hứa Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, kia đầu heo quái tiếng bước chân cùng hắn khoảng cách đã càng kéo càng gần, điều này làm cho Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút giật mình. Từ ở bề ngoài nhìn, những thứ này chư đầu nhân người người đều lớn lên đầu mập thai to, vừa nhìn liền biết là cái loại đó không am hiểu bùn ba, nhưng là lực lượng nhưng rất mạnh dáng. Nhưng Hứa Hạo lại không nghĩ rằng, đi theo sau hắn con kia chư nhân, ở phương diện tốc độ vậy mà tuyệt đối không chậm hơn hắn bao nhiêu. Vì mạng sống, Hứa Hạo chỉ có thể đem sau lưng ba lô cấp vứt bỏ đi. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Hứa Hạo sau lưng tiếng bước chân vẫn là càng ngày càng gần. Hắn hiểu được, đoán chừng không được bao lâu con kia đầu heo chỉ biết đuổi theo tới. Không được, như vậy chạy không phải cái biện pháp. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền đột nhiên ngừng lại. Hắn nhanh chóng xoay người, cơ đao hướng sau lưng bổ tới. Hứa Hạo lần này xoay người thực tại quá mức đột nhiên, con kia theo sát sau lưng hắn đầu heo, căn bản là không có dự liệu được tình huống như vậy phát sinh. Bởi vì là đánh lén nguyên nhân, Hứa Hạo lần này tấn công hết sức thuận lợi. Trường đao không trở ngại chút nào địa chui vào chư nhân trong ngực. Một đao này, để cho Hứa Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn căn bản là không có nghĩ đến, con này xem ra có chút dọa người đầu heo quái, lại như thế dễ dàng liền bị bản thân thương tổn tới. Kỳ thực không chỉ là Hứa Hạo, con kia bị đao chém thương chư đầu nhân, giờ phút này cũng giống vậy trợn to hai mắt, nó nhìn chằm chằm Hứa Hạo, tựa hồ là đối Hứa Hạo tốc độ cùng lực lượng cảm giác đến khiếp sợ. Từ nơi này đầu heo trên nét mặt, Hứa Hạo cho ra một cái kết luận, sinh hoạt ở nơi này loài người, này sức chiến đấu có thể cũng không phải là rất cao. Nếu không con này đầu heo không thể nào kinh ngạc như vậy. Hoặc giả chính là bởi vì loài người sức chiến đấu quá yếu, vì vậy, kia bốn con chư đầu nhân trong, cũng chỉ có cái này chỉ truy kích Hứa Hạo. Đơn giản mà nói, chính là những thứ kia chư đầu nhân kinh địch. Hứa Hạo suy tính đồng thời, động tác của hắn cũng chưa từng dừng lại. Thừa dịp cái này chư nhân bị thương khẽ hở, Hứa Hạo đột nhiên cầm trong tay trường đao rút ra, cũng nhanh chóng cùng cái này đầu heo quái kéo dài khoảng cách. Hứa Hạo lại không đốc. Nếu con này đầu heo đã bị thương, kia Hứa Hạo chỉ cần kéo thêm một đoạn thời gian, chờ nó thương thế tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống là được. Bây giờ căn bản cũng không cần phải cùng quái vật này liều mạng. Mà nếu như quái vật này lựa chọn chạy trốn vậy, vậy thì càng tốt bất quá. Cái này chính giữa Hứa Hạo mong muốn. Đối với hắn mà nói, giết chết quái vật này lại không có gì tốt chỗ, nhưng nếu là cùng người này liều mạng, Hứa Hạo lại có thụ thương, thậm chí là bị đối phương phản sát rủi ro. Nhưng chư nhân lại cùng Hứa Hạo ý tưởng vừa lúc ngược lại. Vì ngăn ngừa thương thế trở nên ác liệt, nó ngược lại càng muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Nhưng sau khi bị thương chư nhân, tốc độ đã kém xa tít tắp trước, Hứa Hạo rất nhẹ nhàng địa là có thể đem bỏ lại đằng sau. Nương theo lấy kia chư nhân động tác, miệng vết thương của nó chỗ cũng bắt đầu không ngừng ra bên ngoài rớm máu. Không chỉ có như vậy, bởi vì trận này thương thế, chư đầu nhân thể lực cũng ở đây nhanh chóng hạ xuống bên trong. Hứa Hạo có thể nhìn ra được, quái vật này đã là thuộc về nó hết đá trạng thái. Hắn hiểu được, càng là lúc này, trong lòng hắn càng không thể gấp gáp. Hứa Hạo thủy chung cùng cái này chư đầu nhân vẫn duy trì một khoảng cách, xa xa treo đối phương. Không bắt được Hứa Hạo chư nhân hoàn toàn nóng nảy. Nó trong mắt thậm chí lộ ra một tia sợ hãi. Chư đầu nhân sẽ không tiếp tục cùng Hứa Hạo tiếp tục chiến đấu. Trong miệng nó phát ra một tiếng kêu rên sau, liền trực tiếp hướng bờ biển đống kia đống lửa phương hướng bỏ chạy. Cái này đầu heo trong lòng cũng hiểu, chỉ cần nó có thể chạy trốn tới đồng bạn bên người, lấy này nhân loại thực lực, là tuyệt không có khả năng chiến thắng bọn nó bốn cái liên thủ. Nhưng Hứa Hạo như thế nào lại để cho con này chư nhân chạy trốn đâu? Hứa Hạo mặc dù sợ chết, thế nhưng cũng phải là đối mặt cương địch, hoặc là thời điểm nguy hiểm. Mà giờ khắc này trước mắt hắn con này chư nhân, cũng sớm đã bởi vì mất máu quá nhiều, cùng với thể lực tiêu hao, mà trở nên không chịu nổi một kích. Đối mặt nhỏ yếu, Hứa Hạo trọng quyền đánh ra. Hắn đuổi tới chư nhân sau lưng, huy động trường đao trong tay, không chút do dự chém vào chư đầu nhân trên lưng. Hứa Hạo trường đao trong tay dù không phải thần binh lợi khí, nhưng không chịu nổi hắn khí lực khá lớn. Như vậy chém vài đao sau, kia chư nhân rốt cục thì không chịu nổi. Nó kêu thẳng một tiếng sau, liền thẳng tăm tắp địa té xuống đất, không động đậy nữa. Hứa Hạo xem chư nhân thi thể yên lặng không nói. Con này chư nhân sau khi chết, này thi thể cũng không giống như hệ thôn thôn dân vậy, sinh ra kia cổ quỷ dị khói đen. Như vậy xem ra, cái loại đó khói đen, tựa hồ chỉ có ở loài người cùng linh chết đi lúc mới có thể sinh ra, mà những sinh vật khác sẽ không sinh ra loại đồ vật này. Ít nhất những thứ này chư đầu nhân sẽ không. Hứa Hạo từ ven đường tìm về lúc trước bỏ lại ba lô sau, liền tính toán rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, hắn lại đột nhiên dừng bước. Hứa Hạo giống như là nhớ ra cái gì đó bình thường, hắn lần nữa đi trở về chư đầu nhân bên người, dùng trường đao đem chư đầu nhân bụng phá bỡ. Hứa Hạo hướng chư nhân trong bụng quét mắt một cái, mặt lộ vẻ hơi thất vọng chi sắc. Không có nội đan sao? Cái này chư đầu nhân trong cơ thể không hề giống một ít tiểu thuyết trong phim ảnh chô miêu tả như vậy, có nội đan, tinh hạch loại tồn tại. Nhưng kỳ quái chính là, Hứa Hạo ở nơi này chư nhân trong cơ thể cũng giống vậy không nhìn thấy ngũ tạng lục phủ loại cấu tạo. Quái vật này trong cơ thể chỉ có một đoàn hình thù kỳ lạ của thịt. Thịt này khối như là trái tim bình thường, còn đang không ngừng núp đích. Vật này cấp Hứa Hạo cảm giác thì giống như thịt này khối hay là sống đồng dạng. Xem kia đống cục thịt, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Chẳng lẽ nói, cái này đoàn còn đang không ngừng nhảy lên cục thịt, là con quái vật này trái tim sao? Nhưng vấn đề là, cái này đầu heo quái rõ ràng đều đã chết hẳn, vì sao trái tim vẫn còn có thể nhảy lên? Do bởi cẩn thận cân nhắc, Hứa Hạo cũng không có tác dụng tay đi đụng chạm chư nhân thân thể. Hắn chẳng qua là đứng ở đằng xa, dùng trường đao đem trái tim từ chư nhân trong cơ thể lựa ra, cũng trực tiếp một đao bổ ra. Hứa Hạo một đao này đi xuống, giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ bình thường, nhất thời, vô số màu đen tiểu trùng từ nơi này viên trái tim trong bò đi ra. Những thứ này hắc trùng dáng bất quá gạo kích cỡ tương đương, nhưng số lượng lại nhiều vô số, dầm dạp chẳng chỉ địa, xem làm người ta cảm thấy chán ghét. Thấy được những thứ này hắc trùng sau, Hứa Hạo liền như là giống như bị chạm điện. Hắn nhanh chóng đem trường đao bên trên hắc trùng phủi xuống, cũng lập tức nhảy rời chư nhân thi thể phụ cận, để tránh cho những thứ kia hắc trùng leo đến trên chân hắn. Những thứ kia hắc trùng từ chư nhân trái tim bò ra ngoài sau, cũng không đuổi theo kích Hứa Hạo, ngược lại rối rít hướng mặt đất trong khe hở chui vào. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, trên mặt đất những thứ kia hắc trùng liền đã toàn bộ chui vào lòng đất. Lần này cảnh tượng khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, con này chư nhân trái tim trong, thế mà lại ký sinh lấy số lượng nhiều như vậy hắc trùng. Giữa hai người này, đến tột cùng là như thế nào làm được sống chung hòa bình? Chương 11, Tiên Tông chương 11, Tiên Tông ở nơi này chỉ chư đầu nhân sau khi chết, Hứa Hạo cũng không có trở về bãi biển tính toán. Hắn cũng không dám đi tìm ngoài ra ba con chư đầu nhân phiền toái. Bất kể từ lực lượng hay là từ phương diện tốc độ mà nói, những thứ kia chư đầu nhân cũng không thể so với Hứa Hạo chênh lệch. Cho dù chẳng qua là chống lại một con, Hứa Hạo liền đã cảm thấy cố hết sức, nếu là đồng thời đối mặt ba con chư đầu nhân, hắn là tuyệt đối không thể nào sống sót. Trở về bãi biển không khác nào chịu chết. Làm trễ nải thời gian lâu như vậy, giờ phút này sắc trời cũng đã trở nên tối mờ. Màn đêm sắp tới. Cân nhắc đến còn lại kia ba con chư đầu nhân, lúc nào cũng có thể sẽ tới tìm chúng nó đồng bạn, Hứa Hạo cũng không dám ở chỗ này dừng lại lâu. Lập tức, Hứa Hạo cũng không còn đi để ý tới trên đất cố kia chư nhân thi thể, trên lưng hắn ba lô, vội vã rời đi cái chỗ này. Lâm Cảnh thôn. Như thường ngày, nương theo lấy một trận gà gáy tiếng vang lên, Lý Vi Kiến Quốc cùng trong thôn những người khác cùng nhau đi tới ngoài thôn đất canh tác trong tiến hành lao động. Với cái thế giới này người bình thường mà nói, dã ngoại là mười phần nguy hiểm. Cho dù là rời thôn tử bất quá xa vài trăm thước đất canh tác, cũng đồng dạng là như vậy. Vì bảo đảm an toàn của mình, các thôn dân ở lao động lúc trừ sẽ mang theo vũ khí ra, bình thường sẽ còn ở ruộng đất bốn phía dán lên một loại tên là cảnh báo trước phù vận. Loại này cảnh báo trước phù có thể ở nguy hiểm đến lúc tự đi tiêu đốt, vì người sử dụng làm ra cảnh báo trước. Nhưng loại này phù cũng có thất linh thời điểm. Lý Vĩ phát hiện, không biết lúc nào lại có ba con đầu heo quái đi vòng qua phía sau bọn họ, đem trở về thôn đường cấp nhét vào. Phát hiện kia ba con chư đầu nhân, cũng không chỉ Lý Vĩ một cái. Giờ phút này, đã có thôn dân lên tiếng hô, nhìn bên kia. Chúng ta phía sau có ba cái quái vật. Cảnh báo trước phủ thế nào một chút phản ứng cũng không có. Bộ phận thôn dân đã bắt đầu có chút luống cuống. Không phải sợ, không phải sợ. Cũng đứng cùng một chỗ. Lúc này, một vị đầu góc tương đối tỉnh táo thôn dân, lập tức lên tiếng hướng đám người hô. Dưới sự chỉ huy của hắn, toàn bộ các thôn dân cũng nhanh chóng tập trung đến cùng một chỗ. Người là không chạy nổi loại này đầu heo quái vật. Nếu như những thôn dân này bởi vì sợ mà lựa chọn mỗi người chạy trốn vậy, vậy bọn họ chẳng những rất khó sống sót, ngược lại sẽ chết nhanh hơn. Hứa Hạo đang núp ở một thân cây sau, nhìn xa xa kia ba con đầu heo quái, yên lặng không nói. Ở đó ba con đầu heo quái trước mặt, còn đứng một đám tay cầm dựa, quốc người. Cùng Hứa Hạo ở hẹn trong thôn thấy thôn dân vậy, những người này, giống vậy người mặc chỉ có cổ nhân mới có thể xuyên vải đầy thô quần áo. Về phần kia ba con chư đầu nhân, nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, bọn nó phải là tối hôm qua trên bờ biển còn lại kia ba con chư nhân. Nhưng vấn đề là, bãi biển khoảng cách nơi đây vẫn có khoảng cách nhất định. Vì không bị những thứ kia chư đầu nhân đuổi theo, Hứa Hạo đã liên tục đi cả đêm đường, thậm chí ngay cả mắt cũng không có hợp qua. Khoảng cách xa như vậy, những thứ kia chư đầu nhân cũng sẽ không đuổi theo mới đúng. Chẳng lẽ nói, xa xa kia ba con đầu heo quái, vẹn vẹn chỉ là một cái trùng hợp mà thôi? Không đúng, chuyện này không có khả năng lắm. Hứa Hạo rất nhanh liền hủy bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn ở đó ba con chư đầu nhân trên lưng thấy được một chút màu xám trắng bùn cát. Cái loại đó hạt cát chỉ có bên bãi biển mới có thể thấy được. Nói cách khác, kia ba con chư đầu nhân rất có thể có được có thể khoảng cách xa truy lùng con mồi năng lực. Bọn nó là từ bờ biển một đường theo tới. Đang cùng các thôn dân rằng co sau một lúc lâu, kia ba con chư đầu nhân rốt cục thì không nhịn được. Bọn nó hướng các thôn dân bỏ tới. Thấy cảnh này, Hứa Hạo trong lòng suy tính có muốn đi lên hay không giúp những người kia một thành. Hắn ngược lại không phải là lo lắng những thôn dân kia an nguy. Dù sao, cùng người khác tính mạng so sánh, chính Hứa Hạo mệnh mới là trọng yếu nhất. Hứa Hạo sở dĩ tính toán ra tay, chủ yếu bởi vì những thứ kia chư đầu nhân khủng bố truy lùng năng lực. Hứa Hạo trong lòng rất rõ ràng, nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi những thứ này chư đầu nhân vậy, chỉ dựa vào chạy trốn là không giải quyết được vấn đề. Hắn được tìm tới cơ hội, đem những thứ này chư đầu nhân tất cả đều giết mới được. Hứa Hạo núp trong bóng tối, yên lặng quan sát những thôn dân kia cùng chư đầu nhân chiến uống. những thôn dân kia tổng cộng có 14 người. Mặc dù từ cá thể trên thực lực mà nói, những thôn dân kia kém xa đầu heo quái, nhưng ở về số lượng, bọn họ lại trọn vẹn là đầu heo quái gấp 5 lần tả hữu. Lượng biến đưa tới chất biến. Trong khoảng thời gian ngắn, các thôn dân cũng là có thể cùng đầu heo quái nhóm đánh cái ngang tài ngang sức. Hứa Hạo hiểu, nếu như lúc này hắn đột nhiên gia nhập chiến cuộc vậy, phần thắng nên phi thường lớn. Lùi thêm bước nữa nói, dù là liền xem như chạy trốn, hắn cũng là có thể chạy ở những thôn dân kia trước mặt. Đợt sóng này có thể lên. Ngắn ngủi suy tính đi qua, Hứa Hạo cũng không do dự nữa. Hắn đem cột vào trường đao bên trên vải cởi ra sau, liền trực tiếp hướng kia ba con đầu heo quái vọt tới. Hứa Hạo sức chiến đấu vốn là không thể so với chư đầu nhân yếu bao nhiêu, có sự gia nhập của hắn sau, toàn bộ cục diện bắt đầu nghịch chuyển tới. Mà những thôn dân kia khi nhìn đến Hứa Hạo thân thủ sau, cũng rối rít khiếp sợ không thôi. Tốc độ này cùng lực phản ứng, tuyệt không phải một người bình thường có thể làm được. Hứa Hạo sức chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua những thôn dân này nhận biết. Tuy nói Lâm Cảng thôn cũng có luyện võ qua thôn dân, nhưng cho dù là những cái kia võ giả, cũng bất quá là so với người bình thường mạnh hơn một ít mà thôi. Nhưng nếu bắt bọn họ cùng Hứa Hạo so sánh với, vậy thì kém xa lắc. Tại sự giúp đỡ của Hứa Hạo, bất quá mấy phút thời gian, liền có một con chư nhân bởi vì quả bất địch chúng, cả người là huyết địa ngã trên mặt đất. Mà đổi thành ngoài hai con chư nhân ở phát hiện đồng bạn bị giết sau, cũng bắt đầu sinh lòng thối ý bọn nó gắng sức vọt tới đám người ra, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Thấy vậy, Hứa Hạo vốn định đuổi theo nhổ cỏ tận gốc, nhưng hắn thấy được còn lại các thôn dân cũng không có đuổi theo ý tứ sau, liền cũng buông tha cho cái này tính toán. Lấy nhiều khi ít dưới tình huống, Hứa Hạo dĩ nhiên là nguyện ý ra tay. Nhưng lấy một địch hai chuyện như vậy, hắn là đánh chết cũng sẽ không đi làm. Cho dù là ở đó hai con chư đầu nhân bị thương dưới tình huống, cuộc chiến đấu này xuống, các thôn dân mặc dù xử lý một con chư đầu nhân, nhưng bọn họ cũng giống vậy bỏ ra ba đầu mạng người giá cao. Cùng lúc đó, bởi vì Hứa Hạo chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu, tại chỗ toàn bộ thôn dân gần như đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn nơi này. Từ nơi này chút thôn dân trong, đi ra một vị cầm trong tay trường đao người tuổi trẻ. Người này đem mũi đao hướng xuống dưới, hướng Hứa Hạo ôm quyền thi lễ, rồi sau đó mới mặt mang cung kính hỏi, "Đại nhân, ngài là từ Tiên Tông tới à?" "Tiên Tông?" Nghe được câu hỏi của đối phương sau, Hứa Hạo mỉm cười. Hắn nghĩ tới trước đó thấy màn hào quang, trận pháp, cùng với chiếc tiên ngựa biết bay xe, kết hợp với vị này thôn dân trong miệng Tiên Tông hai chữ. Chẳng lẽ nói, cái thế giới này còn có tiên nhân tồn tại? Tu tiên, bất kể đối với bất kỳ người nào mà nói, đều có tuyệt đối sức mê hoặc chí mạng. Vì vậy, Hứa Hạo liền hướng kia cầm đao thôn dân hỏi, "Ngươi nói Tiên Tông là địa phương nào a? Tu tiên môn phái sao? Ngươi không phải từ Tiên Tông tới?" Đang nghe Hứa Hạo vậy sau, thôn dân kia mặt lộ một tia nghi hoặc, hắn tựa hồ là đối Hứa Hạo lai lịch có chút ngạc nhiên. Bất quá thôn này dân cũng không có hỏi nhiều, mà là hướng Hứa Hạo giải thích nói, "Tiên Tông ngược lại không phải là môn phái nào, đó là một tòa thành." Suy nghĩ một chút, thôn này dân lại bổ sung một câu, "Bất quá Tiên Tông thành bên trong, cũng đúng là có tiên nhân tồn tại ở nơi này." Vị thôn dân một phen sau khi giải thích, Hứa Hạo giờ mới hiểu được. Vị này cầm đao thôn dân gọi là Lý Vĩ, hắn là trong thôn số lượng không hay đi qua Tiên Tông thành người. Theo hắn biết, Tiên Tông tuy chỉ là một tòa người bình thường thành trì, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ gặp có tiên nhân đến trong thành trong tiến hành thu đồ. Tòa kia tên là Tiên Tông thành trì, cũng chính là vì vậy mà được đặt tên. Nghe đến đó, Hứa Hạo trong mắt không chỉ có lộ ra một tia thần sắc khát khao. Đây chính là tu tiên a, có ai sẽ tự tuyệt tu tiên cơ hội đâu. Vì vậy, Hứa Hạo liền tiếp tục hướng Lý Vĩ nghe ngóng nói, "Ngươi nói những tiên nhân kia, bình thường lúc nào sẽ đến trong thành đi a?" "Cái này cũng không nhất định." Lý Vĩ suy nghĩ một chút, trả lời, "Đại khái mỗi qua một lượng tháng đi, tiên nhân đến nhanh, đi cũng nhanh. Bọn họ đồng dạng đều là ngồi xe ngựa bay tới." Chương 12, trùng bà chương 12, trùng bà ngựa biết bay xe. Nghe được Lý Vĩ vậy sau, Hứa Hạo nét mặt trở nên có chút kỳ quái. Dù sao hắn trước đó chính là dựa vào ngựa biết bay xe mới thành công chạy ra khỏi tòa kia Cựu Thái Đảo. Mà căn cứ Lý Vĩ trong miệng cách nói, những thứ kia tiên nhân nhóm ngồi công cụ giao thông, tựa hồ cũng là cái loại đó ngựa biết bay xe. Chẳng lẽ nói, Tiên Tông thành trong những thứ kia tiên nhân cùng Cựu Thái Đảo có liên hệ nào đó tồn tại sao? Ở Hứa Hạo cùng đối phương trò chuyện đồng thời, trên đất kia ba vị thôn dân thi thể cũng đã bị còn lại thôn dân cấp mang trở về thôn. Về phần con kia chư nhân thi thể, thì từ mấy tên vóc người to lớn người tuổi trẻ, dùng côn gỗ nhấc lên vận chuyển về nơi khác. Những người tuổi trẻ này trôi đi phương hướng cùng trở về thôn đường vừa lúc được lại. Rất rõ ràng, bọn họ là tính toán đem chư đầu nhân thi thể vận chuyển về nơi khác. Thấy cảnh này sau, Hứa Hạo cảm thấy có chút không hiểu. Hắn chỉ con kia chư nhân thi thể, hướng bên người Lý Vĩ hỏi, bọn họ đây là đang làm gì? Dù sao, theo Hứa Hạo, cho dù con lợn này không thể ăn, kia trực tiếp chôn kỹ hoặc là thiêu hủy là được rồi. Cần gì phải phí lớn như vậy tình kiêng đi đâu? Nghe được Hứa Hạo nghi ngờ sau, Lý Vĩ nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, lộ ra vẻ không hiểu. Hắn kỳ quái nói, ngươi liền điều này cũng không biết sao? Nguyên lai, giống như chư đầu nhân loại quái vật này, ở cái thế giới này mười phần thường gặp. Hơn nữa, những quái vật này trong cơ thể gần như đều dài một loại gạo kích cỡ tương đương màu đen côn trùng. Mỗi khi những quái vật kia tử vong lúc, không được bao lâu, bọn nó trong cơ thể màu đen côn trùng sẽ gặp phá thể mà ra, cũng nhanh chóng chui vào phụ cận trong lòng đất. Ở những chỗ này côn trùng dưới ảnh hưởng, nhiều nhất chừng 3 ngày, cái này phiến địa khu chỉ biết trở thành trùng địa. Không được bao lâu, trùng địa bên trên sẽ gặp sinh ra mới quái vật. Hơn nữa chỉ cần trùng địa một ngày không biến mất, những quái vật kia sẽ gặp một mực từ trùng địa bên trên không ngừng xuất hiện, vô cùng vô tận. Vì vậy, vì bảo đảm thôn an toàn, một khi có quái vật ở thôn phụ cận tử vong lúc, các thôn dân chỉ biết đem thi thể trở đi, vứt xuống nơi hoang vu không người ở tiêu hủy. Nghe xong đối phương sau khi giải thích, Hứa Hạo nghĩ đến trước đó bản thân bổ ra viên kia chư đầu nhân trái tim, cùng Lý Vĩ chỗ miêu tả tình huống gần như giống nhau. Ở Hứa Hạo đem trái tim kia bổ ra sau, bên trong xác thực leo ra ngoài vô số gạo kích cỡ tương đương hạt trùng. Chẳng lẽ nói, chỗ đó, sau đó không lâu chỉ biết sinh thành mới trùng địa sao? Nghĩ tới đây, Hứa Hạo tiếp tục hướng Lý Vĩ hỏi, vậy ngươi có biết hay không, những thứ kia côn trùng là từ đâu nhi tới à? Cái này ta cũng không rõ ràng. Lý Vĩ lắc đầu một cái đáp. Trên thực tế, liên quan tới những thứ này màu đen côn trùng lai lịch, không chỉ là Lý Vĩ, ngay cả toàn bộ Lâm Cảng thôn thôn dân đều không phải là rất rõ ràng. Tóm lại, hạt trùng cùng chúng nó tạo thành trùng địa đều là tồn tại hết sức nguy hiểm, gặp sau trực tiếp cách xa là được rồi. Hai người giữa lúc trò chuyện, Hứa Hạo cũng đã đi theo Lý Vĩ, đi tới hắn chỗ Lâm Cảng thôn phụ cận. Lâm Cảng thôn diện tích cũng không phải là rất lớn, trong thôn cũng bất quá mới chừng 100 hộ người mà thôi. Thôn bên ngoài còn vây quanh một vòng hàng rào gỗ. Hứa Hạo đang định vượt qua hàng rào, tiến vào thôn nội bộ lúc, bên cạnh hắn Lý Vĩ đột nhiên nhanh như tia chớp ra tay, kéo lại Hứa Hạo cánh tay. Dù sao cũng không thể qua. Cái này nhảy tới muốn chết người. Lý Vĩ ngữ tốc cực nhanh về phía Hứa Hạo giải thích nói. Đồng thời, nét mặt của hắn cũng hết sức nghiêm túc. Nguyên lai, vì phòng ngừa bên ngoài quái vật chạy vào thôn, Lâm Cảng thôn vòng ngoài bị hình tượng hạ một vòng bình chướng. Loại này bình chướng lực phòng ngự thập phần cường đại, gần như không có bất kỳ sinh vật có thể từ trong xuyên qua, dĩ nhiên, trong này cũng bao gồm người. Bất quá, vì bảo đảm người trong thôn có thể bình thường thông hành, ở Lâm Cảng thôn lối vào chỗ là không có loại này bình chướng tồn tại. Hứa Hạo đi theo Lý Vĩ từ cửa thôn tiến vào thôn nội bộ. Lúc ở bên ngoài, Hứa Hạo còn không có nhìn ra thôn này có chỗ gì không giống tầm thường. Nhưng khi hắn đi tới thôn nội bộ sau mới phát hiện, toàn bộ Lâm Cảng thôn dĩ nhiên thẳng đến bị một đoàn lồng ánh sáng màu trắng bao phủ. Căn cứ Lý Vĩ cách nói, cái này bao phủ trên bầu trời Lâm Cảng thôn lồng ánh sáng màu trắng, từ khi ra ra hắn khi còn bé cũng đã tồn tại. Trong thôn căn bản không người biết cái này màn hào quang lai lịch. Nhìn hướng trên đỉnh đầu lồng ánh sáng màu trắng, Hứa Hạo nhíu mày một cái. Cái này màn hào quang hình thù cùng hắn ở hệ thôn ra mắt, gần như có thể nói là giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói, Lâm Cảng thôn cùng hệ thôn lồng ánh sáng màu trắng có liên hệ nào đó tồn tại sao? Dĩ nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Hứa Hạo suy đoán mà thôi. Nói không chừng, loại này tương tự chỉ là bởi vì bảy trận thủ pháp giống nhau mà thôi. Dù sao, Lâm Cảng thôn bầu trời lồng ánh sáng màu trắng, cùng hệ thôn vẫn có một ít chỗ bất đồng. Lâm Cảng thôn bầu trời lồng ánh sáng màu trắng là có cửa vào có thể cung cấp thôn dân tự do xuất nhập, nơi này thôn dân cũng không có bị hạn chế tự do. Ngoại trừ, Lâm Cảng thôn các thôn dân cũng sẽ không bởi vì cái loại đó màu đỏ u linh mà mất đi tuổi thọ. Bởi vì thôn này phụ cận, trước giờ liền không có xuất hiện qua tương tự màu đỏ u linh sinh vật. Tiến vào thôn không lâu sau, Hứa Hạo liền phát hiện, ở thôn ngay chính giữa vị trí, giờ phút này đang tụ tập một nhóm lớn thôn dân. Những thôn dân này làm thành một vòng, ồn ào địa mười phần huyên náo. Mà ở bọn họ ngay chính giữa, thì nằm ngửa hai tên cả người đen nhánh hài đồng. Hứa Hạo nhìn trên đất kia hai tên đen nhánh hài đồng, trên mặt lộ ra một tia không hiểu. Bởi vì hai đứa bé kia ra, cũng không phải là phơi nhiều thái dương mới đưa đến. Cái loại đó đen, giống như là có người đem nguyên một bình mực, trực tiếp hắt đến trên người bọn họ bình thường. Hơn nữa còn là sẽ không bạc màu cái chủng loại kia. Màu đen giống như là có thể truyền nhiễm bình thường. Thậm chí không chỉ là kia hai tên hài đồng trên thân, ngay cả bọn họ chỗ nằm mặt đất cũng đều đã bị dính vào loại này đen nhánh. Ở nơi này hai tên cả người đen nhánh hài đồng trung gian thì đứng một vị trang điểm xanh đỏ sặc sỡ, trên đầu còn cắm màu sắc lông gà lão bà. Hứa Hạo phát hiện kia lông gà nữ nhân đứng tại chỗ, tựa hồ là đang không ngừng thấp giọng lại nhải cái gì, đồng thời tay chân của nàng cũng ở đây không ngừng quơ múa. Lần này tràng diện xem ra giống như là đang nhảy đại thần bình thường. Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút không nói, ở hắn xuyên việt trước cái thế giới kia cũng giống vậy tồn tại lên đồng loại này tập tụ. Ở y học không phải rất phát đạt cổ đại, người bình thường nếu là xuất hiện nào đó bệnh chứng, hay là trong nhà xuất hiện kỳ quái nào đó sự kiện, thường thường cũng sẽ cầu trợ ở lên đồng bà cốt. Dù sao cũng là cổ đại mà, mê tín cũng rất bình thường. Có ở đây không cái này có quái vật cùng tiên nhân tồn tại thế giới, lên đồng loại hành vi này, hoặc giả thì không phải là cái gì mê tín hoạt động. Giờ phút này, một bên Lý Vĩ giống như là nhìn ra Hứa Hạo ý tưởng bình thường. Hắn nở nụ cười, hướng Hứa Hạo giải thích nói, đây là trong thôn mời đi theo trùng bà chủ bà. Trải qua đối phương một phen sau khi giải thích, Hứa Hạo giờ mới hiểu được. Ở trên cái thế giới này, trùng bà vẫn thật là tương tự với lên đồng bình thường tồn tại. Nhưng cái thế giới này trùng bà cũng sẽ không chữa bệnh, các nàng tác dụng là vì người khác trừ tà. Về phần tà huế loại vật này, phương thức tồn tại có rất nhiều loại, ngay cả bị lây nhiễm cũng sẽ biểu hiện ra rất nhiều bất đồng triệu chứng. Nghe đến đó, Hứa Hạo cũng đã hiểu, ý của ngươi là nói, hai cái này đứa trẻ là chúng ta. Lý Vĩ thì hồi đáp, kia hai cái đứa trẻ, kỳ thực sáng sớm hôm qua liền đã như vậy, nhưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra kỳ thực chúng ta cũng không rõ ràng. Hứa Hạo tiếp tục quan sát phía trước tình huống. Kia trùng bà tại nguyên chỗ lại nhảy đọc đường này, ở vết mực tốt sau một thời gian ngắn, rốt cuộc hai cỗ khí đen từ kia hai tên hải đồng trong cơ thể xung ra. Theo những hắc khí này xuất hiện, kia hai tên hải đồng bên ngoài thân đen nhánh cũng bắt đầu tiêu tán theo. Tiêu mất, tiêu mất. Thấy cảnh này sau, trong thôn những thứ kia vây xem các thôn dân cũng không khỏi được bắt đầu sợ hãi than. Bọn họ rối rít tán dương lên trùng bà thủ đoạn. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút thán phục, xem ra cái này trùng bà thật sự chính là có chút không đơn giản á, nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh. Kia hai luồng khí đen sau khi xuất hiện không bao lâu, liền nhanh chóng chui vào trùng bà trong cơ thể. Tựa hồ là bị khí đen ảnh hưởng, bất quá trong nháy mắt, trùng bà cả người cũng giống vậy trở nên đen nhánh vô cùng. Nàng kêu thảm một tiếng sau, liền thẳng tắm tắp địa té xuống đất, không rõ sống chết. Chương 13, trung địa bên trên chương 13, trung địa bên trên cái này. Trung ba một phen thao tác, khiến một bên Hứa Hạo hoàn toàn thấy choáng. Cái này lão bà bất quá là đuổi cái tà mà thôi, lại còn có thể cho bản thân giết chết. Hơn nữa, kia cổ khí đen vậy là cái gì lai lịch? Vật kia không chỉ có thể dồn người vào chỗ chết, hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ còn có được nhất định truyền nhiễm tính. Kỳ thực không chỉ là Hứa Hạo, những thôn dân kia cũng giống vậy ý thức được khí đen độ nguy hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn, gần như toàn bộ thôn dân cũng bắt đầu hướng sau lưng tối lui, cùng kia hai tên hải đồng kéo dài khoảng cách, e sợ cho bị khí đen liên lụy. Các thôn dân bắt đầu nghị luận ầm ĩ cái này tình huống gì? Kia trùng bà làm sao sẽ chết? Ta hay là lần đầu thấy được, trùng bà có thể bị tà ma giết chết. Nghe đám người đối thoại, Hứa Hạo trong lòng cũng đã có chỗ hiểu ra. Từ các thôn dân trong lời nói, hắn đã hiểu, trùng bà cùng tà ma giữa, nên tương đương với thợ săn cùng con mồi quan hệ giữa. Nói cách khác, trùng bà tử vong thì tương đương với là một con mồi đem thợ săn cấp giết chết. Cái này rất ngoại hạng. Hoặc là chính là tên kia trùng bà bản lãnh không tốt, liền một ít bình thường tà ma đều không cách nào thanh trừ hết. Hoặc là chính là kia hai tên hài đồng trong cơ thể khí đen quá mạnh mẽ hơn nữa đã cường đại đến trùng bà đều không cách nào xử lý mức. Tựa hồ là bởi vì trùng bà ảnh hưởng, nguyên bản đắm chìm trong hài đồng trong cơ thể khí đen, ở đem trùng bà giết chết sau cũng không có tiêu đỉnh đi xuống. Bọn nó từ trùng bà trong cơ thể lần nữa chui ra, cũng nhanh chóng không có vào phụ cận trong lòng đất. Không đúng, những thứ kia tựa hồ không phải khí đen. Ở đó chút khí đen chui vào lòng đất đồng thời, Hứa Hạo cũng ở đây một bên nhìn ra một chút manh mối. Bị hệ thôn những thứ kia bán khí cường hóa sau, Hứa Hạo mục lực đã sớm vượt xa thường nhân. Trải qua một phen cẩn thận quan sát sau, Hứa Hạo phát hiện, những cái được gọi là khí đen kỳ thực căn bản cũng không phải là cái gì khí thể. Trên thực tế, kia hai tên hài đồng trong cơ thể khí đen là do một ít so gạo còn mỏng manh hơn hắc trùng chỗ tạo thành. Những thứ này màu đen tiểu trùng bên ngoài, cùng chư nhân trái tim trong côn trùng gần như giống nhau như lúc. Chỗ bất đồng duy nhất là ở, ký sinh ở hài đồng trong cơ thể côn trùng, này dáng tương đối mà nói nhỏ hơn rất nhiều. Đây cũng là bọn nó xem ra vì sao như khí thể nguyên nhân. Hứa Hạo suy đoán, hai loại lớn nhỏ bất đồng hắc trùng, rất có thể là cùng một chủng loại hình sinh vật. Nhưng vấn đề là, những thứ này quỷ dị màu đen tiểu trùng, đến tột cùng là từ đâu mà tới đây này? Bọn nó ký sinh đến nhân thể, cùng với những quái vật kia trong cơ thể, này mục đích lại là vì cái gì? Ở Hứa Hạo suy tính đồng thời, hắn còn phát hiện, những thứ kia hắc trùng chỗ chui vào mặt đất, tựa hồ cũng phát sinh cải biến nhất định. Kia một khối khu vực màu sắc đang không ngừng càng sâu trong. Loại biến hóa này mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi đi, cũng đã có thôn dân bắt đầu chú ý tới, các ngươi nhìn xuống đất bên trên. Cái này miếng đất biến thành đen. Cái này không là muốn biến thành trùng địa đi. Giống như là ở ấn chứng những thôn dân này suy đoán bình thường. Cũng không lâu lắm, bị côn trùng chui vào khu vực kia, xem ra đã là đen kịt một màu. Trong thôn nghi là xuất hiện trùng địa đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Vì xác nhận một điểm này, một ông già từ thôn dân bên trong đi ra, hắn xem trên đất kia nghi là trùng địa màu đen mặt đất, yên lặng không nói. Người nọ là Lâm Cảng thôn thôn trưởng. Giờ phút này, bốn phía các thôn dân tâm tình cũng mười phần khẩn trương. Một khi thôn trưởng xác nhận vùng này đúng là trùng địa vậy, những thứ này các thôn dân cũng chỉ có dọn đi cái này loại lựa chọn. Trùng địa bên trên nguy hiểm vô cùng, một khi tồn tại, mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Hơn nữa cũng không cách nào thanh trừ cùng rời đi. Ít nhất Lâm Cảng thôn thôn dân không có biện pháp thanh lý mất. Đang quan sát hồi lâu sau, thôn trưởng trên mặt nhíu mày. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nói, đây đúng là trùng địa. Các ngươi bây giờ đi thu thập vật đi, chúng ta được tại trời tối trước dọn đi. Nghe được thôn trưởng vậy sau, các thôn dân liền rối rít trở về trong nhà, xem ra nên là đi thu thập hành lý. Những thôn dân này động tác cũng mười phần bội vàng, xem ra tựa hồ rất bộ dáng gấp gáp. Một màn này khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút không hiểu. Cho dù cái này trùng địa bên trên tràn đầy nguy hiểm, thậm chí sẽ xuất hiện tương tự với chư đầu nhân cái chủng loại kia quái vật, nhưng những quái vật này ra đời, dù sao vẫn là cần thời gian á về phần gấp gáp như vậy sao? Lúc này, một bên Lý Vĩ tựa hồ là nhìn ra Hứa Hạo suy nghĩ trong lòng, hắn mở miệng giải thích, người đợi ở nơi này trùng địa phía trên, ban ngày ngược lại không có gì, nhưng trời vừa tối cũng không vậy buổi tối sẽ như thế nào? Hứa Hạo hỏi. Lý Vĩ lắc đầu một cái, trả lời, không biết, ngược lại ở trùng địa trải qua đêm rất nguy hiểm. Lý Vĩ không biết là bình thường. Kỳ thực không chỉ là Lý Vĩ, coi như Hứa Hạo hỏi lần toàn bộ thôn người, cũng không khả năng sẽ có người biết những thứ này. Bởi vì buổi tối đợi ở trùng địa qua đêm người, trước giờ liền không thể đủ sống sót. Hướng Hứa Hạo giải thích xong những thứ này sau, Lý Vĩ cũng không cần phải nhiều lời nữa, dù sao, hắn cũng cần mau sớm đem hành lý của mình thu thập xong mới được. Nhìn những thứ kia hoảng hốt dọn dẹp hành lý các thôn dân, Hứa Hạo thì ở cửa thôn tìm một khối đất trống ngồi xuống, lặng lặng đợi. Hứa Hạo lại không đốc. Nếu những thôn dân này tính toán dọn đi, vậy hắn đi theo những người này cùng rời đi vậy, dĩ nhiên là sẽ an toàn hơn một chút. Ít nhất so Hứa Hạo một mình lên đường muốn an toàn. Mặt trời xuống núi, theo thái dương từ từ rơi xuống, Hứa Hạo cái bóng cũng ở đây bị không ngừng kéo dài, trời lập tức sẽ phải đen. Trong lúc vô tình, cửa thôn cũng đã tụ tập một nhóm lớn thôn dân. Gặp người đã đến đủ, thôn trưởng liền đứng ở đội ngũ phía trước, hắn hướng đám người hô, không bỏ sót người đi. Nếu như các ngươi cũng chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền đi a. Dứt lời, hắn liền dẫn đội ngũ hướng thôn bên ngoài đi tới. Hơn trăm người trùng trùng điệp điệp hướng ngoài thôn tiến phát. Nhưng đang ở thôn trưởng mới vừa cất bước đi ra cửa thôn lúc, hắn liền như là chạm điện bình thường, cả người cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Trong nháy mắt, thôn trưởng liền một con mới ngã xuống đất. Thôn trưởng loại phản ứng này, cùng Hứa Hạo ở hệ trong thôn thấy cảnh tượng giống nhau như lúc. Rất rõ ràng, thôn trưởng là ở cưỡng ép xuyên việt lồng ánh sáng màu trắng lúc bị màn hào quang điện giật sau mới đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhưng vấn đề là để cho tiện thôn dân xuất nhập lâm cảng thôn lối vào vị trí hẳn không có bảy loại này màn hào quang mới đúng, ai chẳng lẽ nói có người trong bóng tối điều khiển thôn màn hào quang. Thấy được thôn trưởng đột nhiên ngã xuống đất sau, trong lúc nhất thời toàn bộ thôn dân trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Thôn trưởng thế nào? Hình như là ngoài thôn mặt bình chướng xảy ra vấn đề. Bình chướng? Kia một khối không phải không bình chướng sao? Trên thực tế, bình chướng xảy ra vấn đề, cái này ở trong thôn cũng không phải là cái gì mười phần nghiêm trọng chuyện. Ở dưới tình huống bình thường, cho dù trong thôn bình chướng không cách nào sử dụng, người trong thôn cũng có biện pháp liên lạc với tiên tông thành, mời bọn họ phái người tới giải quyết. Nhưng bây giờ cũng không vậy. Phải biết, giờ phút này trong thôn, thế nhưng là có một khối trùng địa tồn tại. Hơn nữa Hứa Hạo còn phát hiện, khối kia bị nhuộm thành màu đen kịt trùng địa tựa hồ còn đang không ngừng địa mở rộng. Chỉ như vậy trong một giây lát trong thời gian, kia phiến trùng địa liền đã tăng trưởng đến trước trường gấp 3. Hơn nữa những thứ kia màu đen, tựa hồ còn có không ngừng tăng trưởng xu thế. Ban đêm cũng nhanh một tới. Ai cũng không biết, ở sau khi màn đêm buông xuống, trùng địa bên trên rốt cuộc sẽ xuất hiện như thế nào nguy hiểm. Chương 14, trùng địa hạ chương 14, trùng địa hạ ban đêm trùng địa cực độ nguy hiểm. Thấy sự thái không ổn, Hứa Hạo liền sinh ra rời đi thôn này tính toán. Chỉ bất quá, trong lúc bất chợt, một trận làm người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy tiếng cười ở thôn bốn phía vang lên. Hi 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 hi. Từ thanh âm bên trên có thể phán đoán, tiếng cười kia nên là một kẻ cô gái trẻ tuổi phát ra. Đang nghe tiếng cười kia trong nháy mắt, Hứa Hạo hoàn toàn không tự chủ được cảm thấy cả người run lên, tiếng cười kia mang đến cho hắn một cảm giác thì giống như chủ nhân mang theo vô tận oán hận cũng không cam lòng bình thường. Tiếng cười kia vừa xuất hiện, Hứa Hạo liền không còn dám tiếp tục hướng bên ngoài thôn nhi chạy. Dưới tình huống này lạc đàn vậy, không khác nào chịu chết. Ngoại trừ, càng làm cho Hứa Hạo cảm thấy quỷ dị chính là, đang nghe trận này tiếng cười sau, trên mặt hắn hoàn toàn không tự chủ lộ ra một chút nét cười. Cùng lúc đó, hắn cũng lập tức ý thức được chỗ không đúng. Nữ nhân kia tiếng cười, tựa hồ gồm có nào đó khủng bố truyền nhiễm tính. Hứa Hạo rất nhanh thu lại nụ cười trên mặt. Kỳ thực không chỉ là Hứa Hạo, đang nghe được trận kia tiếng cười sau, gần như toàn bộ thôn dân trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Rất nhanh, những thứ này lộ ra nụ cười các thôn dân, cũng giống vậy ý thức được chỗ không đúng. Các thôn dân trên mặt tất cả đều xuất hiện vẻ mặt sợ hãi. Cùng Hứa Hạo bất đồng chính là, những thôn dân này tựa hồ không cách nào giống như Hứa Hạo như vậy, đem nụ cười trên mặt cấp thu hồi lại sợ hãi cùng mỉm cười, quyển này hẳn là hai loại hoàn toàn bất đồng nét mặt. Nhưng hai loại nét mặt, nhưng ở giờ phút này đồng thời xuất hiện ở những thôn dân này trên mặt, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Tựa hồ là bị nữ nhân kia ảnh hưởng, tại chỗ gần như toàn bộ thôn dân đều chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không cách nào phát ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thôn trừ nữ nhân kia tiếng cười ngoài, an tĩnh đáng sợ. Kỳ thực, ở đó nữ nhân xuất hiện trước, Hứa Hạo là có thể trực tiếp rời đi thôn. Cùng Lâm Cảng thôn thôn dân bất đồng chính là, Hứa Hạo cũng sẽ không bị kia lồng ánh sáng màu trắng ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là, ở đó phiến trùng địa xuất hiện thời điểm, trời đã dần dần tối. Hứa Hạo lựa chọn vào lúc đó rời đi, cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Dù sao, ở Hứa Hạo xuyên biệt trước xem qua một ít truyền hình điện ảnh từ trong, những thứ kia trước hết bị quỷ quái giết chết, thường thường đều là lạc đàn người. Ai có thể bảo đảm, ở Hứa Hạo rời đi mảnh này trùng địa sau, vật kia sẽ không theo đuổi theo đâu. Huống chi, Hứa Hạo cũng không thể bị bạc tiên tri. Hắn căn bản là không thể nào đoán trước đến, trong thôn thế mà lại phát sinh quỷ dị như vậy chuyện. Cùng những người khác cùng nhau đợi ở trong thôn, yên lặng quan sát, đây mới là một người bình thường sẽ làm ra lựa chọn. Cô gái kia tiếng cười ở trong thôn vang vọng sau một thời gian ngắn, liền bắt đầu từ từ nhỏ đi đứng lên thẳng đến cuối cùng, tiếng cười kia đã biến thành nữ nhân nhẹ giọng lẩm bẩm. Trong hoàng hốt, Hứa Hạo tựa hồ cảm giác được có một đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú bản thân. Cái này không hiểu mà tới ánh mắt, để cho Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút dần dần. Hắn theo cái kia đạo ánh mắt, hướng cửa thôn phương hướng nhìn. Ở cửa thôn phụ cận, Hứa Hạo thấy được một người mặc váy dài trắng nữ tử, cô gái kia đứng tại chỗ, đang cười tủm tỉm mà nhìn xem hắn. Đó là vì sao? Thấy được bạch y nữ tử kia sau, Hứa Hạo nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn hiểu được, bản thân tựa hồ là bị bạch y nữ tử kia cấp hoàn toàn theo dõi. Cảm thụ xa xa kia sáng rực ánh mắt sau, Hứa Hạo trong lòng thậm chí mơ hồ có loại dự cảm, nếu như hắn tiếp tục ở đây cái địa phương tiếp tục chờ đợi vậy, bạch y nữ tử kia tuyệt đối sẽ thứ nhất cái giết chết hắn. Nguyên bản, Hứa Hạo còn tính toán xen lẫn trong những thôn dân này bên trong, chờ chống được trời sáng sau sẽ rời đi. Dù sao, là một người gặp phải manh thu thời điểm, người này không nhất định phải chạy so manh thu nhanh, hắn chỉ cần chạy qua đồng bạn của mình là được rồi. Hứa Hạo cũng giống như thế. Coi như mảnh này trùng điệp như thế nào đi nữa nguy hiểm, hắn bằng vào vượt xa thường nhân tố chất thân thể, tối thiểu sẽ không thứ nhất cái chết mới đúng. Có những thôn dân này thay Hứa Hạo đỡ đau, chống được 3 ngày hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì, nhưng từ tình huống bây giờ đến xem, cũng không biết là nguyên nhân gì, kia bạch y nữ nhân lại vô hình kỳ diệu điệu theo dõi Hứa Hạo. Vì vậy, hắn phải lập tức chạy khỏi nơi này mới được. Sống chết trước mắt, Hứa Hạo cũng không do dự nữa. Hắn đứng lên, quả quyết hướng thôn ranh giới chỗ chạy đi. Bởi vì lồng ánh sáng màu trắng không cách nào hạn chế lại Hứa Hạo, vì vậy Hứa Hạo từ thôn bất kỳ một vị trí nào cũng là có thể chạy đi. Nhưng đang ở Hứa Hạo cất bước trong nháy mắt, kia bạch y nữ nhân cũng động. Nàng hơi xoay người, cũng hướng Hứa Hạo phương hướng nhẹ nhàng tới. Không sai, chính là phiêu. Kia áo trắng nữ giống như là một cái u linh, lại có thể bay thẳng trên không trung, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ đi tới. Thấy vậy, Hứa Hạo chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Nhưng cho dù như vậy, hắn còn chưa phải cùng kia bạch y nữ nhân tốc độ. Nữ nhân kia bay ở không trung đồng thời, trong miệng còn đang không ngừng thì thào lẩm bẩm cái gì. Theo Hứa Hạo cùng nữ nhân kia khoảng cách càng kéo càng gần, phía sau hắn trận kia nữ nhân thì thầm âm thanh cũng bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Hắn lúc này thậm chí đều đã bắt đầu sinh ra một loại ảo giác, nữ nhân kia thì thầm âm thanh phản phất như là ở trực tiếp hướng về phía lỗ tai của hắn nói nhỏ vậy. Trong thoáng chốc, nữ nhân kia thì thầm âm thanh cũng đã chuyển vào Hứa Hạo trong tai: ngươi vì sao không cười, ngươi vì sao không cười a? Một loại mãnh liệt nguy cơ cùng cảm giác sợ hãi trong nháy mắt đánh út về phía Hứa Hạo toàn thân. Nhưng đáng được ăn mừng địa là toàn bộ lâm cảng thôn diện tích cũng không lớn, bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian, Hứa Hạo liền đã chạy tới thôn hàng rào phụ cận. Hắn không nhìn thẳng bao phủ ở ngoài thôn lồng ánh sáng màu trắng, tung người nhảy một cái, liền trực tiếp từ trên hàng rào nhảy tới. Cùng hệ thôn tình huống giống nhau, cái tia đạo lồng ánh sáng màu trắng mặc dù có thể ngăn cản những thôn dân khác, nhưng cũng không có thể đối Hứa Hạo tạo thành tổn thương. Ở Hứa Hạo rời đi thôn đồng thời, trận kia một mực tại hắn bên tai vang vọng thì thầm âm thanh cũng đã biến mất theo không thấy. Xuyên qua lồng ánh sáng màu trắng sau, Hứa Hạo không dám làm bất kỳ dừng lại gì, hắn tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Tại chạy trốn đồng thời, Hứa Hạo vẫn không quên quay đầu nhìn một cái. Tựa hồ là bởi vì trùng địa nguyên nhân, kia nguyên bản xem ra vô cùng bình thường lâm cảng thôn, giờ phút này lại bị một trận sương mù đen bao phủ. Bất quá đáng được ăn mừng địa là, bạch y nữ tử kia lại cũng chưa đổi tới. Thấy vậy, Hứa Hạo lúc này mới thoáng thở phào một cái, nhưng sợ chết hắn cũng không có dừng bước lại. Hứa Hạo tiếp tục hướng trước chạy. Mặc dù hắn không hề rõ ràng kia bạch y nữ nhân có năng lực gì, nhưng mau sớm cách xa tòa kia thôn, nhất định là sẽ không sai. Cho đến Hứa Hạo chạy trốn tới rời thôn tử mấy ngàn thước trở ra địa phương sau, lúc này mới hơi thả chậm một chút bước chân. Cho dù giờ phút này đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, Hứa Hạo nhưng trong lòng vẫn là có chút sợ không thôi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, kia phiến từ màu đen tiểu trùng tạo thành trùng địa không ngờ khủng bố đến loại trình độ này. Ngoài ra, kia bạch y nữ nhân lại đến tột cùng là lai lịch ra sao đâu? Nó cùng kia phiến trùng địa rốt cuộc có như thế nào liên hệ? Còn có bao phủ tại bên ngoài lâm cảng thôn vây trận kia sương mù đen, cũng khiến Hứa Hạo có chút không nghĩ ra. Kia sương mù xuất hiện thật sự là quá không giải thích được. Này mục đích, giống như là vì đem trùng địa trong phát sinh hết thảy đều che giấu, không để cho trùng địa ra người nhìn thấy bình thường. Chương 15, tuần hoàn bên trên chương 15, tuần hoàn bên trên sáng sớm hôm sau. Hứa Hạo lần nữa trở lại lâm cảng thôn phụ cận. Đây cũng không phải chính hắn chơi ngu lại đi về tới. Tối hôm qua, Hứa Hạo vốn đã chạy trốn tới thôn mấy ngàn thước ra địa phương, nhưng khi hắn tỉnh dậy sau, lại phát hiện bản thân hoàn toàn nằm song xoài lâm cảng thôn phụ cận. Cái này không khỏi cũng quá quỷ dị, Hứa Hạo không khỏi nhíu chặt chân mày. Cho dù là tối hôm qua có người đem hắn đưa về lâm cảng thôn phụ cận, thế nhưng sao khoảng cách xa, hắn trong giấc mộng cũng hẳn là sẽ có chút phát hiện mới đúng. Nhưng vì cái gì hắn tối hôm qua một chút ấn tượng cũng không có? Không chỉ có như vậy, ở Hứa Hạo tỉnh lại đồng thời, hắn còn phát hiện lâm cảng thôn phụ cận kia phiến đất canh tác bên trên lại có một ít thôn dân ở vất vả cần cù địa lao động. Một màn này bản mười phần tầm thường, nhưng nếu là cùng Hứa Hạo tối hôm qua trải qua kết hợp với nhau vậy, vậy thì có vẻ hơi quỷ dị. Hứa Hạo nhớ những thôn dân kia rõ ràng bị kia lồng ánh sáng màu trắng vây ở trùng địa cả đêm. Những người kia cùng bạch y nữ tử kia đợi một đêm, không ngờ một chút việc cũng không có. Hơn nữa lui thêm bước nữa nói, coi như những thôn dân này có thể may mắn còn sống sót, cũng hẳn là lập tức dọn đi cũng cách xa trùng địa phụ cận mới đúng chứ. Nhưng bây giờ những thôn dân này không ngờ như thường ngày bình thường, như không có chuyện gì xảy ra đi tới trong ruộng canh tác, đây là tính toán tiếp tục ở tại lâm cảng thôn sao? Ngoại trừ Hứa Hạo còn phát hiện, nguyên bản ngày hôm qua bị đầu heo quái giết chết kia ba vị thôn dân, tựa hồ lại lần nữa xuất hiện ở đất canh tác. Trong thấy được kia ba vị thôn dân thời điểm, Hứa Hạo còn có chút khó có thể tin, vì vậy hắn lại đem đất canh tác bên trên những thôn dân kia nhân số lần nữa điểm một lần. Cũng giống như hôm qua, những thôn dân kia tổng cộng có 14 người. Cho nên nói, ngày hôm qua chết những thôn dân kia, không ngờ cũng không biết tại sao sống lại sao. Hứa Hạo đi tới đám kia thôn dân phụ cận, hắn nhìn chằm chằm đang trong ruộng lao động Lý Vĩ, yên lặng không nói. Mà cái sau là bởi vì Hứa Hạo ánh mắt cảm thấy có chút kỳ quái, hắn hỏi: "Thế nào? Ngươi tìm ta có việc à?" "Không có sao." Hứa Hạo lắc đầu một cái. Rất rõ ràng, Lý Vĩ giờ phút này đã không nhận ra hắn đến rồi. Như vậy xem ra, những thứ này sống lại sau thôn dân đã đem chuyện phát sinh ngày hôm qua cũng quên mất sao? Hừ, ở Hứa Hạo suy tính đồng thời, hắn đột nhiên nghe được phụ cận chuyển tới một trận heo tiếng kêu. Cũng không biết là lúc nào, một con đầu heo quái hoàn toàn xuất hiện ở những thôn dân này phụ cận, cũng đứng ở các thôn dân trở về thôn con đường phải đi qua bên trên. Thấy được cái này cùng ngày hôm qua cực kỳ tương tự một màn sau, Hứa Hạo nhịp tim cũng không hiểu tăng nhanh một ít. Duy nhất trước có chút chỗ bất đồng là ở, ngày hôm qua xuất hiện chư đầu nhân tổng cộng có 3 con, nhưng bây giờ cũng chỉ có một con chư đầu nhân ngăn ở những thôn dân này trước mặt. Hứa Hạo suy đoán, con này đơn độc xuất hiện chư đầu nhân, nên cũng không phải là ngày hôm qua chạy trốn kia 2 con. Chư đầu nhân mặc dù không cách nào nói chuyện, cũng không thể cùng người trao đổi, nhưng chúng nó cũng là có trí khôn nhất định. Tối thiểu, những thứ này chư đầu nhân tại biết rõ không địch lại dưới tình huống, không thể nào sẽ còn chạy về đến tìm cái chết. Nói cách khác, con này đầu heo, nói không chừng chính là ngày hôm qua bị các thôn dân giết chết con kia, mà giờ khắc này, nó tựa hồ cũng đi theo những thôn dân này cùng nhau, không biết tại sao sống lại. Nhưng bởi vì mất đi ngày hôm qua trí nhớ, vì vậy, lâm cảng thôn các thôn dân không hề rõ ràng con này đầu heo sức chiến đấu. Giờ khắc này, gần như toàn bộ thôn dân đều như lâm đại địch bình thường, bọn họ rối rít lấy ra mỗi người vũ khí, cũng nhanh chóng đứng chung với nhau. Mà con kia sống lại sau trừ nhân, tựa hồ cũng cùng những thôn dân này vậy, đem ngày hôm qua thảm bại cấp hoàn toàn quên lãng. Đang cùng các thôn dân rằng co sau một lúc lâu, cái này đầu heo rốt cục thì không nhịn được, nó hướng các thôn dân mà tới. Loại này lấy nhiều khi ít chẳng diện, Hứa Hạo tự nhiên cũng không có chút do dự nào. Hắn thở ra quấn ở trường đao bên trên vải, quả quyết nhấc đao xông tới. Bởi vì hai bên sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, kia chư đầu nhân kiên trì không tới 3 phút, liền bị Hứa Hạo kể cả các thôn dân cùng nhau chém té xuống đất. Cũng giống như hôm qua, bởi vì Hứa Hạo chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu, giờ phút này gần như toàn bộ thôn dân đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn nơi này. Đồng thời, Lý Vĩ cũng tay cầm trường đao, từ trong đám người đi ra. Hắn hướng Hứa Hạo ôm quyền thi lễ, sau đó mặt mang cung kính hỏi: "Đại nhân, ngài là từ Tiên Tông tới à?" Tình cảnh này khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút không nói, trên mặt hắn lộ ra khó có thể hình dung địa kỳ quái nét mặt. Đơn giản ứng phó hạ Lý Vĩ sau, Hứa Hạo phát hiện những thôn dân kia từ phụ cận tìm đến mấy cây côn gỗ, đem trên mặt đất còn kia chư nhân thi thể chất lên. Rất nhanh, chư nhân thi thể liền bị các thôn dân vận chuyển về cùng thôn hướng ngược lại. Bởi vì Hứa Hạo mới vừa rồi ra tay giúp đỡ, vì vậy Lý Vĩ liền đem hắn mời được trong thôn của mình làm khách. Tiến vào thôn sau, Hứa Hạo liền thấy được cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc cảnh tượng, ở thôn ngay chính giữa vị trí, giờ phút này đang tụ tập một nhóm lớn thôn dân, bọn họ làm thành một vòng, ồn ào địa mười phần huyên náo. Ở những chỗ này thôn dân ngay chính giữa, thì nằm ngửa hai tên cả người đen nhánh hài đồng. Đồng thời, một vị trang điểm xanh đỏ sặc sỡ, trên đầu còn cắm màu sắc lông gà trùng bà, thì đang đứng ở nơi này hai tên hài đồng trung gian. Cái này trùng bà trong miệng còn nói lẩm bẩm địa ở lại nhảy cái gì? Là một kẻ từ xã hội hiện đại xuyên Việt mà người tới, Hứa Hạo có kiến thức, xa không phải là cái thế giới này thổ dân có thể so sánh. Phen này quen thuộc cảnh tượng, dù là Hứa Hạo như thế nào đi nữa hậu chi hậu giác, hắn cũng đã hiểu đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Những thôn dân này sở dĩ sẽ lại xuất hiện ở Hứa Hạo trước mặt, hoặc giả cũng không phải là bởi vì bọn họ cũng lần nữa sống lại. Hứa Hạo suy đoán, những thôn dân này sở dĩ sẽ sống lại, rất có thể là bởi vì về thời gian xuất hiện nào đó biến hóa. Nói đơn giản, chính là Hứa Hạo xa vào đến một loại quỷ dị thời gian tuần hoàn bên trong thời gian, bị không biết tại sao mở lại đến ngày hôm qua sáng sớm. Nhưng có một cái vấn đề, Hứa Hạo đến bây giờ cũng không có hiểu rõ, nếu như đây hết thảy thật chỉ là một loại thời gian tuần hoàn vậy, vậy tại sao chỉ có hắn một người có ngày hôm qua trí nhớ, mà những thôn dân này lại giống như là mất trí nhớ vậy đâu? Ở Hứa Hạo suy tính trước mắt hết thảy đồng thời, kia trùng bà cũng bắt đầu ở tại chỗ cơ tay múa chân. Cùng ngày hôm qua đã phát sinh tình huống giống nhau, kia trùng bà tại nguyên chỗ dài dòng một lúc lâu sau, hai luồng khí đen từ kia hai tên hài đồng trong cơ thể xuất hiện, cũng đột nhiên chui vào trùng bà trong cơ thể. Ngay sau đó, trùng bà tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, té xuống đất hoàn toàn không có khí tức. Nhìn thấy một màn này, bốn phía thôn dân lập tức hướng sau lưng tối lui, e sợ cho bị hắc khí kia cấp lan đến gần. Đồng thời, một bên Hứa Hạo thì đã sớm hiểu, không được bao lâu, thôn này trong chỉ biết tạo thành quỷ dị kia trùng địa. Vì để tránh cho lần nữa bị kia trùng địa lần nữa kéo vào thời gian tuần hoàn trong, Hứa Hạo cũng không dám ở chỗ này dừng lại lâu. Thừa dịp ánh mắt của mọi người đều bị kia trùng bá hấp dẫn, Hứa Hạo len lén chạy tới thôn hàng rào phụ cận. Hắn cất bước nhảy hàng rào, nhanh chóng rời đi thôn này. Chương 16, tuần hoàn hạ chương 16, tuần hoàn hạ ngày kế. Hứa Hạo lại một lần nữa đứng ở ngoài lâm cảng thôn, hắn nhìn ở đất canh tác bên trên lao động các thôn dân, trong lòng đã tuôn ra một cỗ không khỏi cảm giác sợ hãi. Hứa Hạo cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn là bị kéo vào thời gian tuần hoàn trong. Theo Hứa Hạo, loại thời giờ này tuần hoàn hiện tượng, nhất định là có nào đó phạm vi hạn chế mới đúng. Vì cách xa thời gian tuần hoàn ảnh hưởng phạm vi, Hứa Hạo rời đi thôn sau, liền một đường về phía trước, cho đến thể lực hoàn toàn dùng hết sau mới dừng lại. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, cho dù là làm được loại trình độ này, nhưng vẫn là không có thể đi ra thời gian tuần hoàn ảnh hưởng phạm vi. Hứa Hạo thậm chí hoài nghi, loại này cùng loại với nguyên rủa bình thường tuần hoàn, nói không chừng căn bản cũng không có phạm vi loại này khái niệm. Hoặc giả, dù là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị lời nguyền này cấp lần nữa kéo về lâm cảng thôn. Một người bị vây ở thời gian tuần hoàn trong, hoặc giả không tính là một chuyện đáng sợ. Nhưng nếu như ngươi bị vây khốn địa điểm, là ở một mảnh quỷ quái ẩn hiện thôn phụ cận lúc, chuyện kia liền trở nên có chút kích thích. Dưới tình huống này, Hứa Hạo gần như từng giây từng phút đều ở đây thừa nhận áp lực lớn. Hoặc giả trong thời gian ngắn, Hứa Hạo xem ra sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Nhưng người năng lực chịu đựng cuối cùng là có hạn. Hứa Hạo hiểu, theo thời gian trôi đi, hắn sớm muộn sẽ ở cái này vô tận thời gian tuần hoàn trong hoàn toàn điên mất. Hắn nhất định phải đuổi kịp tinh thần của mình kề sát sụp đổ trước, mau sớm tìm được chạy ra khỏi tuần hoàn biện pháp mới được. Giống như phát sinh ngày hôm qua cảnh tượng, ở Hứa Hạo suy tính đồng thời, con kia chư đầu nhân cũng xuất hiện lần nữa ở đó chút thôn dân trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên dương cung tuất kiếm. Nhìn thấy một màn này sau, Hứa Hạo trong lòng đột nhiên có một cái mới nghi ngờ, hắn lần đầu tiên tới Lâm Cảng thôn phụ cận lúc, tổng cộng xuất hiện qua 3 con chư đầu nhân. Nhưng ngày hôm qua cùng hôm nay xuất hiện chư đầu nhân số lượng lại cũng chỉ có một con. Như vậy vấn đề đã tới rồi, vì sao kia 3 con chư đầu nhân trong ngoài ra 2 con, cũng không có xa vào đến loại thời giờ này tuần hoàn trong đâu? Hứa Hạo chau mày. Rất rõ ràng, cái này 3 chỉ chư đầu nhân duy nhất điểm khác biệt là ở, con kia xa vào đến tuần hoàn chư đầu nhân là chết qua một thứ. Hơn nữa chết vị trí đang ở Lâm Cảng thôn phụ cận. Về phần ngoài ra 2 con chư đầu nhân, bọn nó không chỉ có không có bị các thôn dân giết chết, thậm chí ngay cả Lâm Cảng thôn đều chưa từng tiến vào. Hứa Hạo rất nhanh liền phân tích ra mà mấu chốt trong đó. Cho nên nói, chỉ cần không tiến vào Lâm Cảng thôn, lại không ở Lâm Cảng thôn phụ cận bị giết, cũng sẽ không bị loại này tuần hoàn ảnh hưởng sao? Hiểu một điểm này sau, Hứa Hạo liền không để ý tới nữa xa xa những thôn dân kia. Hắn tính toán trực tiếp rời đi Lâm Cảng thôn, hoàn toàn đứng ngoài. Nhưng ở trước khi đi, Hứa Hạo tựa hồ là nghĩ tới điều gì bình thường. Hắn gỡ xuống bên hông trường đao, hướng bản thân trên cánh tay vạch ra một đạo lỗ, tiếp theo lại dùng hòn đá đem trường đao đập ra một cái thật nhỏ lỗ hổng. Đem đây hết thệ cũng làm xong sau, Hứa Hạo rồi mới từ Lâm Cảng thôn phụ cận đi vòng qua. Vào đêm, Hứa Hạo tựa vào dưới một thân cây, không chớp mắt xem trước mặt đống lửa. Vì để tránh cho bị kéo vào thời gian tuần hoàn trong, trừ ban ngày những thứ kia chuẩn bị ra, Hứa Hạo tối nay cũng không có ý định ngủ. Làm phương án dự phòng, tự nhiên càng thêm bảo hiểm một ít. Dù sao, Hứa Hạo hai lần trước lâm vào thời gian tuần hoàn đều là ở hắn ngủ sau đó phát sinh. Cho nên, nếu như Hứa Hạo một mực không ngủ vậy, có thể hay không là có thể giải trừ loại thời giờ này tuần hoàn đâu. Thời gian trôi qua, cũng không biết là từ lúc nào, trong thoáng chốc, Hứa Hạo phát hiện, hắn không ngờ một lần trở lại Lâm Cảng Tôn bên trong. Nhưng cùng lúc trước bất đồng chính là, lần này Hứa Hạo tựa hồ không cách nào tìm được bản thân tồn tại, thì giống như hắn đang lấy người đứng xem thị giác nhìn trước mắt hết thảy. Loại này cảm giác không chân thật, để cho Hứa Hạo không khỏi đối tự thân vị trí hoàn cảnh sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ nói, bản thân đây là tiến vào trong giấc mộng? Không đúng, chuyện này không có khả năng lắm. Hứa Hạo rất nhanh liền hủy bỏ cái này suy đoán, bởi vì hắn bây giờ ý thức 10 phần rõ ràng. Hơn nữa trong Lâm Cảng Thôn toàn bộ thôn dân, chung quanh hoa cỏ cây cối, thậm chí ngay cả không trung sâu bay, trên đất cục đá rất nhiều chi tiết, hắn đều có thể nhìn một cái không sót gì. Trong mộng cảnh tượng không thể nào như vậy chân thật. Ngoại trừ, Hứa Hạo còn phát hiện, người trong thôn đang khi nói chuyện, hắn dù có thể thấy được những người này trên môi động tác, lại nghe không thấy bất kỳ tí xíu thanh âm. Hứa Hạo giàu gì cũng là từ xã hội hiện đại xuyên việt mà tới. Thấy được trước mắt lần này cảnh tượng, trong lòng hắn rất nhanh liền có suy đoán, hoặc giả, trong thôn phát sinh đây hết thảy, là nào đó tương tự với ảo giác bình thường cất ở đây chút ảo giác tựa hồ là muốn nói cho hắn cái gì. Hứa Hạo tiếp tục quan sát, cũng không biết bao lâu trôi qua, Hứa Hạo nhìn thấy một kẻ nữ tử áo trắng từ ngoài thôn chạy vào. Nữ nhân này, thấy được cô gái mặc áo trắng này trong nháy mắt, Hứa Hạo liền theo bản năng muốn hướng sau lưng tối lui, bởi vì cái này áo trắng nữ tướng mạo cùng hắn đêm đó thấy được áo trắng nữ quỷ cơ hồ là giống nhau như lúc. Nhưng Hứa Hạo rất nhanh liền ý thức được một chút, hắn phải không tồn tại ở bộ này ảo cảnh trong, hắn bây giờ chẳng qua là ở lấy thị giác của một người đứng xem, nhìn trước mắt hết thảy mà thôi. Kia áo trắng nữ vừa vào thôn, liền đi tới thôn trưởng bên người. Nàng từ trong ngực tay lấy ra quyển gia cửu, hướng thôn trưởng phô bày một cái, trong miệng còn đang không ngừng mà nói gì đó. Nghe xong áo trắng nữ tự thuật sau, thôn trưởng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn nhận lấy quyển gia cửu, làm bộ muốn đem này xé nát. Nhưng do dự một chút sau, thôn trưởng lại buông tha cho cái này tính toán, hắn đi tới cửa thôn dưới một thân cây, cũng đem quyển gia cửu chôn ở trong đất, ngay sau đó hình ảnh chuyển một cái. Một kẻ người mặc trường bào, tướng mạo cực kỳ anh tuấn nam tử xuất hiện ở cửa thôn, ở bên cạnh hắn thì đứng tên kia nữ tử áo trắng, cùng với thôn trưởng đám người. Hứa Hạo phát hiện, ở đó nam tử trường bào bên trên còn viết một cái to lớn tiên chữ. Nam tử mặt tiêu căng chi sắc, tựa hồ đang cùng thôn trưởng bọn người nói cái gì. Hai bên nói chuyện với nhau một trận sau, tựa hồ là bởi vì chuyện không có nói thỏa, nam tử kia trên mặt lộ ra một tia tức giận. Hắn đưa tay phải ra, hướng trong thôn hai tên hài đồng hư điểm một cái. Một giây kế tiếp, kia hai tên hài đồng giống như là bị nào đó nguyền rủa bình thường, hoàn toàn thẳng tắp tắp địa té xuống đất, cả người cũng bắt đầu trở nên một mảnh đen nhánh. Thấy được cái này hai tên hài đồng phản ứng sau, tên nam tử kia ánh mắt lộ ra một tia sung sướng chi sắc. Hắn cười to mấy tiếng sau, cất bước rời đi thôn. Thấy nam tử rời đi, thôn trưởng nóng nảy, hắn tiến lên mong muốn lưu lại nam tử kia. Nhưng đang ở thôn trưởng đi ra cửa thôn trong nháy mắt, lại giống như chạm đến lưới điện bình thường, cả người bắt đầu nhanh chóng run rẩy lên. Bất quá mấy hơi thở giữa, thôn trưởng liền một con mới ngã xuống đất, hoàn toàn không có khí tức. Hiển nhiên, bao phủ trên bầu trời Lâm Cảng thôn lồng ánh sáng màu trắng, này xuất khẩu đã bị triệt để phong bế. Theo thôn trưởng tử vong, Hứa Hạo trước mặt cảnh tượng cũng bắt đầu từ từ tiêu tán. Một giây kế tiếp, Hứa Hạo đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn phát hiện mình lại lần nữa xuất hiện ở Lâm Cảng thôn phụ cận. Trên bầu trời ánh nắng tươi sáng, các thôn dân đang thôn phụ cận đất canh tác bên trên lao động. Ở đất canh tác cách đó không xa, còn đứng một con chư đầu nhân thân quái vật. Chương 17, cam kết chương 17, cam kết. Thấy được cảnh tượng trước mắt sau, Hứa Hạo liền hiểu, hắn nên là lại trở về một ngày trước. Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cho nên nói, cho dù bản thân không tiến vào Lâm Cảng thôn, cũng vẫn là sẽ bị kéo vào thời gian tuần hoàn sao? Hứa Hạo vén lên ống tay áo, nhìn xuống trên cánh tay vết thương. Trải qua một đêm khôi phục sau, trên cánh tay hắn vết thương đã hoàn toàn kết vảy. Nhưng cái này cũng không hề là vấn đề mấu chốt. Mấu chốt của vấn đề là ở, mặc dù Hứa Hạo đã trở lại một ngày trước, nhưng hắn ngày hôm qua dùng trường đao vạch ra lỗ, cũng không có biến mất theo. Không chỉ có như vậy, Hứa Hạo còn phát hiện, hắn ngày hôm qua dùng tại trường đao bên trên đập ra lỗ hổng, cũng giống vậy bị giữ lại. Rất rõ ràng, Hứa Hạo trên cánh tay vết thương, cùng với hắn cái kia thanh trường đao bên trên tổn thương, cũng chứng minh Hứa Hạo bản thân hắn, cùng với hắn chỗ mang theo vật phẩm, cũng sẽ không bị thời gian tuần hoàn ảnh hưởng. Ngoài ra, Hứa Hạo còn phát hiện, hắn ngày hôm qua đập xong đao sau, bị tùy ý vứt trên mặt đất tảng đá kia, đã không có biện pháp tìm được. Hiển nhiên, tảng đá kia đã bị thời gian tuần hoàn cấp trọng trí. Như vậy xem ra, Lâm Cảng thôn thời gian tuần hoàn hiện tượng, không chỉ có thể trọng trí toàn bộ thôn nội bộ, còn bao gồm Lâm Cảng thôn chung quanh địa khu. Nhưng loại này trọng trí cũng không thể ảnh hưởng đến quá xa khu vực. Như vậy, Hứa Hạo nghĩ đến một loại khả năng, hoặc giả, hắn căn bản cũng không có xa vào đến thời gian tuần hoàn bên trong. Chân chính đang không ngừng tiến hành thời gian tuần hoàn, chỉ có Lâm Cảng thôn cùng với này chung quanh địa khu mà thôi. Mà Hứa Hạo sở dĩ sẽ lại xuất hiện ở Lâm Cảng thôn, cũng chỉ là bởi vì lực lượng nào đó trong bóng tối quấy phá, đem hắn truyền tống về thôn phụ cận mà thôi. Làm trọng trí cùng truyền tống hai loại hiện tượng đồng thời phát sinh lúc, Hứa Hạo liền sinh ra bản thân lâm vào thời gian tuần hoàn trong cái này ảo giác. Hứa Hạo càng nghĩ càng thấy phải có loại khả năng này. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn trên cánh tay vết thương, cùng với trường đao bên trên bảo lưu lại tới lỗ hổng, liền đều có thể giải thích thông. Hứa Hạo còn có một vấn đề cuối cùng không có hiểu rõ, kia cổ không ngừng đem hắn chuyển về Lâm Cảng thôn lực lượng, đến tột cùng lại như thế nào sinh ra. Hoặc giả, chỉ cần có thể rõ ràng cái này nguyên do, Hứa Hạo là có thể thoát khỏi quỷ dị này thôn thời gian tuần hoàn. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo cũng không do dự nữa. Hắn hướng xa xa những thôn dân kia đi tới. Ở Hứa Hạo lúc trước suy tính thời điểm, những thôn dân kia cũng đã giải quyết con kia cản đường đầu heo quái. Khi nhìn đến sông tới mặt Hứa Hạo sau, có một vị thôn dân liền lên tiếng hỏi, "Thế nào, ngươi có chuyện gì sao?" Hứa Hạo đánh giá trước mắt những thôn dân này, cũng không có đáp lời. Ở trầm ngâm một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, "Các ngươi cũng sớm đã chết rồi đi, có ý gì?" Nghe được Hứa Hạo câu hỏi sau, thôn dân kia mặt lộ vẻ không hiểu. Kỳ thực Hứa Hạo trở về hỏi như vậy, cũng là có nguyên nhân. Con kia chư đầu nhân sẽ xa vào đến Lâm Cảng thôn trọng trí hiện tượng trong, chính là bởi vì nó trước chết ở thôn phụ cận. Từ một điểm này bên trên liền có thể suy đoán ra tới, những thứ này giống vậy ở vào trọng trí hiện tượng trong các thôn dân, đến tột cùng là không còn sống, câu trả lời đã rõ ràng quả nhiên. Bất quá mấy giây, thôn này dân giống như là nhớ ra cái gì đó bình thường, sắc mặt đột nhiên đại biến. Kỳ thực không chỉ là hắn, đang nghe được Hứa Hạo câu hỏi sau, tại chỗ gần như toàn bộ thôn dân, trên mặt cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Đồng thời, thân thể của bọn họ cũng bắt đầu trở nên hư ảo, trong suốt đứng lên thẳng đến cuối cùng, những thôn dân này hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Thấy vậy, Hứa Hạo ngẩn người. Những thôn dân này biến mất, là hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Bản thân chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu lời mà thôi, những thứ này người chết liền trực tiếp biến mất. Hứa Hạo kết hợp bản thân xuyên việt trước xem qua một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm, làm ra suy đoán, những thứ này người chết sở dĩ sẽ một mực tồn tại, có lẽ là bởi vì trong lòng còn có nào đó chấp niệm nguyên nhân. Bọn họ nhục thể tuy đã tử vong, nhưng bởi vì ý thức bên trên không thể nào tiếp thu được, vì vậy, lợi dụng loại này phương thức kỳ lạ ở lại nhân thế. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, những thôn dân này đang nghe được Hứa Hạo vấn đề, mới có thể lộ ra cái loại đó bừng tỉnh nét mặt. Ở nhớ lại bản thân vốn đã tử vong sau, những người chết kia liền không cách nào lưu tồn ở thế gian, lúc này mới chậm rãi từ biến mất tại chỗ. Dĩ nhiên, đây hết thảy đều là Hứa Hạo suy đoán mà thôi. Cụ thể nguyên do, còn phải tiến một bước điều tra mới được. Hứa Hạo nhặt lên những thôn dân này rơi trên mặt đất quốc, đi vào trong Lâm Cảng thôn. Trong thôn, một đám thôn dân đang làm thành một vòng. Ở trong đám người đường, thì nằm ngửa hai tên cả người đen nhánh hài đồng, một kẻ trùng bà đang vì hai đứa bé này cách làm. Hứa Hạo đi thẳng tới giữa đám người. Hắn đem trước nói câu nói kia, lại hướng những người này lặp lại một lần. Các ngươi đều đã chết rồi đi. Ngươi nói gì? Cùng lúc trước mấy vị kia thôn dân vậy, nghe được Hứa Hạo câu hỏi sau, những người này ngay từ đầu đều không thể phản ứng kịp. Nhưng rất nhanh, phần lớn thôn dân trên mặt cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Bọn họ tựa hồ là nhớ tới một ít chuyện quan trọng bình thường, tại chỗ toàn bộ thôn dân thân thể cũng bắt đầu từ tại chỗ tiêu tán đứng lên. Cùng lúc đó, toàn bộ Lâm Cảng thôn diện mạo như trước, cũng từ từ hiện ra ở Hứa Hạo trước mặt. Hứa Hạo cố đè xuống sợ hãi trong lòng, nhìn bốn phía trên mặt đất vô số mộ địa, cảm thấy cả người tóc gáy dựng thẳng. Nguyên lai, nơi này căn bản cũng không phải là cái gì thôn, mà là một mảnh chôn vô số người chết nghĩa địa. Những thứ này nghĩa địa sau khi xuất hiện không bao lâu, một ít màu đen hơi khói chậm rãi từ bốn phía trên mộ bia hiện lên. Những thứ này khói đen, cùng Hứa Hạo ban đầu ở hệ trong thôn gặp, gần như có thể nói là giống nhau như lúc, bọn nó đều là do người chết oán niệm tạo thành. Khói đen sau khi xuất hiện không bao lâu, liền từ từ trên không trung tụ thành một đoàn. Những thứ này khói đen tụ chung một chỗ sau, liền lập tức hướng Hứa Hạo vị trí thổi tới. Khói đen trên không trung phiêu động tốc độ rất nhanh, Hứa Hạo cũng biết hắn không có biện pháp né tránh, vì vậy liền không tránh không né, mặc cho cỗ này khói đen xông về ngực của hắn. Bất quá trong nháy mắt, những thứ kia từ đoán niệm tạo thành khói đen đã toàn bộ chui vào Hứa Hạo trong cơ thể. Đồng thời, vô số cổ ý niệm cũng theo đó tràn vào Hứa Hạo đầu. Những ý niệm này gần như đều là những thôn dân này trước khi chết không cam lòng, căm hận, phẫn nộ chờ tâm tình tiêu cực tạo thành. Cùng lần trước ở hệ thôn lúc vậy, bị những đoán niệm này ảnh hưởng, Hứa Hạo cả người cũng thống khổ không chịu nổi, ý thức của hắn giống như là muốn nổ tung bình thường. Đồng thời, Hứa Hạo cũng rất nhanh liền phát hiện, cơn đoán niệm này cùng hắn lần trước ở hệ thôn hấp thu những thứ kia vẫn có một chút chỗ bất đồng. Cơn đoán niệm này trong chỗ bao hàm tâm tình tiêu cực đều là có rõ ràng mục tiêu, mà cái mục tiêu này chính là Hứa Hạo trước ở ảo cảnh trong ra mắt tên nam tử kia, người nọ tựa hồ là tàn sát rơi toàn bộ thôn kẻ cầm đầu. Những thứ này người chết oán niệm đối tên nam tử kia ôm nào đó mãnh liệt căm hận, mà Hứa Hạo trong đầu xuất hiện những thứ kia đau đớn chính là bởi vì loại này căm hận mang đến. Những thứ kia cảm giác đau đớn giống như là đang không ngừng thúc giục Hứa Hạo bình thường bước bách hắn giết rơi tên nam tử kia. Bất quá cỗ này cảm giác đau đớn cũng không có duy trì quá dài thời gian, ước chừng qua 5 phút dáng vẻ, Hứa Hạo trong đầu đau đớn liền đã từ từ rút đi, đồng thời một cỗ không khỏi lực lượng tràn đầy Hứa Hạo cả người. Lại là loại cảm giác này sao? Cảm nhận được trong cơ thể không hiểu xuất hiện lực lượng sau, Hứa Hạo mừng rỡ trong lòng. Rất rõ ràng, những lực lượng này đều là do Lâm Cảng thôn những thứ này người chết oán nghiệm mang đến, cái này cùng hắn ban đầu ở hệ thôn trải qua giống nhau như lúc. Chỗ bất đồng duy nhất ngay tại ở, Hứa Hạo lần này khi lấy được lực lượng đồng thời, cũng lưng đeo những người chết kia oán nghiệm mang đến cừu hận. Hơn nữa loại này cừu hận còn không cách nào buông xuống. Thậm chí Hứa Hạo trong lòng còn mơ hồ có loại dự cảm, nếu như hắn lựa chọn buông tha cho báo thù vậy, những thứ kia nuốt ở trong cơ thể hắn đoán niệm tuyệt đối sẽ lần nữa phát tác. Đến lúc đó, không nói đường hậu quả, chỉ là những thứ kia đoán niệm mang đến cảm giác đau đớn cũng đủ để cho Hứa Hạo đau không muốn sống, thậm chí là chủ động muốn chết khi lấy được những đoán niệm này mang đến chỗ tốt sau, Hứa Hạo phải không ngại thay những thứ này người chết báo thù. Nhưng vấn đề là hắn ở hào cảnh nhìn được đến tên nam tử kia rốt cuộc ở địa phương nào đâu. Chương 18, đồng si. Chương 18, đồng si. Thoáng suy tư một lát sau, Hứa Hạo liền dựa theo trước hắn ở ảo cảnh trong ra mắt cảnh tượng, đi tới thôn một viên lão hoè thụ hạ. Nếu như hắn nhớ không lầm, ban đầu thôn trưởng cất giữ quyển gia cửu vị trí, nên ngay ở chỗ này. Căn cứ ảo cảnh chuyện phát sinh, không khó đoán ra, tấm kia quyển gia cửu phải là đưa đến toàn bộ thôn bị tàn sát nguyên do. Nói cách khác, chỉ cần tìm được quyển gia cửu, hoặc giả là có thể biết rõ, nam tử kia tiêu diệt toàn bộ lâm cảng thôn nguyên nhân. Hứa Hạo cầm lên quốc bắt đầu đào đất. Không bao lâu, Hứa Hạo đang ở trong bùn đất, đào ra một chương dính đầy bụi bặm cùng bùn đất, lại cũng rách không chịu nổi quyển gia cửu. Xem ra, ảo cảnh trong chuyện phát sinh đều là thật. Hứa Hạo nhặt lên quyển gia cửu, tử tế quan sát. Cái này quyển gia cửu bên trên vẽ một bộ bản đồ. Quyển gia cửu bản thân cũng không nhiều lắm, nhưng quyển gia cửu bên trên vẽ bản đồ lại hết sức cặn kẽ. Hứa Hạo thậm chí còn có thể ở trên bản đồ tìm ra Lâm Cảng thôn cùng với Tiên Tông thành vị trí cụ thể. Bất quá, trên bản đồ này không lớn thôn trang cùng với Tiên Tông thành, không ngờ cũng nút ở bản đồ góc trên bên phải, bọn nó chỉ chiếm cả trương bản đồ 1/4 lớn nhỏ. Về phần bản đồ còn lại bộ phận thì vẽ mảng lớn vùng biển. Cái này rất có thể là đặc biệt dùng cho hàng hải bản đồ. Hứa Hạo xem chương này quyển gia cửu, trong lòng cảm thấy có chút không hiểu. Nếu như chẳng qua là vì một tấm bản đồ vậy, tên nam tử kia nên không đến nỗi tàn sát toàn bộ thôn mới đúng. Coi như bức tranh này đối người nọ rất trọng yếu, có thể thực lực của hắn trực tiếp ra tay đoạt tới còn chưa phải thành vấn đề, làm gì không phải thương tới vô tội đâu. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng rất nhanh liền có một cái suy đoán. Bình thường mà nói, đầu người toàn môn tình huống như vậy, hoặc là vì nổ cỏ tận gốc, hoặc là chính là vì diệt khẩu. Ảo cảnh trong, nam tử kia bất quá là động động ngón tay, liền giết chết trong thôn hai tên hài đồng. Hiển nhiên, hắn nhất định là sẽ không sợ sệt trong thôn người trả thù. Kể từ đó, tên nam tử kia diệt môn lý do liền chỉ có một, đó chính là diệt khẩu. Chương này quyển gia cửu bên trên, rất có thể cất giấu 10 phần bí mật trọng yếu. Hứa Hạo cẩn thận nghiên cứu trong tay quyển gia cửu. Rất nhanh, hắn cặp mắt liền như ngừng lại quyển gia cửu bên trên một vị trí nào đó. Đây là Hứa Hạo ở nơi này vị trí, thấy được một tòa đảo, một tòa diện tích không coi là quá lớn cô đảo. Trong hải vực sẽ vẽ có hòn đảo, cái này rất bình thường. Nhưng tòa đảo này nhưng có chút đặc biệt, bởi vì nó bị người dùng bút lông cấp vòng đi ra. Không chỉ có như vậy, Hứa Hạo còn phát hiện, hòn đảo này hình dáng cùng hắn ban đầu ngồi xe ngựa rời đi tòa kia cựu thái đảo, có thể nói là giống nhau như lúc. Không đúng, quyển này chính là Hứa Hạo ban đầu nán lại qua kia làm hòn đảo. Phát hiện một điểm này sau, Hứa Hạo cũng đã hiểu, toàn bộ Lâm Cảng thôn tại sao phải bị nam tử kia cấp diệt môn. Rất rõ ràng, áo trắng nữ lấy được chương này quyển gia cửu, đi lại tòa kia cựu thái đảo trên biển cả vị trí cụ thể. Ở nàng đem tin tức này mang về bản thân thôn sau, kia xuyên có chữ tiên áo bảo nam tử cũng theo sát phía sau, một đường đi theo tới. Bất quá, hắn nên là không tìm được tấm kia quyển gia cửu. Vì vĩnh viễn giữ được điều bí mật này, nam tử kia liền ra tay tàn sát hết toàn bộ Lâm Cảng thôn thôn dân, giết người diệt khẩu. Cứ như vậy, chỉ cần nam tử kia còn có dự săn bản đồ, quyển gia cửu có thể hay không tìm trở về, cũng sẽ không là rất trọng yếu. Hứa Hạo đoán chừng, tòa kia đem người làm xúc vật vậy nuôi nhốt cựu thái đảo, tuyệt đối cất giấu nào đó không thể cho ai biết bí mật. Ba ngày sau đó, sau cơn mưa trời lại sáng, ba chiếc xe ngựa bị xếp thành một hàng, đang hành tẩu ở lầy lội không chịu nổi trên quan đạo. Bởi vì sau cơn mưa mặt đường thật sự là quá mức ác liệt, những thứ này xe ngựa ở phía trước tiến đồng thời, bánh xe sẽ còn thỉnh thoảng hướng phía sau mang theo một ít nước bùn. Bị những thứ này nước bùn văng đến sau, Châu Hành Vũ từ ven đường kéo qua một thanh cỏ xanh, mặt chán ghét ở trên đùi lau. Làm một kẻ tiêu sư, hắn phiền nhất chính là ở áp tiêu lúc gặp phải trời mưa xuống. Đoàn xe đi chậm không nói, bọn họ những thứ này đi theo sau xe phương các tiêu sư, sẽ còn không thể tránh khỏi bị bắn lên một ít nước bùn. Châu Hành Vũ lấy tay vu một cái phía trước xe ngựa, hướng kia đánh xe nam tử hỏi, "Tiêu đầu, còn bao lâu có thể tới trong thành a?" Nghe được Châu Hành Vũ vậy sau, trên xe ngựa Tiêu đầu cũng không có xoay người. Hắn mắt nhìn phía trước, trong miệng thì hướng Châu Hành Vũ trả lời, "Theo chúng ta tốc độ này, bình thường đến nói, nhiều nhất 4 ngày là có thể đến Tiên Tông thành, nhưng bây giờ đuổi kịp trời mưa vậy, tối thiểu phải 6 7 ngày đi." Hai người đang tán gẫu, đột nhiên, một trận tiếng kêu thảm thiết từ đoàn xe phía sau truyền tới. Cái này tiếng kêu thảm thiết nghe ra cũng không phải là rất lớn. Rất rõ ràng, chủ nhân của thanh âm này là tại có ý thức địa đè nén. Nhưng dù cho như thế, Châu Hành Vũ đám người nhưng vẫn là có thể nghe được, chủ nhân của thanh âm này, tựa hồ là đang thừa nhận nào đó thống khổ to lớn. Nghe phía sau truyền tới kêu thảm thiết, Châu Hành Vũ trong lòng cảm thấy có chút giận dợn. Hắn thở dài sau, đối bên người Tiêu đầu nói, "Ai, đoán chừng là phía sau người nọ nhức đầu lại phát tác, không cần phải để ý đến hắn." Ngược lại hắn trả tiền. Bên trong xe ngựa, ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Hứa Hạo trong đầu kia như thủy triều nhức đầu, mới bắt đầu từ từ tiêu tán đứng lên. Hắn tựa vào bên trong buồng xe, trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Từ Hứa Hạo đem Lâm Cảng thôn đoán nghiệm hấp thu sau, hắn đang nghỉ ngơi lúc, liền sẽ không bị chuyển tống về Lâm Cảng thôn phụ cận. Không chỉ có như vậy, ở đó cổ đoán nghiệm cường hóa hạng, Hứa Hạo thực lực tổng hợp cũng đầy đủ tăng lên chừng gấp 3. Hứa Hạo rời đi hệ thôn lúc, này sức chiến đấu vốn là đã là thường nhân gấp 3. Mà bây giờ hai tướng chồng chất dưới, sức chiến đấu của hắn đã tăng trưởng đến người bình thường gấp 10 lần tả hữu. Nhưng hắn cũng gặp phải một vấn đề mới. Đó chính là nhức đầu. Đoán nghiệm có thể vì Hứa Hạo mang đến lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng cùng lúc, bọn nó cũng ở đây từng giây từng phút địa thúc giục Hứa Hạo, bước bách hắn mau sớm tìm được kia ăn mặc tiên chữa trường bảo nam tử, cũng đem giết chết. Loại này thúc giục chỗ bày biện ra trực tiếp nhất biểu hiện, chính là nhức đầu. Trong 3 ngày này, gần như mỗi ngày Hứa Hạo cũng sẽ có một lần triệu chứng nhức đầu xuất hiện, hơn nữa loại này nhức đầu cầm tiếp theo thời gian, cũng càng ngày càng hơn dài. Cái này đau đầu, giống như là một đạo đùa đòi mạng bình thường. Nếu như Hứa Hạo không nhanh chóng tìm được nam tử kia, đem hoàn toàn giết chết Dẹp An phủ kia cổ án như vậy, hắn sớm muộn sẽ bị cái này đau đầu cấp tươi sống đau chết từ nam tử kia mặc tiên chữ áo bào đến xem, hắn rất có thể cùng Tiên Tông tồn tại liên hệ nào đó. Huống chi, Tiên Tông thành bản thân miệng đông đảo, tam giáo cửu lưu rồng rắn lẫn lộn, ở chỗ này càng có lợi hơn với tình báo lấy được. Vì vậy, ở thanh toán xong số ít tiền tệ sau, Hứa Hạo liền móc được chi này đi thông Tiên Tông thành đoàn xe. Trong lúc bất chợt, Hứa Hạo cảm giác được xe ngựa đột nhiên ngừng lại, đồng thời, phía trước còn truyền tới trận trận thất ngựa tiếng hí. Hắn vò đầu ra, hướng bên người Tiêu sư hỏi, phía trước là tình huống gì a? Suýt kia Tiêu sư làm cái chớ có lên tiếng động tác, chỉ đoàn xe ngay phía trước, nhỏ giọng nói, là đồng si. Đồng si? Đó là vật gì? Hứa Hạo theo cái này Tiêu sư chỉ trỏ phương hướng nhìn. Ở trước đoàn xe phương, một con tướng mạo cực kỳ quái dị sinh vật, đang ôm một con ngựa điên cuồng gầm nhắm. Quái vật kia nhìn qua, giống như là một cái bị lột da loài người bình thường. Tuy nói như thế, nhưng quái vật này dáng so với loài người lớn hơn đến tận không chỉ gấp đôi. Nó bên ngoài thân máu thịt bảy biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm, xem ra mười phần chán ghét. Đồng si tốc độ ăn rất nhanh. Bất quá mấy phút thời gian, con ngựa kia liền đã bị nó nuốt đến nỗi ngay cả xương cũng không còn lại. Đem tất ngựa sau khi ăn xong, quái vật này liền xoay người, nhìn chằm chằm một bên Hứa Hạo đám người. Chương 19, tiền tài bên trên chương 19, tiền tài bên trên thấy được Đồng si xoay người sau, Hứa Hạo cũng lập tức từ trong buồng xe nhảy ra, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Bất quá, khi hắn thấy được phụ cận những tiêu sư khác phản ứng sau, lại buông tha cho ý nghĩ này. Hứa Hạo phát hiện, những thứ này các tiêu sư mặc dù cũng lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng lại không có một người làm ra chạy trốn cử động. Tiêu sư không phải tử sĩ, bọn họ cùng tiêu cục giữa cũng bất quá chẳng qua là thuê quan hệ mà thôi. Những người này không chạy, vậy đã nói rõ, bọn họ phải có giải quyết con quái vật kia biện pháp. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền cởi xuống bên hông trường đao, giữ trong tay, quan sát trước đoàn xe phương chẳng hướng. Chuyện quả nhiên cùng Hứa Hạo dự liệu vậy. Đội ngũ kia phía trước Lý Tiêu Đầu, không biết từ chỗ nào lấy được một cái túi vải, cẩn thận hướng Đồng Si dưới chân ném ra ngoài. Kia túi vải giống như là có nào đó ma lực bình thường, trong lúc nhất thời, Đồng Si sự chú ý hoàn toàn tất cả đều bị này thu hút tới. Thấy cảnh này sau, Hứa Hạo mặt lộ vẻ nghi hoặc. Kia trong bao vải giả vờ là thức ăn sao? Nhưng vấn đề là, đến tột cùng là cái gì thức ăn, lại có cám dỗ lớn như vậy lực, có thể để cho kia Đồng Si buông tha cho tấn công đoàn xe người đâu? Hứa Hạo tiếp tục quan sát. Đồng Si nhặt lên túi vải trên đất sau, trực tiếp một thanh xé ra. Nhất thời, vô số hình tròn đồng phiến trong túi vải rải rác trên đất. Hứa Hạo lúc này cuối cùng là thấy rõ, kia trong bao vải giả vờ lại là vô số đúc bằng đồng tiền tệ. Số tiền này từ trong bao vải rơi ra tới đồng thời, kia Đồng Si nơi mi tâm cũng không khỏi mở ra một con ánh mắt. Thấy tiền sáng mắt, thấy cảnh này Hứa Hạo trong lòng lập tức liền hiện lên loại này một câu thành ngữ. Những thứ kia đồng tệ tựa hồ đối với Đồng Si có lớn lao sức hấp dẫn. Nó nắm lên trên mặt đất đồng tệ sau, liền điên cuồng hướng trong miệng lấp đầy. Cùng lúc đó, phụ cận những thứ kia tiêu sư trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Kia Đồng Si ăn xong trên đất tiền tệ sau, cũng không hề rời đi. Thấy vậy, phía trước Lý Tiêu Đầu liền lại ném ra một túi nhỏ tiền tệ. Như vậy lặp lại 3 lần sau, Đồng Si rốt cục thì dừng lại nuốt tiền động tác. Nó từ trong miệng phát ra một tiếng rú lên, rồi sau đó liền bốn chân chạm đất, nhanh chóng thoát đi tầm mắt của mọi người như vậy, liền cấp quái vật này đuổi. Đồng Si loại này nuốt tiền tập quán, Hứa Hạo có thể nói là chưa bao giờ nghe. Trong lòng hắn cảm thấy có chút tò mò, liền hướng bên người tiêu sư hỏi, quái vật kia rốt cuộc là cái thứ gì à? Các tiêu sư vào Nam ra Bắc, kiến thức xa không phải người bình thường có thể so với. Thấy Hứa Hạo mở miệng hỏi thăm, kia tiêu sư liền hướng này trả lời, ta nghe giảng, Đồng Si giống như đều là tham tiền người đã chết sau trở nên. Người đã chết còn có thể biến thành quái vật. Cách nói này Hứa Hạo vẫn là lần đầu tiên nghe. Tiêu sư sau khi nghe cười một tiếng, giải thích nói, vậy khẳng định là chỉ có chết ở trùng địa bên trên người mới có thể biến thành quái vật a. Trung địa là một cái rất thần kỳ tồn tại. Theo những thứ này tiêu sư đã nói, trên cái thế giới này gần như phần lớn quái vật đều là ở trùng địa trong tạo thành. Kia tiêu sư tiếp tục nói, Đồng Si loại quái vật này còn không tính đặc biệt nguy hiểm, ngươi cho ít tiền đem nó cho ăn no, chính nó liền đi. Tiêu sư nói tới chỗ này lúc, liền ngậm miệng không nói, tựa hồ là đang chờ đợi Hứa Hạo hỏi thăm. Thấy đối phương bày ra loại này làm dáng, Hứa Hạo tất nhiên vui lòng phối hợp. Trên mặt hắn lộ ra vẻ sùng bái, hỏi, kia đặc biệt nguy hiểm quái vật đâu? Thấy Hứa Hạo truy hỏi, cái này tiêu sư nét mặt tựa như ăn giống như mật đường. Hắn meo lại mắt, lắc lắc đầu nói, ta với ngươi nói, so cái này còn chán ghét, còn khủng bố quái vật, ta trước kia thấy qua nhiều lắm. Cái này tiêu sư nói tới chỗ này lúc, liền lập tức dừng lại, mắt thấy yên lặng nhìn chăm chú phía trước. Thế nào? Hứa Hạo ở một bên đang chờ nói tiếp, thấy đối phương chợt sửng sốt, liền cũng theo kia tiêu sư ánh mắt hướng trước đoàn xe phương nhìn. Nguyên lai, kia Đồng Si tựa hồ là không thỏa mãn với mới vừa rồi những tiền kia tiền, hoàn toàn đi mà trở lại, lại lần nữa ngăn ở trước đoàn xe phương. Bất đắc dĩ, dẫn đội Lý Tiêu Đầu liền chỉ đành phải lại ném ra một túi tiền tiền. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Kia Đồng Si liền ăn đếm túi tiền tiền sau, hoàn toàn căn bản không có ý dừng lại. Thấy vậy, Lý Tiêu Đầu nhíu chặt chân mày. Hắn xoay người, đi tới phía sau kia mấy chiếc xe ngựa phụ cận, đối trên xe Hứa Hạo đám người nói, các ngươi đem tiền trên người cũng lấy ra đi. Làm gì? Còn chưa đợi Hứa Hạo mở miệng, hắn chỗ bên trong buồng xe một kẻ phú thương liền không muốn. Kia phú thương trên mặt thịt mỡ sửa chữa thành một đoàn, hướng Lý Tiêu Đầu nói, ta làm xe của ngươi, cũng không phải là không đưa tiền, kia Đồng Si ăn hết tiền, dựa vào cái gì muốn chúng ta ra à? Nguyên lai, đi theo đội xe này cùng lên đường, xa không chỉ Hứa Hạo một người. Cái thế giới này trong đồng hoang, gần như khắp nơi đều là quái vật cùng tà ma, người bình thường nếu muốn ngược hướng với hai nơi giữa vậy, liền nhất định phải mượn những thứ này tiêu xa bảo vệ mới được. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, đội xe này trong, trừ những thứ kia tiêu sư ra, trong buồng xe còn ngồi đầy hành khách. Những người này chung vào một chỗ có tài sản, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nhất là vị kia mập phú thương, hắn lần này tiến về Tiên Tông thành, chỗ mang theo tiền tệ rất nhiều. Phía sau cùng chiếc xe ngựa kia, gần như có một nửa không gian cũng thả chính là hắn tài vật. Nhiều tiền như vậy tài, nếu là toàn để cho quái vật kia nuốt trọn, mập mạp này phú thương dĩ nhiên là không thể nào tiếp thu được. Nghe được phú thương vậy sau, Lý Tiêu đầu mặt lộ một tia lằng khó, hắn kiên nhẫn vì cái này phú thương giải thích nói, ta đoán chừng vật này không phải đồng si, đây nên là một con kim si. Nguyên lai, đồng si là do cực độ tham tiền người, ở trùng địa bên trên sau khi chết tạo thành. Mà loại quái vật này sức ăn, thì quyết định bởi người chết khi còn sống tham lam trình độ. Càng là người tham lam, sau khi chết tạo thành đồng si sức ăn càng lớn. Mà một ít đối tài sản có mãnh liệt chấp niệm, thậm chí đến một loại cực đoan trình độ người, bọn họ sau khi chết tạo thành đồng si thì càng thêm khó dây dưa. Bởi vì loại này nhân hình thành đồng si là vĩnh viễn cũng uy không no. Bất kể cho chúng nó ăn bao nhiêu tiền tệ cũng là như vậy. Loại này đồng si được người xưng là kim si. Lý Tiêu đầu suy đoán, ngăn ở trước đoàn xe phương con quái vật kia, rất có thể chính là kim si. Kim si khứu giác cực tốt, thậm chí có thể ngửi được tiền tệ mùi vị. Vì nó chỗ chặn lại người qua đường, bất kể đem tiền tệ giấu ở nơi nào, cũng có thể bị này sợ cảm ứng đến. Nói cách khác, bị con này kim si để mắt tới sau, mọi người tại đây nếu như không đem toàn bộ tài sản cũng giao ra đây vậy, là không thể nào thoát thân. Về phần cùng con này kim si liều mạng, coi là Lý Tiêu đầu ở bên trong, tại chỗ các tiêu sư tổng cộng có 11 người. Nếu như đem cái khác hành khách người làm cũng coi như ở bên trong vậy, có thể tác chiến nhân số, sắp xỉ ở khoảng 20 người. Nhiều người như vậy, nếu là thật sự liều mạng tới, giải quyết hết con kia kim si hay là miễn cưỡng có thể. Nhưng vấn đề là, cả chi đoàn xe người cùng tiến lên, mặc dù có thể bính rơi con kia kim si, nhưng tham chiến người ít nhất phải hao tổn chừng phân nửa. Không có người nào là không sợ chết. Vì vậy, trừ kia mập phú thương ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng không muốn cùng kia kim si liều mạng. Tựa hồ là biết mình tiền tài không cách nào giữ được, kia phú thương sắc mặt như cha mẹ chết. Bất quá mập phú thương rốt cuộc cũng là người làm ăn, hiểu lấy hay bỏ. Hắn hơi suy tư một lát sau, liền cắn răng, hướng tại chỗ những người còn lại cam kết, các ngươi nếu có thể đem quái vật kia giết chết, ta bên trong dương tiền, cầm một nửa đi ra phân ngươi nhóm. Chương 20, tiền tài hạ chương 20, tiền tài hạ bất quá, ở đó mập phú thương làm ra cam kết sau, tại chỗ cũng không một người dám đi cùng quái vật kia liều mạng, ít nhất những thứ kia các tiêu sư phải không nguyện ý vẫn là câu nói kia, không có người nào là không sợ chết. Bao gồm Hứa Hạo ở bên trong. Nếu như không chiếm được những thứ này các tiêu sư trợ giúp, chỉ dựa vào kia phú thương mang mấy tên người làm vậy, tự nhiên không thể nào là kim si đối thủ. Bất đắc dĩ, ở tình thế bức bách hạ, kia phú thương cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ qua tiền của mình tài. Hắn khoát tay một cái, một mặt đau lòng nói, được chưa, ngươi cầm đi đi, chỉ cần có thể đem quái vật kia đuổi đi là được, nếu có tiền nhất phú thương cũng nhả, kia tại chỗ cái khác hành khách, tự nhiên cũng đều đi theo đem tự thân tiền tài lấy ra ngoài. Số tiền này tài đều bị đặt ở kia phú thương trong giường, từ một kẻ tiêu sư mang, đem đến kia kim si trước mặt. Đây đã là toàn bộ đoàn xe toàn bộ tài sản. Tựa hồ là người ra người ở tại chàng đã không có tiền tệ, kia Kim Si đem trên mặt đất dương đáo gánh nổi sau, liền muốn rời đi nơi đây. Bất quá, Kim Si phen này cách làm, lại làm cho một bên Hứa Hạo cảm thấy có chút không đúng. Kim Si cũng không phải là loài người. Căn cứ những thứ này tiêu sư cách nói, quái vật này sở dĩ thích ăn tiền tài, cũng chỉ là bị khi còn sống chấp niệm ảnh hưởng mà thôi. Kim Si cho dù không ăn uống, cũng giống vậy có thể còn sống xuống. Ở trung địa bên trên ra đời quái vật, cho dù không ăn bất kỳ thức ăn cũng giống vậy có thể còn sống xuống. Cho nên nói, quái vật này tại sao phải đem tiền cũng dọn đi đâu? Là một con quái vật, chứa đựng tiền tệ đối với nó mà nói, là hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền từ từ nương đến kia phú thương bên người, nhỏ giọng hỏi, quái vật kia tại sao phải đem tiền dọn đi à? Đúng nga. Trải qua Hứa Hạo một nhắc nhở như vậy, kia phú thương cũng đột nhiên ý thức được vấn đề. Cái này Kim Si có điểm không đúng, phú thương khai ra nhà của mình một sau, chỉ con kia Kim Si nói, đem nó cản lại. Vật kia tuyệt đối có vấn đề. Kim Si thấy được tiền, thứ nhất phản ứng, nên là đem toàn bộ ăn hết mới đúng. Nói cách khác, con này khiêng dương áo đang muốn rời đi Kim Si, rõ ràng là có vấn đề. Ở đó phú thương dưới mệnh lệnh, bên cạnh hắn kia mấy tên người làm lập tức xông lên phía trước, cầm đao kiếm trong tay, đem con kia Kim Si vây lại. Người làm nhóm đích sắc cũng rất sợ hãi vậy con này quái vật, nhưng tôi tớ cùng tiêu sư bất đồng, bọn họ là không có biện pháp cãi lời chủ tử ra lệnh. Cùng con này Kim Si liều mạng, người làm nhóm nhiều nhất bất quá vừa chết, nói không chừng sau khi chết người nhà của bọn họ sẽ còn lấy được tưởng thưởng. Nếu là làm đào nô, những người này không chỉ có sẽ phải chịu quan phủ các nơi truy nã, ngay cả người nhà của bọn họ cũng giống vậy sẽ cùng theo chịu phạt. Bị xông lên người làm nhóm vây quanh sau, kia Kim Si không ngờ ngẩn người tại chỗ, giống như là bị sợ choáng váng bình thường. Thậm chí ở hắn vậy không có ra trên mặt, còn lộ ra một tia sợ hãi. Kim Si cùng những thứ kia người làm nhóm rằng có 2-3 giây sau, rốt cục thì không nhịn được. Hắn đem trên vai cái dương ném xuống đất, trực tiếp hai chân quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ, đừng có giết ta. Cái này hí kịch tính một màn, khiến mọi người tại đây cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Quái vật cơ bản đều là không biết nói chuyện, bọn nó càng không thể nào sẽ hướng loài người xin tha. Rất rõ ràng, con này Kim Si là do người ngụy trang đi ra. Cũng không biết người này là dùng phương pháp gì, lại có thể đem tiền tệ không ngừng nhét vào trong miệng, hơn nữa còn sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở. Con này từ người ngụy trang đi ra Kim Si không ngờ đem toàn bộ đoàn xe người cũng cấp bỡn được đến. Tên chó chết này. Thấy vậy một màn, một bên Phú Thương đã sớm là tức xì khói. Trong miệng hắn sau khi mắng một tiếng, liền hướng những thứ kia người làm nhóm hung ác âm thanh quát lên, cấp lão tử chém chết hắn. Đối mặt quái vật, những thứ này người làm nhóm có thể còn có chút sợ đầu sợ đuôi, nhưng đối mặt một cái quỳ xuống đất xin tha, tay không tấc sắt loài người, bọn họ thì không sợ hãi chút nào. Thấy vậy, tên kia từ người giả vờ Kim Si càng thêm sợ hãi. Hắn quay đầu, nhìn về phía trong đội xe Lý Tiêu Đầu, hét lớn, lao đại, cứu ta a! Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên có chút lúng túng. Nghe được con kia Kim Si tiếng hô sau, Lý Tiêu trong lòng cảm thấy có chút không nói. Bởi vì kia ngu xuẩn một câu lão đại hắn bây giờ đã hoàn toàn bại lộ. Giờ phút này, gần như toàn bộ đoàn xe người đều đã hiểu, kia Kim Si rất rõ ràng là cùng bọn họ những thứ này tiêu sư một nhóm. Tiêu sư trang phục thành quái vật tới đánh cướp đoàn xe của mình, hành vi này một khi chuyển đi, đã không phải là tiêu cục có thể hay không tiếp tục lái xuống đi vấn đề cái thế giới này quan phủ, ở đối đãi quái vật cùng tà ma trong vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Một khi chuyện này truyền tới quan phủ trong hai, những thứ này tiêu sư rất có thể sẽ gặp phải lao ngục hai hương. Nếu như kia ngu xuẩn không bại lộ hắn, dọc theo con đường này, hắn tự nhiên có biện pháp có thể đem không cẩn thận để cho chạy. Nhưng bây giờ, mong muốn chuyện này không truyền ra ngoài vậy, cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu kỳ thực không chỉ có Lý Tiêu Đầu có chút không nói, ngay cả tại chỗ cái khác các hành khách cũng đều rối rít nghĩ đến trong này mấu chốt. Hiển nhiên, sau đó, một trận ác chiến là không cách nào tránh khỏi. Như loại này đồng hoang rừng vắng, là thích hợp giết người vứt xác có chút đầu óc phản ứng tương đối nhanh người, còn chưa chờ những thứ kia tiêu sư ra tay, cũng đã hướng bất đồng phương hướng trốn. Trong này liền bao gồm Hứa Hạo. Cùng lúc đó, những thứ kia các tiêu sư cũng không có quá nhiều do dự. Lý Tiêu Đầu thừa dịp một ít hành khách còn chưa phản ứng kịp trước, liền trực tiếp rút ra bên hông trường đao, ra tay trước chém chết một người. Ra tay đánh lén không hề chỉ có Lý Tiêu Đầu một cái. Bên cạnh hắn các tiêu sư cũng đều rất có ăn ý, tựa hồ như loại này chuyện, bọn họ đã sớm không phải thứ nhất trở về làm. Nguyên bản, tại chỗ tiêu sư tổng cộng có 11 người, mà tại chỗ hành khách cộng thêm người làm thì tổng cộng có 13 người. Có ở đây không những thứ này tiêu sư ra tay đánh lén dưới, những thứ kia người làm nhóm liền trong nháy mắt bị chém ngã 4 cái. Bây giờ may mắn còn sống sót người còn lại 9 cái. Bây giờ trang diện đều ở Lý Tiêu Đầu nắm giữ. Tại chỗ tiêu sư cũng đều là luyện võ qua, hơn nữa những người này vào Nam ra Bắc, mỗi người gần như đều có nhất định kinh nghiệm thực chiến. Vì vậy, Lý Tiêu Sư trong lòng cũng hiểu, mọi người tại đây cho dù là phân tán chạy trốn, cũng rất khó sống sót. Nhất là tên kia mập phú thương, hắn mập mạp kia thân thể, đoán chừng còn chưa chạy ra bao xa, cũng sẽ bị những thứ kia tiêu sư cấp tươi sống chém chết. Vì vậy, cái này phú thương vì mạng sống, liền không chút do dự quỳ dưới đất. Hắn mở miệng cầu xin tha thứ, đừng có giết ta. Các ngươi thả ta khẳng định không nói với người khác, ta phát thể độc. Phú thương quỳ xuống đất xin tha lúc, nước mắt tứ hành lưu, không có chút nào một tia kẻ bề trên tôn nghiêm, có thể nói là hèn mọn tới cực điểm. Phúc. Bất quá, nên đón cái này phú thương, cũng là Lý Tiêu Đầu trường đao trong tay. Phú thương đầu người lăn xuống trên đất. Đồng thời, Lý Tiêu Đầu vẫn không quên hướng bên cạnh hắn các tiêu sư hét, đuổi. Các tiêu sư không có chút nào do dự, bọn họ 11 người tổng cộng chia phần 8 tổ, hướng 4 phía các hành khách đuổi theo. Tiêu sư Châu Hành Vũ ở trong rừng nhanh chóng đi xuyên, giờ phút này, hắn đã đuổi theo gần chừng 5 phút. Điều này làm hắn cảm thấy có chút không hiểu. Dù sao, Châu Hành Vũ đuổi giết người nọ, mặc dù bên hông trang bị một thanh trường đao, nhưng hắn ra xem ra lại vô cùng nhắn nhủi, hơn nữa trong tay cũng không có bất kỳ vết chai. Rất rõ ràng, như loại này người, hoặc là cái phú gia công tử ca hoặc là chính là một văn yếu thư sinh. Mà từ khi người này mặc quần áo bên trên liền có thể phán đoán, cái này Hàn Toan Dạng phải là một cùng kiết thư sinh không sai. Nhưng vấn đề là, Châu Hành Vũ đều đã ở hai chân phụ bên trên kình lực tốc độ kia vượt xa thường nhân, nhưng vẫn là chỉ có thể đi theo thư sinh kia sau lưng. Cái này quá ngoại hạng. Người này tốc độ tại sao phải nhanh như vậy? Chương 21, quá chậm chương 21, quá chậm. Hai người ở trong rừng chạy sau một thời gian ngắn, Châu Hành Vũ phát hiện, phía trước tên kia thư sinh hoàn toàn trong lúc bất chợt ngừng lại. Thư sinh kia xoay người, rút ra bên hông trường đao, thoạt nhìn như là muốn cùng hắn làm liều mạng một lần. Thấy vậy, Châu Hành Vũ khỏe miệng cũng hơi nâng lên. Đối mặt một cái chưa từng luyện võ người bình thường, trong lòng hắn không có một tia sợ hãi. Mặc dù người này chạy đích xác thực có chút nhanh, nhưng xem ra, hắn thể lực rốt cục thì không chịu nổi. Ai, rốt cuộc hay là cái thư sinh yếu đối a? Thấy đối phương không còn chạy trốn, Châu Hành Vũ liền từ bên hông lấy ra bản thân trường đao, hắn hết sức chăm chú, tính toán thừa thế xông lên đem đối phương cấp giết chết. Sư tử bộ thọ thượng dùng toàn lực. Cho dù là đối mặt một người thư sinh, Châu Hành Vũ trong mắt cũng không có một tia khinh ý, đây cũng là hắn nhiều năm qua nuôi thành thói quen. Hứa Hạo cầm trong tay trường đao, ngưng thần chờ đối phương chủ động nhích lại gần mình bên này. Trước mặt hắn vị kia tiêu sư thực lực không hề yếu. Ở nơi này trong vòng vài ngày, Hứa Hạo đã từ nơi này chút tiêu sư trong miệng biết được cái thế giới này võ giả cảnh giới phân chia phương pháp. Cái thế giới này võ giả luyện chủ yếu là một loại gọi là kình lực lượng. Những thứ kia vừa mới bước vào võ đạo ngưỡng cửa người, bình thường được gọi là luyện kính võ giả. Tầng thứ này võ giả cũng liền chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi, trong cơ thể của bọn họ là không có bao nhiêu kình lực tồn tại. Kia phú thương người làm nhóm, sắp xỉ liền thuộc về luyện kính tầng thứ này. Võ giả nghĩ bước vào luyện kính tầng thứ hết sức dễ dàng, bất luận kẻ nào chỉ cần chịu bỏ thời gian, hơn nữa có đầy đủ nhiều thức ăn cung ứng, nghĩ luyện đến trình độ này cũng không phải là việc khó gì. Nhưng luyện kính sau nhập kình võ giả, vậy thì không giống nhau, chỉ có đạt tới nhập kình tầng thứ võ giả, mới có thể chân chính cũng coi là giang hồ hảo thủ. Võ giả nếu muốn bước vào nhập kình tầng thứ vậy, không chỉ cần phải hạ khổ công, bản thân thiên phú cũng phi thường trọng yếu. Trong đội xe những thứ kia tiêu sư, liền gần như đều ở tầng thứ này. Bước vào người ở cảnh giới này, có thể tự do điều động trong cơ thể kinh lực phụ trợ chiến đấu, cùng người bình thường đã có khác biệt trời vực. Đối mặt nhập kinh võ giả, Hứa Hạo không dám có chút sơ sẩy. Bất quá, đang ở đối phương cơ đao trong nháy mắt, Hứa Hạo trong mắt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bởi vì Hứa Hạo phát hiện, kia tiêu sư cơ đao động tác, hắn ở một bên lại có thể thấy rõ ràng. Tốc độ này không khỏi cũng quá chậm một chút đi. Đối phương cơ đao tốc độ làm sao sẽ chậm như vậy? Đối mặt với đối phương vung tới trường đao, Hứa Hạo mặt lộ một tia kỳ quái. Hắn hơi một cái né người, liền 10 phần dễ dàng đem một đao này né tránh đi qua. Một giây kế tiếp, Châu Hành Vũ lại vung đến đây một đao, nhưng lại vẫn bị Hứa Hạo nhẹ nhõm né tránh. Thấy được Hứa Hạo kiếp như quỷ mị vậy tốc độ sau, Châu Hành Vũ ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, lấy hắn nhập kình tầng thứ ánh mắt, không ngờ căn bản là không có cách thấy rõ thư sinh này né tránh lúc động tác. Chẳng lẽ, thư sinh này có hóa kình thực lực? Nhưng vì cái gì, bản thân hoàn toàn một chút cũng phát hiện không ra đối phương trong cơ thể kình lực. Thư sinh này có gì đó quái lạ. Châu Hành Vũ rất nhanh liền ý thức đến, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhất định là không cách nào giết chết thư sinh này. Hắn phải trở về thông báo Tiêu Đầu mới được. Nghĩ tới đây, Châu Hành Vũ trong lòng liền có rút lui tính toán. Nhưng hắn động tác thật sự là quá chậm một ít. Phúc. Trong nháy mắt, một thanh đao nhọn đã đâm vào Châu Hành Vũ ngực. Hắn cặp mắt nhìn chằm chằm trước mặt Hứa Hạo, mặt khó có thể tin vẻ mặt. Cây đao này, đến tột cùng là từ lúc nào đâm vào bộ ngực mình? Châu Hành Vũ mong muốn mở miệng nói những gì, nhưng ngực bị thương nặng hắn, cảm giác mình phổi giống như là bị lửa thiêu đốt bình thường, làm hắn khó có thể hô hấp. Châu Hành Vũ ý thức cũng bắt đầu từ từ tan rã, môi hắn khẽ nhúc nhích, đang nói ra một câu thật là nhanh sau, liền té ở trên mặt đất, hoàn toàn không có khí tức. Nghiêm trọng như vậy thương thế, đây cũng chính là Châu Hành Vũ luyện đến nhập kình tầng thứ, mới có thể chống đỡ lâu như vậy. Nếu là đổi thành người bình thường, đoán chừng ngay cả lời cũng không có biện pháp nói ra, liền đã tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hứa Hạo xem trên đất kia tiêu sư thi thể, yên lặng không nói. Vị này có nhập kình thực lực tiêu sư, ở trước mặt hắn, không ngờ yếu đến loại trình độ này. Đây là Hứa Hạo căn bản là không có thể nghĩ đến. Nếu như sớm biết là tình huống như vậy, vậy hắn trước liền căn bản không có chạy trốn cần thiết. Hứa Hạo đoán chừng, lấy những thứ này nhập kình võ giả thực lực, cho dù là vừa lên, cũng đã rất khó tạo thành ý hiếp đối với hắn. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền nhớ tới trong đội xe, vị kia chết đi phú thương Trô mang theo tài vật. Có tiền, làm lên chuyện mới có thể càng thêm thuận lợi lập tức, Hứa Hạo cũng không làm nhiều do dự, ở đem trên mặt đất kia tiêu sư tài vật sở sau khi đi, hắn liền dựa theo lúc tới lộ tuyến, vội vã chạy trở về. Chu Ngọc Phi giữa khu rừng nhanh chóng chạy trốn. Tựa hồ là bởi vì buôn ba địa quá mức kịch liệt, hắn giờ phút này cảm giác mình phổi giống như là muốn nổ tung bình thường. Lại xem xét lại Chu Ngọc Phi sau lưng kia hai tên tiêu sư, giờ phút này lại không có một chút xíu vẻ mệt mỏi. Chu Ngọc Phi đã sắp chạy bất động, hắn thật sự là không có bao nhiêu khí lực. Thôi, liều mạng với bọn họ đi. Giờ phút này, kết lực Chu Ngọc Phi đã chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, tính toán cùng kia hai tên tiêu sư làm liều mạng một lần. Nhưng vừa lúc đó, hắn thấy được một kẻ cầm trong tay trường đao nam tử từ đằng xa đi tới. Người nọ là? Nhìn người nọ quần áo sau, Chu Ngọc Phi một cái liền nhận ra được, người này chính là hắn chỗ trong buồng xe một gã khác hành khách. Không chỉ có như vậy, Chu Ngọc Phi vẫn có thể nhìn thấy, trong tay đối phương cái kia thanh trường đao bên trên đang không ngừng nhỏ xuống dưới rơi máu tươi. Đối phương sau lưng tiêu sư cũng đã không thấy bóng dáng. Thấy vậy, Chu Ngọc Phi trong lòng rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ người này đem đuổi giết hắn tiêu sư cấp phản sát? Ý thức được một điểm này sau, Chu Ngọc Phi liền hướng bắt được một cọng cỏ cứu mạng bình thường, hướng đối phương giống to, "Cứu ta." Liếc nhìn hướng bản thân cầu cứu nam tử trẻ tuổi sau, Hứa Hạo liền nhận ra thân phận của người này. Người này hình như là tên kia phú thương nhi tử. Hứa Hạo bắt đầu nhanh chóng phân tích ra. Hắn bây giờ có thể lựa chọn không đi cứu người này. Cứ như vậy, chờ người này sau khi chết, Hứa Hạo động thủ nữa đem kia phú thương tài vật cũng đoạt lại, liền có thể làm được lợi ích tối đại hóa. Làm như vậy, hắn lấy được tiền tài là nhiều nhất. Mà nếu như hắn lựa chọn cứu vị này phú thương chi từ vậy, như vậy đoàn xe bên kia tài vật, dĩ nhiên là được trả lại cho người này. Tốt nhất tình huống, cũng bất quá là đối phương lấy ra một bộ phận tài vật làm tạ lễ, đưa cho Hứa Hạo mà thôi. Bất quá, Hứa Hạo làm như vậy cũng có đường chỗ tốt. Từ nơi này phú thương trong tay có tài sản đến xem, người một nhà này ở Tiên Tông thành bên trong, nhất định là có nhất định thế lực. Nếu như Hứa Hạo xuất thủ cứu lời của đối phương, nói không chừng là có thể mượn thế lực của đối phương, đến giúp đỡ tự mình hoàn thành một ít chuyện tỉ như tìm được tàn sát toàn bộ Lâm Cảng thôn hung thủ. Vừa nghĩ như thế vậy, những tiền kia tài đối Hứa Hạo mà nói, ngược lại lộ ra chẳng phải trọng yếu. Ừm, cứu người này, lợi nhiều hơn hại. Hứa Hạo suy tính nhiều như vậy, kỳ thực cũng bất quá là chỉ trong một ý niệm mà thôi. Ở cẩn thận so sánh được mất sau, hắn liền huy động bên hông trường đao, hướng xa xa kia hai tên tiêu sư giết tới. Thử, muốn chết. Thấy Hứa Hạo công tới, kia hai tên tiêu sư cũng không sợ chút nào. Tuy nói Hứa Hạo trường đao trong tay còn tại dì máu, xem ra rất là dọa người. Thế nhưng hai tên tiêu sư làm nhập kình tầng thứ võ giả, dĩ nhiên là sẽ không bị một thanh mang máu trường đao hù dọa đi. Dù sao, đối mặt một cái luyện kính tầng thứ cũng không tới người bình thường, bọn họ căn bản là không tìm được chạy trốn lý do. Ở nơi này hai tên tiêu sư trong lòng, thư sinh này, đoán chừng có thể chống nổi ba chiêu liền đã rất đáng gờ rồi. Ba chiêu sau, thư sinh này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 22, ra chương 22. Ra thấy được kia hai tên tiêu sư vùng tới trường đao, Hứa Hạo chẳng qua là hơi nghiêng người sang đi, liền nhẹ nhõm tránh ra công kích của đối phương. Tránh ra. Thấy được Hứa Hạo tránh ra công kích của mình sau, kia hai tên tiêu sư có chút cảm thấy kinh ngạc. Thư sinh này tốc độ tại sao phải nhanh như vậy? Ở tránh ra công kích của đối phương sau, Hứa Hạo không chút do dự nào, trở tay chính là một đao. Ánh đao lướt qua, một cái đầu người lăn xuống trên đất. Cùng lúc đó, một gã khác tiêu sư trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, hắn giờ phút này, cảm giác đây hết thể giống như là đang nằm mơ. Bất quá trong nháy mắt, đồng bạn của mình liền bị đối phương giết đi. Các tiêu sư vào Nam ra Bắc, kinh nghiệm giang hồ đồng dạng đều cực kỳ phong phú. Từ Hứa Hạo tốc độ cùng lực lượng bên trên, tiêu sư liền không khó phán đoán đi ra, thư sinh này tuyệt không có khả năng là một còn chưa nắm giữ kinh lực người bình thường, thực lực của hắn tuyệt đối không kém gì nhập kình võ giả. Ở tiêu sư xem ra, Hứa Hạo có thực lực, rất có thể đã đạt tới hóa kình trình độ. Hóa kình cao thủ, đây cũng không phải là hắn có thể chống lại tầng thứ. Nghĩ tới đây, tên này tiêu sư như phản xạ có điều kiện bình thường, theo bản năng hướng sau lưng lui mấy bước, cùng thư sinh kia kéo dài khoảng cách. Đồng thời, trong lòng hắn cũng ở đây nhanh chóng suy tính. Tiêu sư trong lòng hết sức rõ ràng, nếu như hắn lựa chọn cùng đối phương ngay mặt liều mạng, khổng lồ như vậy thực lực sai biệt, hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần chạy trốn thì càng không thể nào. Thư sinh tốc độ nhanh giống như quỷ mị, hoàn toàn không phải hắn có thể quăng được rơi. Đã như vậy, vậy liền chỉ có. Trải qua ngắn ngủi suy tính đi qua, kia tiêu sư trực tiếp hướng Hứa Hạo quỳ xuống. Hắn dùng cực độ hèn mọn giọng điệu cầu xin tha thứ, đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn ta làm gì ta thì làm mà. Thật. Nghe được đối phương mở miệng xin tha sau, Hứa Hạo cặp mắt sáng lên. Thành. Nhìn thấy phản ứng của đối phương sau, cái này tiêu sư trong lòng mừng như điên không dứt, hắn hiểu được, tính mạng của mình nên tính là tạm thời giữ được. Bất quá, ở nơi này tiêu sư mừng rỡ lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo hồng quang nhanh chóng từ trước mắt hắn sẽ qua. Ngươi một giây kế tiếp, kia tiêu sư đầu người liền đã lăn xuống trên đất. Hắn cặp mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Cái này tiêu sư thế nào cũng đều không nghĩ ra, đối diện thư sinh kia thực lực vốn đã rất mạnh, muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, vì sao hai bên thực lực đều đã chênh lệch khổng lồ như vậy, đối phương nhưng vẫn là phải dùng loại này đánh lén hạ lưu thủ đoạn đâu? Ở Hứa Hạo gọn gàng giết chết cái này hai tên tiêu sư sau, một bên Chu Ngọc Phi đã sớm thấy choáng. Dù sao, đây chính là hai tên nhập kình võ giả a, không ngờ dễ dàng như vậy địa liền bị người này giết chết. Hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận, đồng thời, Chu Ngọc Phi trong lòng cũng nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ nói, vị này thư sinh trang điểm người tuổi trẻ, là một kẻ thâm tàng bất lộ hóa kình cao thủ. Hóa kình cùng nhập kình cũng chỉ có kém một chữ, nhưng trên thực lực thật có khác nhau trời vực. Cảnh giới bên trên mang đến chênh lệch, cũng không phải là đơn giản dùng số lượng là có thể đền bù. Không nói qua trương chút nào, cho dù là 4-5 tên nhập kình võ giả cùng nhau liên thủ, cũng không nhất định có thể thắng một kẻ hóa kình cao thủ. Một kẻ hóa kình cao thủ, vô luận là ở cái nào thế lực trong, đều là đủ để bị người tôn sùng là khách quý đối tượng. Ý thức đạo một điểm này sau, Chu Ngọc Phi liền lập tức lên cùng với kết giao tâm tư. Hắn đi lên trước, hướng Hứa Hạo ôm quyền thi lễ, mở miệng nói ra, tại hạ Chu Ngọc Phi, đa tạ các hạ mới vừa rồi ra tay cứu rút. Không có sao, không có sao, Hứa Hạo khoát tay một cái cắt đứt đối phương làm dáng, thúc giục, đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi nhanh lên đi. Đi đến nơi nào? Chu Ngọc Phi nghe vậy sửng sốt một chút. Trở về đoàn xe a, những tiền kia ngươi cũng đừng. Trở về đoàn xe sao? Nghe được Hứa Hạo sau khi trả lời, Chu Ngọc Phi mặt lộ vẻ do dự. Hắn hướng Hứa Hạo nhắc nhở, cái đó Lý Tiêu Đầu, ta nhớ được giống như cũng là hóa kình đi. Ngươi xác định chúng ta phải về bên kia? Cho dù là hóa kình cao thủ giữa, cũng là có phân chia cao thấp. Bình thường mà nói, hai tên ngang hàng cảnh giới võ giả giao thủ, thắng bại chủ yếu quyết định với hai bên kinh nghiệm thực chiến. Mà từ Hứa Hạo niên kỷ bên trên liền không khó coi ra, nếu là thật sự đánh nhau vậy, hắn thật đúng là không nhất định là Lý Tiêu Đầu đối thủ. Vì vậy, mặc dù Hứa Hạo hời hợt liền phản sát kia hai tên nhập kình tiêu sư, nhưng Chu Ngọc Phi nhưng cũng không cho là hắn cũng có thể giống vậy giết chết canh giữ ở đoàn xe bên kia Lý Tiêu Đầu. Kỳ thực Hứa Hạo cũng đã sớm cân nhắc đến những thứ này. Trở về đoàn xe bên kia, thật sự là hắn có thể sẽ cùng Lý Tiêu Đầu chống lại. Đây đối với Hứa Hạo có nhất định rủi ro. Bất quá, cân nhắc đến đoàn xe bên kia còn để một dương tài vật, Hứa Hạo cho là cái này rủi ro hay là đáng giá một bước lên. Làm việc cẩn thận, không hề đại biểu Hứa Hạo liền phải khắp nơi nhận sợ. Có chút tài nguyên nếu như hắn không đi tranh thủ vậy, bỏ lỡ, có thể liền rốt cuộc không có cơ hội. Hơn nữa lui thêm bước nữa nói, cho dù thật đánh không lại, Hứa Hạo bằng thực lực bây giờ, chạy trốn còn chưa phải thành vấn đề. Quan đạo, đoàn xe trong rừng cây. Vì phòng ngừa đoàn xe phụ cận có tiêu sư mai phục, Hứa Hạo đứng ở chỗ này trong bụi cỏ, đã trọn vẹn ngắm nhìn gần chừng 10 phút đồng hồ. Nhưng hắn lại phát hiện, xe kia đội phụ cận, trừ con kia từ tiêu sư ngụy trang thành kim si ra, cũng không có những người khác tồn tại. Bao gồm Lý Tiêu Đầu ở bên trong những thứ kia các tiêu sư, giống như là bước hơi khỏi nhân gian bình thường, Hứa Hạo thậm chí ngay cả một bóng người cũng không có thấy được. Về phần đoàn xe cạnh con kia kim si, giờ phút này thì giống như điên, một mực tại không ngừng nuốt dương báo trong tiền tệ. Phải biết, người này rõ ràng là người trang phục đi ra mới đúng. Trước hắn nuốt trưởng tiền tệ, là vì giả bộ kim si tập quán mà thôi, cái này có thể thông hiểu. Nhưng bây giờ cũng sớm đã bốn bề vắng lặng, hàng này còn đang không ngừng mà nuốt tiền tệ, đến tột cùng là do bởi cái gì mục đích đâu. Một màn quỷ dị này, khiến Hứa Hạo không khỏi nhíu mày. Cũng không chỉ cái này kim si là dùng phương pháp gì, kia một dương tiền tệ rõ ràng đã bị hắn nuốt vào trường phân nửa, nhưng hắn dáng lại một chút biến hóa cũng không có. Cái này rất không bình thường. Mới đầu, Hứa Hạo cho là kia tiêu sư, bất quá là phê một trường tựa như kim si ra mà thôi. Mà những tiền kia tiền, thì bị hắn giấu ở tấm kia giả ra trong tầng. Nhưng bây giờ xem ra, sự thật hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Nếu như người nọ thật chỉ là khoác một trương giả ra vậy, vậy hắn là tuyệt đối không cách nào nuốt vào nhiều tiền như vậy tiền, dáng còn không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. ít nhất người cái này loại không có biện pháp làm được. Người này trên thân có gì đó quái lạ. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền nhắc tới trường đao, cẩn thận hướng kia Kim Si phương hướng đi tới. Đang cùng kia Kim Si cách xa nhau ước chừng khoảng 50 mét lúc, Hứa Hạo liền ngừng lại. Do bởi an toàn bên trên cân nhắc, Hứa Hạo cũng không có vội vã đến gần đối phương. Hắn từ dưới đất nhặt lên một cục đá, hướng con kia Kim Si sau lưng ném tới. Giống. Đang bị cục đá đánh trúng sau, kia giả trang làm Kim Si người, không chỉ có không có kêu đau, ngược lại là phát ra một trận kỳ quái tiếng hô. Nghe được trận này gào thét trong nháy mắt, Hứa Hạo liền lập tức hướng sau lưng tối lui. Hắn nhìn phía xa con kia Kim Si đầy mặt địa vẻ kia rẻ. Bởi vì Hứa Hạo biết, loại này tiếng hô, lấy loài người thanh đới nên là rất khó phát ra. Chẳng lẽ, người này thật đã biến thành một con quái vật? Một màn này, khiến Hứa Hạo có chút khó hiểu. Dù sao, vị này khoác giả ra tiêu sư, trước đó đang bị người vây quanh lúc, thế nhưng là quỷ dưới đất mở miệng xin tha qua. Quái vật cũng sẽ không mở miệng hướng loài người xin tha. Cho nên nói vật này đến tột cùng là người là quỷ. Bị Hứa Hạo nhìn chăm chú hồi lâu sau, kia Kim Si rốt cục thì mở miệng nói chuyện. Vật này mặt địa vẻ thống khổ. Hắn một bên lột bản thân ra một bên cực kỳ khó khăn nói với Hứa Hạo, "Cứu ta. Ta cái này ra thoát không xuống." Chương 23, vào thành chương 23, vào thành thoát không xuống. Nghe được vị này tiêu sư vậy sau, Hứa Hạo trong lòng đã mơ hồ đoán được một chút vật. Hắn đoán chừng, cái này tiêu sư bên ngoài thân khoác tầng kia ra hoặc giả cũng không phải là nhân công bắt trước đi ra vậy, rất có thể là một trường chân chính, từ Kim Si bên ngoài thân lột xuống ra. Theo Hứa Hạo biết, trên cái thế giới này quái vật đều có đủ loại kỳ lạ năng lực. Hoặc giả, cái này tiêu sư sở dĩ có thể nuốt chửng những tiền kia tiền, cũng là bởi vì hắn bên ngoài thân tấm kia Kim Si ra mang đến hiệu quả. Bất quá rất rõ ràng, từ kia tiêu sư trước mắt trạng thái đến xem, tấm kia khoác lên hắn bên ngoài thân Kim Si ra, tựa hồ là phát sinh kỳ quái nào đó biến hóa, bởi vì Hứa Hạo không rõ ràng lắm giờ phút này tình huống, vì vậy, đối mặt tên này tiêu sư cầu cứu, hắn cũng không có lựa chọn đường đột tiến lên. Hứa Hạo thủy chung cùng cái này tiêu sư duy trì khoảng cách nhất định, đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn xem đối phương. Tấm kia Kim Si ra xem ra tựa hồ mười phần bền bỉ. Bất kể kia tiêu sư dùng lực như thế nào sẽ rách, cái này Kim Si ra cũng sẽ không bị một tơ một hào ảnh hưởng xem ra, giống như là tầng da này đã lớn ở kia tiêu sư bên ngoài thân bình thường. Lại qua sau một thời gian ngắn, kia tiêu sư rốt cuộc không còn sẽ rách bản thân bên ngoài thân ra. Trong miệng hắn phát ra một tiếng kỳ quái gầm nhẹ. Cái này tiếng gầm nhẹ, phản phất đại biểu cái này tiêu sư nhân tính đã hoàn toàn biến mất bình thường. Hắn xoay người, bắt đầu tiếp tục nuốt chửng lên trong dương những tiền kia tiền. Cái này Kim Si ăn tiền tệ đồng thời, trong miệng còn không ngừng phát ra ấp úng thanh âm. Quỷ dị này địa một màn, khiến một bên Chu Ngọc Phi trong lòng có chút ớn lạnh. Hắn hướng bên người Hứa Hạo đề nghị, "Hứa Minh, nếu không chúng ta hay là trực tiếp đi thôi, đường số tiền này thôi." Nghe được Chu Ngọc Phi vậy sau, Hứa Hạo yên lặng không nói. Hắn giờ phút này trong lòng vẫn có một ít hoài nghi. Có thể hay không, cái này tiêu sư mới vừa rồi những thứ kia quỷ dị biểu hiện, căn bản chính là hắn giả vờ. Cái này tiêu sư sẽ làm như vậy, này mục đích cũng rất rõ ràng, nếu như Hứa Hạo cùng Chu Ngọc Phi thành công bị hắn dọa cho đi, vậy hắn liền có thể ăn một mình kia trong dương tài sản. Dĩ nhiên, cái này dù sao chẳng qua là Hứa Hạo suy đoán mà thôi. Hắn mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng lại cũng không có can đảm kia dám lên trước thử dò xét. Đùa giỡn. Tiền tài mặc dù rất mê người, nhưng tự thân tính mạng đúng là vẫn còn xếp ở vị trí thứ nhất. Vạn nhất cái này tiêu sư cũng không phải là trang, mà là thật phát sinh thay đổi nào đó làm sao bây giờ? Đối mặt con này thực lực không rõ quỷ dị sinh vật, Hứa Hạo cũng không nguyện vì một chút tiền, liền đem đánh cuộc tính mạng của mình. Chu Ngọc Phi cùng Hứa Hạo hai người nhìn thẳng vào mắt một cái sau, liền thừa dịp kia Kim Si nuốt chửng tiền tệ còn trống, bắt đầu hiểu lên trên xe ngựa buộc ngựa dây cương. Con này đoàn xe tổng cộng có 3 chiếc xe ngựa. Trong đó, ở vào đoàn xe phía trước nhất con ngựa kia, trước đó đã bị kia Kim Si cấp nuốt chọn. Bây giờ tổng cộng còn dư lại 2 con ngựa. Hứa Hạo cùng Chu Ngọc Phi vừa lúc một người một thớt. Ép bởi con quái vật kia mang đến áp lực thật lớn, Hứa Hạo cùng Chu Ngọc Phi động tác cực kỳ nhanh chóng. Bất quá trong chốc lát, bọn họ liền đã đem kia buộc ngựa dây cương cấp thời ra. Mà con kia Kim Si thì như cũ tại ăn trong giường tiền tệ. Trừ tiền ra, nó tựa hồ cũng không thèm để ý chung quanh vật gì khác. Lập tức, Hứa Hạo hai người cũng không dám dừng lại lâu đi xuống, bọn họ quay đầu ngựa lại sau, rất nhanh liền chui tiến trong rừng cây, nhanh chóng đi cũng trong lúc đó trong. Con kia nằm ở cái dương bên cạnh, không ngừng nuốt chửng tiền tệ Kim Si, đột nhiên phát ra một trận nôn mửa tiếng. Mẹ. Một bài hát thủy từ nơi này chỉ Kim Si trong miệng phun ra, chiếu xuống địa. Không chỉ có như vậy, cũng không lâu lắm, cái này bài hát thủy hoàn toàn bắt đầu nhanh chóng ngạo nghễ đứng lên. Nguyên lai, từ nơi này chỉ Kim Si trong miệng thốt ra tới, cũng không phải là cái gì hát thủy, mà là một đống to bằng hạt gạo màu đen côn trùng. Những con trùng này bại lộ ở trong không khí sau, tựa như giống như điên bắt đầu hướng lòng đất chui vào. Chỉ chốc lát công phu, trên đất côn trùng liền đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mẹ. Nhưng cũng không lâu lắm, kia Kim Si trong miệng liền lần nữa nổ ra một bãi màu đen tiểu trùng. Một tiếng này nôn mửa, liền tựa như nào đó tín hiệu bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số màu đen tiểu trùng từ nơi này quái vật trong miệng chui ra. Theo thời gian trôi đi, chui ra ngoài màu đen tiểu trùng cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều, thẳng đến cuối cùng, kia Kim Si cả người cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đồng thời, nhiều hơn hạt trùng từ này bên ngoài thân cái khe bỏ ra ngoài. Những thứ này hạt trùng tựa hồ cũng không nguyện ý bại lộ trong không khí. Bọn nó mới vừa xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng hướng lòng đất chui vào, cũng không lâu lắm, cái này màu đen trùng triều liền đã từ từ biến mất không còn tăm hơi. Đoàn xe phụ cận thì chỉ để lại một chương quỷ dị khủng bố ra, một cái dương, cùng với số lượng không nhiều một ít tiền tệ mà thôi. Hai ngày sau, Thiên Tông Thành, Chu Phủ. Giờ phút này đã là nửa đêm. Hứa Hạo nằm song xoài phòng trọ trên giường hẹp, cẩn thận cắt tỉa trong hai ngày này chuyện đã xảy ra. Hai ngày trước, bởi vì Hứa Hạo cứu Chu gia nhị thiếu gia Chu Ngọc Phi, ở đối phương người dưới, hắn liền ở Tiên Tông thành Chu phủ bên trên ở tạm xuống. Ở nơi này hai ngày trong thời gian, Hứa Hạo nhức đầu cũng lục tục phát tác hai lần. Hứa Hạo biết, loại này đau đớn là trong cơ thể hắn kia cổ đoán niệm đưa đến. Nếu muốn giải quyết vấn đề này vậy, Hứa Hạo liền phải mau sớm tìm được vị kia tàn sát lâm cảng thôn hung thủ mới được. Trải qua một phen dò xét sau, Hứa Hạo biết được, hung thủ kia ở ảo cảnh trong mặc tiên chữ trường bảo, là Tiên Tông những thứ kia tiên sư nhóm đặc hữu phục sức. Nói cách khác, tàn sát lâm cảng thôn hung thủ là Tiên Tông người. Cứ như vậy, Hứa Hạo muốn tìm phạm vi, liền bị cực đại rút nhỏ. Tiên Tông tông môn sở tại, không hề ở Tiên Tông thành bên trong. Theo Tiên Tông thành bên trong bình dân thuật, Tiên Tông người gần như mỗi cách một đoạn thời gian, cũng sẽ đến Tiên Tông thành tới chiêu thu môn đồ. Hứa Hạo tính toán đợi Tiên Tông thu đồ thời điểm, nhân cơ hội lẫn vào Tiên Tông trong, đợi lẫn vào Tiên Tông sau, còn muốn tìm được tên kia hung thủ, liền tương đối muốn dễ dàng hơn nhiều cô lỗ. Đang ở Hứa Hạo suy tính lúc, một trận không khỏi tiếng nuốt đưa tới chú ý của hắn. Cái này tiếng nuốt là từ ngoài phòng truyền tới. Trận này tiếng nuốt cực kỳ nhỏ. Nếu như đổi thành người bình thường, đừng nói là đợi ở nơi này trong sương phòng, chính là đứng ở phía ngoài phòng, đoán chừng cũng là rất khó nghe đến những âm thanh này. Nhưng Hứa Hạo thì lại khác. Trải qua những thứ kia bán niệm cường hóa sau, thính lực của hắn đã sớm vượt xa thường nhân. Chỉ cần Hứa Hạo tập trung sự chú ý, cho dù là không trung mỗi vô cánh thanh âm, hắn cũng có thể phát giác ra được. Mới đầu, Hứa Hạo nghe được trận này tiếng nuốt lúc, không hề cảm thấy có cái gì kỳ quái chỗ. Chu phủ điều kiện hậu đãi, đối đãi tôi tớ cũng mười phần cảm thông. Vì vậy, một ít gan to tôi tớ, ở ban đêm đói thời điểm, vẫn thật là dám đi trong phòng bếp cầm vật tới ăn. Sau một giờ, trong căn phòng, Hứa Hạo có thể loáng thoáng nghe, ngoài phòng trận kia tiếng ướt, cho dù đã qua đi lâu như vậy, lại vẫn không có muốn ý dừng lại. Cái này có vẻ hơi không bình thường. Phải biết, bây giờ thế nhưng là nửa đêm. Liền xem như bọn hạ nhân ăn bụng, cũng không đến nỗi ăn lâu như vậy đi. Chương 24, chứng bên trên chương 24, chứng bên trên bất quá, cứ việc Hứa Hạo trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn nhưng cũng không tính toán đi xen vào việc của người khác. Cái thế giới này là có quỷ quái tồn tại, như loại này chuyện, hay là tận lực tránh tương đối tốt. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền nhắm hai mắt lại, không để ý tới nữa trận kia thanh âm kỳ quái. Thời gian lại qua gần nửa giờ tả hữu. Trong lúc bất chợt, Hứa Hạo cửa phòng tựa hồ bị thứ gì đẩy một cái. Bởi vì cái này đẩy cửa động tác cực kỳ chậm chạp, hơn nữa cửa bị đẩy ra lúc biên độ cũng không phải rất lớn, vì vậy, trong nhà này cũng không phát ra một thanh âm nào. Nhưng Hứa Hạo hay là từ trong ngộng thức tỉnh, vì để phòng vạn nhất, Hứa Hạo sắp sửa trước đem một cây dây nhỏ thắt ở bên hông. Về phần dây thường một đầu khác thì bị hắn thắt ở cửa phòng cùng với trên cửa sổ. Cứ như vậy, một khi cửa phòng bị người khác đẩy ra, Hứa Hạo bên hông dây thường sẽ gặp bị giận dắt, cũng ngay lập tức phản ứng kịp. Bị bên hông dây thường thức tỉnh sau, Hứa Hạo tựa như phản xạ có điều kiện bình thường lật người lên, cũng lập tức đưa tay sờ về phía mép giường trường đao. Mượn ánh trăng, hắn ở nơi cửa phòng nhìn thấy một cái cực kỳ nhỏ dài bóng đen. Từ nơi này bóng đen lớn nhỏ nhìn lên, vật này tựa hồ là một con rắn thấy vậy, Hứa Hạo liền tập trung tinh thần, lặng lẽ đứng ở trên giường hẹp, cũng thời khắc đề phòng trên đất đầu kia màu đen con rắn nhỏ. Ở không cách nào xác định điều này rắn đen lai lịch dưới tình huống, hắn cũng không muốn đi chủ động chọc giận đối phương. Ở Hứa Hạo nhìn chăm chú đầu kia rắn đen đồng thời, hắn có thể cảm giác được, đầu kia màu đen tựa hồ cũng giống vậy đang nhìn chăm chú hắn. Hai bên rằng co sau một hồi, đầu kia con rắn nhỏ tựa hồ là sợ hãi. Nó bắt đầu lùi về thân thể, cũng chậm rãi hướng sau lưng tối lui, bất quá trong nháy mắt, con rắn kia liền đã chạy đến cửa phòng ra. Làm Hứa Hạo đuổi theo ra đi nhìn lúc, liền đã không có cách nào tìm được thân ảnh của đối phương. Vật kia ngồi trên mặt đất di động lúc tốc độ thật nhanh. Hứa Hạo suy đoán, bóng đen này hoặc giả cũng không phải là cái gì màu đen con rắn nhỏ, bởi vì rắn là không thể nào có tốc độ nhanh như vậy. Ở nơi này đạo bóng đen rời đi đồng thời, một trận tiếng huyên náo từ phụ cận trong đại viện vang lên. Hứa Hạo ở đó trong sân, còn có thể thấy được lấm tấm ánh lửa. Hiển nhiên, Chu phủ bên trên nên là xảy ra chuyện. Hứa Hạo suy đoán, Chu phủ trong đại viện truyền ra cỗ này động tĩnh, rất có thể liền cùng vừa rồi đạo hắc ảnh kia có liên quan. Nếu quả thật là như thế, kia Hứa Hạo liền có cần phải tự mình đi qua nhìn một chút. Dù sao, mới vừa rồi xuất hiện ở Hứa Hạo trong phòng bóng đen, rõ ràng bày ra là một bộ mong muốn tập kích thái độ của hắn. Men theo trận kia la hét tầm ý âm thanh, Hứa Hạo hướng Chu phủ trong đại viện đi tới. Nhưng còn chưa chờ Hứa Hạo đi tới đại viện lối vào chỗ, hắn liền đã ngừng lại. Bởi vì ở đó cửa vào vị trí, giờ phút này hoàn toàn đậu hai con giống như con rắn nhỏ bình thường màu đen bóng tối. Loại này bóng tối chính là trước lẻn vào Hứa Hạo căn phòng, nhân cơ hội tập kích hắn cái chủng loại kia quái vật. Hứa Hạo leo lên phụ cận một tràng nhà cửa nóc nhà, cả người hắn cũng nằm ở trên nóc nhà, cũng hướng Chu phủ đại viện phương hướng rời đi qua. Cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, Hứa Hạo phát hiện giờ phút này phía dưới trong đại viện không ngờ đứng đầy Chu phủ người, sơ lược đoán chừng chỉ ít có hơn trăm người tả hữu. Đây đã là Chu phủ toàn bộ nhân khẩu, mà ở nơi này đại viện ranh giới vị trí đến gần tường rào địa phương thì có vô số điều giống như con rắn nhỏ bình thường màu đen bóng tối. Rất rõ ràng cái này trong đại viện người hẳn là bị những thứ này bóng tối cấp vây lại. Càng làm Hứa Hạo cảm thấy kỳ quái chính là ở trong đó một nắm bóng tối quái vật bên trong lại còn đứng một người phụ nữ. Nữ nhân này mở miệng nói ra, Chu lão nhị, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, cái đó chứng ngươi rốt cuộc có bắt hay không đi ra. Chu Ngọc Phi ở trong nhà xếp hàng lão nhị, vì vậy, Chu phủ bọn hạ nhân đồng dạng đều sẽ quản gọi hắn Chu nhị ra. Nói cách khác, nữ nhân này nên là đang cùng Chu Ngọc Phi nói chuyện. Quả nhiên, nữ nhân này tiếng nói vừa dứt, trong đám người liền truyền ra Chu Ngọc Phi thanh âm, "Di nương, ta là thật không biết ngươi nói cái đó chứng là vật gì. Ta nếu là biết vật kia ở nơi nào, ta đã sớm cho ngươi." Nghe đến đó, tránh trên nóc nhà Hứa Hạo cũng đã nghe ra cái đại khái. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này Chu phủ trong đại viện những thứ kia màu đen bóng tối, phải là kia Chu Ngọc Phi Di nương làm ra. Mà nàng làm ra những quái vật này mục đích, thời là vì hướng Chu Ngọc Phi ép hỏi viên kia chứng tung tích về phần kia Di nương trong miệng chứng chỉ đến tột cùng là cái gì, kia Hứa Hạo thì không cần mà biết. Hứa Hạo tiếp tục quan sát. Nghe được Chu Ngọc Phi sau khi trả lời, kia Di nương cười lạnh một tiếng, nói: "Thử, ngươi chớ gạt ta. Cha ngươi như vậy khôn khéo một người, trước khi chết nên đã sớm đem chứng vị trí nói cho ngươi biết đi." Nói xong câu đó sau, trong miệng nữ nhân đột nhiên phát ra một trận kỳ quái tiếng rít. Tựa hồ là bị trận này tiếng huýt gió ảnh hưởng, Chu phủ trong góc những thứ kia màu đen bóng tối, hoàn toàn cũng rối rít bắt đầu xôn xao lên. Thấy cảnh này sau, Chu Ngọc Phi tựa hồ là có chút sợ hãi. Hắn hết sức hướng nữ nhân kia giải thích nói: "Di nương, ta cũng theo như ngươi nói, cha ta là ở trên đường bị người giết, hắn căn bản là không có cơ hội cần ta nói những thứ này, người không tin ta cũng không có biện pháp à." Đối mặt Chu Ngọc Phi giải thích, nữ nhân này lần nữa cười lạnh một tiếng. Sau đó, nàng lại đem ánh mắt chuyển đến một người trung niên trên người nam nhân, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp ý vị, nói: "Hành, ngươi không nói đúng không?" Vừa dứt lời, nữ nhân này trong miệng lần nữa phát ra một tiếng rú lên. Một giây kế tiếp, trong sân trong góc mấy con màu đen bóng tối, tựa như chớp giật vọt ra ngoài, đột nhiên đem trung niên nam nhân kia ngã nhào xuống đất. Bởi vì bây giờ là ban đêm, vì vậy, Chu phủ trong đại viện là điểm có cây đuốc. Dưới ánh lửa làm nổi bật lên, Hứa Hạo lúc này mới phát hiện, trong góc những thứ kia xem ra giống như con rắn nhỏ bình thường bóng đen, lại là từng cái bị phóng đại vô số lần, ngoại hình thật giống như run đất bình thường côn trùng. Những thứ này run đất trùng ở đem trung niên nam nhân kia đụng ngã sau, liền mở to miệng, lộ ra trong miệng giống như bảy nghị cá trình bình thường hình dạng xoắn ốc răng cưa. Ở những chỗ này răng cưa cắn xé hạ, bất quá 10 phút thời gian, nam nhân kia liền đã bị hoàn toàn gặm ăn hầu như không còn, thậm chí ngay cả xương cũng không có lưu lại một cây. Những thứ này run đất trùng nhấm nuốt đồng thời, sẽ còn không ngừng phát ra giống như người bình thường tiếng nuốt. Cái này tiếng nuốt Hứa Hạo nhưng quá quen thuộc. Trước hắn trong phòng lúc nghỉ ngơi nghe được tiếng nuốt, cùng những thứ này run đất trùng ăn người lúc phát ra tiếng vang, gần như có thể nói là giống nhau như lúc. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng không khỏi có chút sợ đứng lên. Nếu không phải hắn trước hạng cầm dây trói thắt ở bên hông, bây giờ Hứa Hạo rất có thể đã trở thành những con trùng này bài tiết vật. Người đàn ông trung niên bị run đất trùng tươi sống cắn chết máu tanh một màn, khiến mọi người tại đây đều không hẹn mà cùng về phía lui về sau một bước. Tất cả mọi người đều ở đây sợ hãi loại này côn trùng. Run đất trùng gặm ăn thi thể chẳng diện, đúng là có chút quá mức chán ghét. Thậm chí ngay cả Chu Ngọc Phi vị kia Di nương, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra một tia không đành lòng. Nhưng cái này vẻ không đành lòng rất nhanh liền bị tàn nhẫn thay thế. Nữ nhân này tiếp tục hướng mọi người nói: "Các ngươi cũng nghe à, chỉ cần có người có thể cân ta nói cái đó chứng ở nơi nào, ta không chỉ có thể đem các ngươi cũng thả đi, hơn nữa ta còn có thể đem nói cho ta biết người kia, mang tới Tiên Tông bên trong đi." Nghe được Tiên Tông hai chữ lúc, trên nóc nhà Hứa Hạo có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Chu Ngọc Phi Di nương, thế mà còn là Tiên Tông người. Phải biết, một người chỉ có ở gọi phụ thân thiếp thất lúc, mới sẽ sử dụng Di nương tiếng xưng hô này. Nói cách khác, tên này nghi là Tiên Tông nữ tử, vì tìm trong miệng nàng đã nói viên kia chứng không ngờ tự nguyện gả tiến Chu gia cho người ta làm thiếp. Chương 25, chứng hạ. Chương 25, chứng hạ. Rất rõ ràng, nếu nữ nhân này nguyện ý bỏ ra lớn như vậy giá cao, vậy đã nói rõ, trong miệng nàng viên kia chứng nên là cái nào đó cực kỳ trọng yếu đáo vật mới đúng, thậm chí rất có thể là Tiên Tông cần báo vật. Từ đối với những thứ kia run đất trùng kiên kỵ, Hứa Hạo vốn định len lén chạy ra Chu phủ. Nhưng khi hắn ý thức được viên kia chứng tầm quan trọng sau, liền lại tiếp tục lưu lại. Bị trong đầu những thứ kia bán niệm ảnh hưởng, Hứa Hạo vì mạng sống, liền nhất định phải nhanh giết chết Tiên Tông tên nam tử kia mới được. Mà Chu gia viên này chứng nói không chừng chính là Hứa Hạo tiếp xúc được Tiên Tông một cơ hội. Hứa Hạo tiếp tục quan sát tình huống phía dưới. Mặc dù cô gái kia đã ưng thuận đem người tới Tiên Tông cái này cam kết, có ở đây không trận trong những người này, lại như cũng không có tiến lên trả lời. Hứa Hạo đoán chừng, Chu phủ bên trên bao gồm Chu Ngọc Phi ở bên trong tất cả mọi người, có lẽ là thật không biết viên kia chứng tung tích. Dù sao, kia Chu Ngọc Phi cha ruột cũng chính là tên kia mập phú thường, nhưng khi Hứa Hạo mặt bị người giết chết, hắn nên căn bản không có cơ hội giao phó Di ngôn mới đúng. Mắt thấy hỏi không ra viên kia chứng tung tích, nữ nhân này trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Trong miệng nàng lần nữa phát ra một tiếng rú lên. Nghe được tiếng kêu sau, bốn phía run đất trùng liền bắt đầu ngồi trên mặt đất điên cuồng núp nhích đứng lên. Những con trùng này ngồi trên mặt đất đi tiếp tốc độ rất nhanh, bất quá ngắn ngủi mấy chục giây, bọn nó liền đã đem trong sân gần một nửa người cũng ngã nhào xuống đất. Rốt cuộc, làng tàn sát phạm vi bắt đầu mở rộng sau, Chu phủ trong một kẻ người ở không nhịn được ra tay. Cũng không biết người làm này từ chỗ nào lấy được một thanh trường đao, hắn bất quá là nhẹ nhàng huy động hai cái, một con hướng hắn nhào tới run đất trùng, liền lập tức bị chia làm hai nửa. Thấy tên này người ở ra tay sau, nữ nhân kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng hướng tên kia người ở hỏi: "Ừm, ngươi cái này, ngươi cũng đã luyện đến hóa kình?" Chu phủ bên trên một kẻ người ở, có thể có hóa kình võ giả thực lực, điều này hiển nhiên mười phần khác thường. Dù sao, làm một kẻ hóa kình võ giả mà nói, cho dù hắn hôn tồi tệ mấy, cũng không đến nỗi sẽ ở một gian trên tòa phủ đệ làm một kẻ người ở mới đúng. Trừ phi, tên võ giả này có mưu đồ khác. Nhìn đến đây, Hứa Hạo liền nghĩ đến nữ nhân kia một mực tại tìm chứng. Cho nên nói, núp ở Chu phủ trong tìm biên kia chứng cũng không chỉ Tiên Tông cái này cổ thế lực sao, ở đó tên hóa kình võ giả bị nhận ra sau, trong lúc nhất thời, gần như toàn bộ run đất trùng cũng hướng hắn bên người bỏ tới. Thao túng những thứ này run đất trùng nữ nhân lại không đốc, dưới mắt nếu tuân ra một kẻ nhập kình võ giả, nàng kia tự nhiên trước tiên cần phải giải quyết hết người này hơn nữa. Mà cái này hóa kình võ giả cũng rất là hội thẩm lúc độ thế. Thấy được trên đất run đất trùng cũng bỏ qua tới sau, võ giả này liền hướng nữ nhân kia quên, ngươi chờ một chút. Ngươi bây giờ không cần thiết đối phó ta đi. Ta lại không có ảnh hưởng đến ngươi cái gì. Nghe được tên võ giả này vậy sau, nữ nhân kia yên lặng không nói, cũng tiếp tục điều khiển bốn phía run đất trùng, không ngừng hướng người võ giả kia áp sát. Thấy vậy, người võ giả kia hoàn toàn nóng nảy. Hắn ngữ tốc cực nhanh hướng nữ nhân kia nói, ngươi thật không có cần thiết như vậy a, ta nhận sợ, ngươi thả đi ta tới giúp ngươi tìm biển kia chứng được chưa. Tên này hóa kình võ giả đã đem tư thái của mình thả vô cùng thấp, nhưng mặc dù như thế, nữ nhân kia nhưng vẫn là không chút lay động. Đồng thời, run đất trùng cũng ở đây hướng hắn không ngừng đến gần trong. Bất đắc dĩ, người võ giả kia mặt lộ một tia tàn nhẫn. Hắn cơ múa trường đao trong tay, hướng những thứ kia run đất trùng vào tới, lão tử liền chết, cũng sẽ không để ngươi được gì hay. Tên võ giả này thả xong lời hăm dọa sau, cả người hoàn toàn đột nhiên từ tại chỗ nhảy lên, hướng đại viện trên tường rào nhảy tới. Rất rõ ràng, tên võ giả này là tính toán chạy trốn. Kỳ thực đây mới là một kẻ hóa kình võ giả nên có bình thường thao tác. Những thứ kia run đất trùng mặc dù số lượng rất nhiều, hơn nữa người người cũng mười phần khó dây dưa, nhưng đối với tên võ giả này mà nói, nhưng không cách nào tạo thành uy hiếp gì. Làm một kẻ hóa kình võ giả, nếu như hắn một lòng muốn chạy trốn vậy, chỉ bằng vào những con trùng này, nhất định là không cách nào lưu hắn lại. Tuy nói như thế, nhưng cô gái kia khi nhìn đến đối phương chạy trốn sau, lại không có chút xíu hốt hoảng dáng vẻ. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng cũng mơ hồ đoán được cái gì. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này ở sân chung quanh bố trí bẫy dập sao? Hứa Hạo tiếp tục quan sát trong sân tình huống. Quả nhiên, người võ giả kia tại sắp nhảy ra tường viện thời điểm, hoàn toàn đột nhiên giống như là chạm điện bình thường, bắt đầu ở không trung nhanh chóng lay động. Ở nơi này võ giả chạm điện trong nháy mắt, bên cạnh hắn hoàn toàn nổi lên một tầng nhạt màu trắng trong suốt màn hào quang. Cái này màn hào quang, loại này lồng ánh sáng màu trắng, Hứa Hạo nhưng quá quen thuộc. Cũng không biết cô gái kia dùng phương pháp gì, lại đang cái này trong đại viện bày ra loại vật này. Lồng ánh sáng màu trắng là một loại tương tự với kết giới bình thường tồn tại, trừ chính Hứa Hạo trở ra, hắn còn chưa từng thấy qua có ai có thể trực tiếp xuyên qua màn hào quang. Bất quá, cùng Hứa Hạo tại Lâm Cảng thôn bên trong thấy màn hào quang bất động. Chu phủ trong đại viện đạo này lồng ánh sáng màu trắng, giống như là một loại một lần tính đạo cụ bình thường. Ở đem tên kia hóa kình võ giả ngăn lại sau, cái này lồng ánh sáng màu trắng liền bắt đầu từ từ trở nên ảm đạm đứng lên, cũng không lâu lắm, liền hoàn toàn ở không trung biến mất không còn tăm hơi, nhưng cái này màn hào quang tác dụng cũng đã đạt tới. Có lẽ là bởi vì có hóa kình thực lực chống đỡ, người võ giả kia ở chạm đến lồng ánh sáng màu trắng sau, cũng không có hướng người bình thường vậy lập tức chết đi. Võ giả này bị màn hào quang điện nằm trên đất, thân thể không ngừng co quắp. Bất quá, hai mắt của hắn nhưng vẫn là mở. Người này còn có ý thức. Thừa dịp võ giả này bị màn hào quang gây thương tích, cô gái kia nắm lấy cơ hội, lại phát ra hét dài một tiếng. Ở nơi này nữ tử thao túng hạ, phu cận run đất trùng rối rít hướng người võ giả kia nhào tới. Bởi vì thân thể bị kia màn hào quang đánh cho bị thương, tên này nằm trên đất hóa kình võ giả, đối mặt xông tới run đất trùng nhóm, càng không có cách nào làm ra chút nào chống cự. Trong nháy mắt, hắn liền bị ùa lên trùng chiếu nuốt mất, hoàn toàn không một tiếng động. Giải quyết xong tên này hóa kình cao thủ sau, nữ nhân kia liền đem ánh mắt lần nữa chuyển đến Chu Ngọc Phi trên người, cười nói, thế nào? Thời gian dài như vậy, ngươi nghĩ kỹ không có? Ta thật không biết ngươi nói cái đó chứng rốt cuộc ở nơi nào a. Đối mặt bản thân di nương uy hiếp, Chu Ngọc Phi đầy mặt tuyệt vọng. Nghe được câu này sau khi trả lời, cô gái này cũng không nói thêm lời. Nàng thổi còi, khiến những thứ kia run đất trùng lần nữa hướng như trong đám người. Trong lúc nhất thời, Chu phủ trong đại viện máu thịt tung tóe. Đối mặt người bình thường, những thứ này run đất trùng giống như là hổ vào bầy dê bình thường. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, mọi người tại đây liền đã chết đi 8-9 phần 10, còn sót lại thì đều là một ít cùng Chu Ngọc Phi có liên hệ máu mủ người. Bên người những người làm chết thảm, trước mắt cái này như địa ngục bình thường cảnh tượng, khiến Chu Ngọc Phi trên mặt vẻ tuyệt vọng càng đậm. Bất đắc dĩ, hắn từ trong ngực lấy ra một cái đen nhánh vô cùng, như cùng một viên tàm dũng bình thường vật. Vật kia chính là trứng đi. Thấy được Chu Ngọc Phi trong tay tàm dũng sau, cô gái kia trên mặt rốt cục thì lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nàng cũng không có xông lên phía trước cướp đoạt tàm dũng, mà là hướng đối phương uy hiếp nói, ngươi đem cái vật kia ném qua tới, ta thả các ngươi đi. Thế nhưng là, đối mặt cô gái kia uy hiếp, Chu Ngọc Phi lại giống như là không nghe thấy bình thường. Hắn giống như là làm ra nào đó cực kỳ khó khăn quyết định bình thường, nhắm hai mắt lại, cầm trong tay viên kia trứng bỏ vào trong miệng, cũng trực tiếp nuốt xuống. Chương 26, tiếng cầu cứu. Chương 26, tiếng cầu cứu không ngờ trực tiếp nuốt trọn. Thấy được trong sân một màn này sau, Hứa Hạo trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Ngọc Phi không ngờ trực tiếp đem kia tàm dũng bình thường vật thể ăn hết viên kia trứng thật có thể ăn sao? Phản phất là để ấn chứng Hứa Hạo phỏng đoán bình thường, nuốt vào trứng trùng sau Chu Ngọc Phi lập tức tại nguyên chỗ nôn khan một tiếng. Mẹ, có lẽ là bị viên kia trứng ảnh hưởng. Chu Ngọc Phi trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc thống khổ. Mấy giây sau, hắn che bụng, quỳ dưới đất không ngừng run rẩy, tựa hồ là đang chịu đựng cực kỳ đau đớn kịch liệt. Mắt thấy Chu Ngọc Phi trực tiếp cầm trong tay viên kia trứng nuốt vào, nữ nhân kia cũng bắt đầu sốt ruột. Trong miệng nàng phát ra một tiếng kêu lạ. Ở nơi này trận tiếng kêu dưới ảnh hưởng, phụ cận run đất trùng rối rít hướng Chu Ngọc Phi phương hướng leo đi. Viên kia trứng phải chăng có thể bị nhân thể tiêu hóa, nữ nhân này cũng không thể xác định, nhưng vô luận như thế nào, thức ăn tiêu hóa tóm lại là cần thời gian. Vì vậy, chỉ cần nữ nhân kia có thể mau sớm đem Chu Ngọc Phi giết chết, cũng đổi kịp chứng bị dịch bị tan rơi trước, đem lấy ra là được rồi. nhưng có lẽ là bởi vì quá mức lo lắng viên kia trứng nữ nhân kia đang phát ra tiếng kêu lạ lúc, lại đem bên người nàng những thứ kia run đất trùng cũng cùng nhau đều đi. Thấy vậy, trên nóc nhà Hứa Hạo nắm chặt trường đao trong tay. Đây là một cái cơ hội. Hắn nằm ở nhà trên đất, không người, phảng phất một cái chứa đầy lực lượng lò xo bình thường. Mấy giây sau, những thứ kia côn trùng hướng Chu Ngọc Phi phương hướng rượt vào càng gần. Cùng lúc đó, Hứa Hạo cũng như một viên như đạn tháo, chu phủ trên nóc nhà đột nhiên vọt xuống tới. Có người. Cảm nhận được trên nóc nhà truyền tới động tĩnh sau, nữ nhân kia phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. Nàng ngay lập tức liền phát ra một tiếng rít, ý đồ đem những thứ kia côn trùng cũng gọi về, đồng thời, một đạo lồng ánh sáng màu trắng bắt đầu xuất hiện ở trước người của nàng. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Hứa Hạo là có thể không nhìn thẳng loại trắng đó ánh sáng màu lồng. Không có những thứ kia run đất trùng cùng lồng ánh sáng màu trắng bảo vệ, nữ nhân này bản thân thực lực cũng liền miễn cưỡng có thể đạt tới nhập cảnh võ giả tầng thứ mà thôi, vô luận tốc độ hay là lực phản ứng, nàng cũng thật sự là quá chậm. Hứa Hạo giết nữ nhân này, giống như là giết một con gà vậy đơn giản. Phốc, một trận ánh đao lướt qua. Hứa Hạo bằng vào ma lực, vẹn vẹn chỉ dùng một đao, liền đem nữ nhân kia bụng chém ra một đạo mở miệng. Vì bảo đảm tỷ lệ chính xác, Hứa Hạo đang xuất thủ đánh lén lúc, cũng không có lựa chọn đi chém nữ nhân kia cổ, mà là trực tiếp bổ về phía thân thể nàng ở giữa nhất vị trí. Hứa Hạo cũng không có luyện võ qua, hắn trong lúc chiến đấu nơi dựa dẫm, cũng bất quá là vượt xa thường nhân tốc độ cùng lực lượng mà thôi. Vì vậy, dùng đao trực tiếp bổ về phía mục tiêu chính giữa, tỷ lệ chính xác dĩ nhiên là sẽ cao hơn một chút. Một kích thành công sau, Hứa Hạo liền lập tức nhảy lên thật cao. Hắn chân phải đạp ở tường rào trên, tung người một cái, liền thành công nhảy về trên nóc nhà, nhìn xuống quan sát trong sân tình huống. Ở chịu Hứa Hạo kia chí mạng một đao sau, nữ nhân này vết thương điên cuồng ra bên ngoài rỉ ra máu tươi. Nàng mở to miệng, nhìn chằm chằm trên nóc nhà Hứa Hạo, tựa hồ là mong muốn nói những gì. Nhưng tựa hồ là bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, nữ nhân này đã không có cách nào mở miệng nói chuyện. Hứa Hạo ngược lại cũng không phải quên bổ đao, chủ yếu là ở hắn lúc động thủ, trong sân run đất trùng cũng đã bị nữ nhân tiếng rít cấp dẫn đi qua. Lúc này tiếp tục động thủ, Hứa Hạo rất có thể sẽ bị những thứ kia đám trùng tươi sống cắn chết. Hơn nữa, nữ nhân này có thể sống sót tỷ lệ cũng đã là đến gần vô hạn bằng không. Người bình thường bị nghiêm trọng như vậy thương thế sau, cho dù có thể kịp thời cầm máu, cũng sẽ sát suất lớn chết bởi sau này một hệ liệt lây nhiễm. Bởi vì mất máu quá nhiều, nữ nhân kia trực tiếp ngã trên mặt đất, đầy mặt trắng bệnh chi sắc. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, nữ nhân kia liền nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không có khí tức, đoán chừng nữ nhân này đến chết cũng nghĩ không thông. Hứa Hạo đến tuột cùng là như thế nào đột phá cái kia đạo lồng ánh sáng màu trắng, đưa nàng chém thương. Không có nữ nhân kia ước thúc sau, trong sân run đất trùng cũng không còn tập thể hành động, mà là tại trong sân chẳng có mục đích dù đang đứng lên. Ở sinh vật khát vọng ăn bản năng khu động hạng, những con trùng này bắt đầu cắn xé lên trong sân còn chưa bị ăn xong thi thể, dĩ nhiên nữ nhân kia thi thể cũng bao gồm ở bên trong. Bị viên kia chứng ảnh hưởng, một bên Chu Ngọc Phi thì cũng sớm đã ngất đi, dĩ nhiên cũng có thể là đã chết. Đồng thời, một cái ở trong sân không ngừng dù đang run đất trùng cũng từ từ nương đến Chu Ngọc Phi bên người. Thấy vậy, Hứa Hạo mặc dù có lòng muốn cứu, nhưng trong sân run đất trùng số lượng thật sự là nhiều lắm một chút. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không hề sợ hãi những con trùng này, nhưng nếu là để cho hắn có một người sống ở những chỗ này côn trùng bên trong đi xuyên vậy, Hứa Hạo trong lòng vẫn là có chút hư. Hắn không thể là vì cứu một cái chỉ có gặp mặt một lần người liền lấy tánh mạng của mình mạo hiểm. Về phần viên kia bị Chu Ngọc Phi nuốt vào trong bụng trứng, Hứa Hạo đoán chừng chờ hắn đem trong sân run đất trùng từng cái một thanh lý mất sau, viên kia trứng cũng không khác mấy đã bị dịch vị cấp tan rơi đi. Nếu đã tới không kịp đi lấy ra viên kia trứng, Hứa Hạo liền định lúc này rời đi, không để ý tới nữa chu phủ những thứ này phá sự. Nhưng vừa lúc đó, một đạo cực kỳ thanh âm quái dị ở phía dưới trong sân vang lên. "Cứu ta." Thanh âm này nghe ra mười phần chói tai, giống như là có người đem hai chương thiết ra đặt chung một chỗ ma sát sau, chỗ sinh ra tiếng ồn bình thường. Tối thiểu người là không thể nào phát ra loại này tiếng ồn. Men theo thanh âm nguồn gốc chỗ, Hứa Hạo nhìn về phía nằm song xoài trong sân, giờ phút này đang bị một con run đất trùng gặm cắn bắp đuổi Chu Ngọc Phi. Trận kia chói tai tiếng cầu cứu chính là từ trong cơ thể hắn truyền tới. Hứa Hạo ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Chẳng lẽ nói, Chu Ngọc Phi có thể phát ra loại thanh âm này là bởi vì viên kia chứng nguyên nhân? Vì biết do nguyên do, Hứa Hạo liền mở miệng hỏi, "Chu Minh, là ngươi đang nói chuyện không?" "Không phải." Thanh âm chói hai lần nữa vang lên, tới cứu ta nó lại một lần nữa hướng Hứa Hạo phát ra cầu cứu. Cùng lúc đó, Chu Ngọc Phi bên người đầu kia run đất trùng cũng đã bắt đầu gặm cắn hắn thứ nhì cái bắt đuổi. Thời gian cấp bách, Hứa Hạo bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng phân tích ra. Đầu tiên có thể khẳng định là phát ra trận này tiếng cầu cứu phải là Chu Ngọc Phi trong cơ thể viên kia chứng không sai. Hơn nữa từ trước mắt trên tình huống nhìn, viên kia chứng nên là không có bất kỳ năng lực hành động. Nếu không nó cũng không cần thiết hướng Hứa Hạo nhờ giúp đỡ. Tiếp theo, viên này chứng hẳn là cũng không có bất kỳ năng lực tiến công. Nếu không, đầu kia gặp nhắm Chu Ngọc Phi bắp đuổi run đất trùng, nên sớm đã bị viên kia chứng cấp giết chết. Nói tóm lại, viên này chứng cũng không có quá lớn sức uy hiếp. Ít nhất trước mắt không có. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền có cứu tính toán của đối phương. Hắn mở miệng nói ra, ta ngược lại muốn cứu ngươi. Nhưng vấn đề là, lần này bên cạnh nhiều như vậy côn trùng, ta căn bản không xuống được. Gã chương 27, Hắc Giáp Trùng chương 27, Hắc Giáp Trùng nghe được Hứa Hạo vậy sau, thanh âm kia yên lặng chốc lát, nói, cái này dễ thôi. Trong lúc bất chợt, một trận tiếng rít liền từ Chu Ngọc Phi trong cơ thể truyền ra. Cùng lúc trước nữ nhân kia phát ra tiếng huýt gió so sánh, Chu Ngọc Phi trong cơ thể truyền ra thanh âm, nghe ra càng giống như là một loại tiếng côn trùng thê ở. Lại liên tưởng đến trước hắn trôi nuốt vào viên kia trứng Hứa Hạo đang chừng, trận này kỳ quái tiếng rít, rất có thể vẫn thật là côn trùng phát ra cũng không nhất định. đang nghe được trận này tiếng rít sau, trong sân run đất trùng nhóm liền giống như là mê muội bình thường, hoàn toàn rối rít dừng ở tại chỗ, không động đậy nữa. Cái này, thấy được trong sân những thứ kia run đất trùng phản ứng sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ khiếp sợ. Như vậy xem ra, Chu Ngọc Phi trong cơ thể cái bậc kia, tựa hồ còn có thể thao túng côn trùng năng lực. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Nếu đối phương có thể thao túng côn trùng năng lực, vậy nó vì sao không thao túng trực tiếp những thứ kia côn trùng, đem Chu Ngọc Phi bụng phá vỡ đâu? Bị Chu Ngọc Phi nuốt vào trong bụng trứng rất có thể là nào đó 10 phần bảo vật chân quý, Hứa Hạo cũng không muốn bỏ qua. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Hứa Hạo liền hướng đối phương trả lời, ngươi khiến cái này côn trùng cũng đi xa một chút đi, không phải ta không quá yên tâm. Có thể. Thanh âm kia không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng lập tức Hứa Hạo yêu cầu. Đang phát ra một trận tiếng rít sau, trong sân run đất chủ nhóm liền bắt đầu như thủy triều tản đi, rất nhanh liền biến mất ở Hứa Hạo bên trong phạm vi tầm mắt. Thấy những thứ kia run đất trùng đã đi xa, Hứa Hạo lúc này mới coi như là yên lòng. Bất kể những thứ kia run đất trùng nuốt ở chỗ nào, chỉ cần bọn nó không còn biện tử này bên trong, lấy Hứa Hạo trước mắt tốc độ, bọn nó là rất khó đối Hứa Hạo tạo thành uy hiếp. Hứa Hạo xách theo trường đao, từ trên nóc nhà nhảy tới Chu Ngọc Phi thi thể phụ cận. Tựa hồ là cảm ứng được Hứa Hạo đến bình thường, thanh âm kia hướng hắn nhắc nhở nói, ta ở bụng hắn bên trong. Hành. Vì bảo đảm an toàn của mình, Hứa Hạo cũng cùng Chu Ngọc Phi thi thể cũng không có quá mức đến gần. Hắn chẳng qua là xa xa đứng, cùng sử dụng mũi đao rạch ra Chu Ngọc Phi bụng. Mấy giây sau, một con toàn thân màu đen rắn từ Chu Ngọc Phi trong thi thể chậm rãi bò đi ra. Cùng trong sân những thứ kia run đất trùng bất đồng chính là, điều này côn trùng bên ngoài thân là mang theo giáp xác, nói đơn giản, đây là một con giáp xác trùng. Mà những thứ kia run đất trùng, thời là nhỏ dài phơi bày lại không mang theo giáp xác chủ loại, cũng chính là nhũ trùng. Hai người này vẫn có cố chấp làm sáng rõ phân biệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, con này giáp trùng màu đen phải là Chu Ngọc Phi nuốt vào viên kia trứng ấp trứng đi ra. Nhìn cái này kỳ quái côn trùng, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút tò mò, hắn mở miệng hỏi, mới vừa rồi là ngươi ở nói chuyện với ta à? Là. Cái này bỏ cánh cứng hồi đáp. Hứa Hạo phát hiện, con này giáp sát trùng đang phát ra thanh âm lúc, thân thể sẽ lấy một loại nhanh vô cùng địa tần số chấn động. Cái này côn trùng chính là thông qua loại chấn động này, mới có thể cùng Hứa Hạo tiến hành trao đổi. Nhưng vấn đề là, một con mới vừa ấp trứng không lâu côn trùng, tại sao phải nói nhân loại ngôn ngữ đây này? Hứa Hạo hướng cái này côn trùng hỏi, ngươi là trước kia viên kia trứng ấp ra tới à? Vì sao ngươi mới vừa ấp ra tới liền sẽ nói lời? Chúng ta vốn là biết nói chuyện. Cái này giáp sát trùng phát ra thanh âm cực kỳ chói tai. Nhưng so sánh với trước, nó bây giờ nói chuyện lúc đã lưu loát rất nhiều. Ngoại trừ, Hứa Hạo cũng bắt được trong lời nói của đối phương mấu chốt tin tức, con này giáp sắc trùng ở gọi bản thân lúc, dùng từ ngữ là chúng ta mà không phải là ta. Nói cách khác, giống như nó loại tồn tại này, rất có thể không hề chỉ có một con. Dừng một chút, cái này côn trùng tiếp tục nói, ngươi trước dẫn ta đi, có người. Có người đến rồi. Nghe được cái này côn trùng vậy sau, Hứa Hạo cảm thấy có chút không hiểu. Giờ phút này chu phủ bên trong, trừ những thứ kia run đất trùng ngạo ngậy âm thanh ngoài, bốn phía có thể nói là vô cùng an tĩnh. Ít nhất Hứa Hạo liền không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân, cho nên nói, con này côn trùng là thế nào phát giác đã có người tới. Bất quá, cứ việc Hứa Hạo cảm thấy nghi ngờ, nhưng ở cẩn thận châm trước sau, hắn hay là quyết định rời đi nơi này. Trước không nói con này côn trùng bậy rốt cuộc có thể hay không tin, nhưng dưới mắt Chu phủ, cũng xác thực không phải một cái chỗ ở lâu. Cái này Chu phủ trong một đêm liền chết nhiều người như vậy, ở chỗ này tiếp tục dừng lại đi xuống vậy, nhất định là sẽ cho Hứa Hạo khai ra phiền toái. Hứa Hạo trở lại chỗ ở của mình, đem ba lô lấy ra, lại đem con này giáp xác trùng bỏ vào trong ba lô, liền vội vã rời đi nơi này. Hai ngày sau, Tiên Tông Thành, phó nhớ cửa hàng bánh bao bên trong, Hứa Hạo múc ra một muỗng nhỏ tương đậu, cùng giấm trong đĩa thơm giấm hỗn hợp lại cùng nhau. Hắn dùng chiếc đũa xốc lên một cái bánh bao thịt, nhẹ nhàng dính điểm giấm trong đĩa đồ chấm. Trong lúc nhất thời, trao cùng thơm giấm hỗn hợp mà thành tương đồng, trong nháy mắt bọc lại Hứa Hạo vị giác. Không hổ là nổi tiếng Tiên Tông Thành sớm một chút cửa hàng, mùi vị chính là tốt. Một bữa này điểm tâm ăn Hứa Hạo là sung sướng vô cùng. Ăn xong điểm tâm sau này, Hứa Hạo đem 6 cái đồng tiền bày tại trên bàn gỗ, liền chậm rãi trở lại hắn chỗ ở một gian chỗ khách sạn bên trong. Từ 2 ngày trước Chu phủ bị diệt môn sau, Hứa Hạo liền đem bản thân chỗ đặt chân, đổi được căn này khách sạn. Trừ cái đó ra, cùng Hứa Hạo cùng nhau vào ở khách sạn, còn có đêm hôm đó đi theo hắn cùng nhau chạy trốn màu đen giáp sắt trùng trở lại chỗ ở của mình sau, Hứa Hạo đem trong ngực một cái giấy dầu bao lấy ra, sau khi mở ra để lên bàn. Nhất thời, một cỗ lẫn vào cải thảo bánh rán dầu vị, từ giấy dầu trong túi xách đập vào mặt. Cái này giấy dầu trong túi xách để, là Hứa Hạo từ phó nhớ cửa hàng bánh bao trong mang về bánh bao súp chiên. Bánh bao súp chiên xuất hiện đồng thời, một con màu đen giáp sắt trùng cũng đi theo từ Hứa Hạo trong ngực bò ra ngoài. Nó leo đến trên bàn bánh bao súp chiên phụ cận, một bên thưởng thức bánh bao súp chiên mùi vị, một bên khen ngợi, không sai, cái này ăn ngon. Trải qua 2 ngày này sau khi thích ứng, con này giáp sắt trùng lúc nói chuyện đã không còn như lúc trước như vậy chói tai. Mặc dù nó hay là chỉ có thể nói một ít rất đơn giản câu. Ngoại trừ, Hứa Hạo còn phát hiện, người này thật không phải bình thường có thể ăn, cái này côn trùng một ngày ít nhất phải ăn hết 2 cái người trưởng thành khẩu lương. Nhưng cũng may người này cũng không phải là rất kén chọn ăn. Đối với thức ăn, nó gần như có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng phàm là người có thể ăn vật, đều có thể trực tiếp đút cho nó. Ở nơi này trong 2 ngày, trải qua mấy lần sau khi trao đổi, Hứa Hạo cũng đại khái biết rõ con này côn trùng tình huống cụ thể. Đầu tiên là con này côn trùng lai lịch vấn đề. Tựa hồ là bị đêm đó Chu phủ sự kiện ảnh hưởng, con này hắc giáp trùng bị Chu Ngọc Phi nuốt vào sau, liền bị bắt buộc từ trứng trong trước hạ ấp trứng. Nói cách khác, cái này côn trùng thì tương đương với là loài người bên trong trẻ sinh non. Có thể là bởi vì sinh non duyên cớ, con này hắc giáp trùng trí nhớ cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Nó mặc dù vừa mới ấp trứng là có thể miệng nói tiếng người, nhưng con này bỏ cánh cứng nhưng cũng không rõ ràng, chính nó đến tuột cùng là từ đâu mà tới. Chứ có thể ăn, có thể miệng nói tiếng người ra, liền Hứa Hạo trước mắt nắm giữ tình báo đến xem, con này hắc giáp trùng chủ yếu có hai loại năng lực đặc thù. Thứ một loại là thao túng trùng loại, cái này Hứa Hạo đêm đó ở Chu phủ trong liền đã kiến thức qua. Thứ hai cái năng lực thời là cảm nhận. Nói chuẩn xác, nên là cảm nhận kinh lực năng lực. Trải qua Hứa Hạo khảo nghiệm đi sau hiện, con này giáp sát trùng có thể cảm giác được trong phạm vi nhất định, toàn bộ nhập kình tầng thứ trở lên võ giả. Chương 28, thu đồ chương 28, thu đồ hắc giáp trùng đem trên bàn bánh bao sốt chiên sau khi ăn xong, liền từ từ bỏ đến Hứa Hạo trên bả vai, cũng mở miệng nói ra, bên ngoài có côn trùng, có côn trùng. Nghe được cái này bỏ cánh cứng vậy sau, Hứa Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, hắn hỏi, cái gì côn trùng? Chúng ta khách sạn này bên trong có côn trùng sao? Không phải khách sạn, là ở trên trời. Cái này bỏ cánh cứng hồi đáp, có ở trên trời côn trùng. Nghe được hắc giáp trùng sau khi trả lời, Hứa Hạo nghi ngờ hơn. Đang hắn tính toán tiếp tục truy vấn lúc, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa, bên trong có người ở đây không? Hứa Hạo có thể nghe được, đây là khách sạn nhân viên thanh âm. Hắn hướng đối phương trả lời, có người, ngươi có chuyện gì? Kia khách sạn nhân viên thì hướng Hứa Hạo giải thích nói, là Tiên Tông người đến rồi, trưởng quỹ để cho ta tới thông báo các ngươi một tiếng. Tiên Tông đã đến rồi sao? Nghe được kia nhân viên vậy sau, Hứa Hạo trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Căn cứ hắn trong mấy ngày này trô tham thính đến tình báo, nếu muốn thấy những thứ kia Tiên Tông tiên nhân nhóm, trên thực tế cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bình thường mà nói, Tiên Tông người đi tới trong thành thời gian đều là không cố định. Nói cách khác, Hứa Hạo nếu muốn gặp phải bọn họ, chỉ có thể đều xem vật khí. Vì vậy, làm Hứa Hạo nghe được có quan hệ với Tiên Tông tin tức sau, vẫn còn có chút vui vẻ. Dù sao, hắn đi tới Tiên Tông thành thời gian, trước sau cũng bất quá mới 5 ngày mà thôi. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền đuổi kịp Tiên Tông thu đồ ngày, vật khí này nên tính là không sai. Cùng lúc đó, ngoài cửa kia nhân viên đang thông chi xong Hứa Hạo sau, liền lập tức không có thanh âm. Xem ra, hắn nên là đi tiếp tục thông báo khách nhân khác. Hứa Hạo đem bản thân trường đao mang theo, đi tới khách sạn lầu 1 trong hành lang. Cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, Hứa Hạo phát hiện, khách sạn cửa sổ không ngờ đều bị cũng giam lại. Về phần trong khách sạn đâu biết, chứ phòng, trưởng quỹ đám người, giờ phút này thì ngồi ở trong hành lang, vây tại một chỗ tán gẫu. Phải biết, bây giờ thế nhưng là ban ngày. Những người này nếu đều là mở khách sạn, vậy tại sao đang yên đang lành địa lại không buôn bán, ngược lại là vây ở nơi này tán gẫu đâu? Không chỉ có như vậy, Hứa Hạo còn phát hiện, những người này thấy được bên hông hắn bội đao sau, trên mặt gần như cũng lộ ra một tia kỳ quái nét mặt. Kia khách sạn trưởng quỹ thì trực tiếp hướng Hứa Hạo hỏi, ngươi mang theo đao ngươi đây là tính toán đi ra ngoài à? Đúng nha, thế nào? Hứa Hạo hỏi ngược lại. Nghe được Hứa Hạo vậy sau, kia khách sạn trưởng quỹ thì có chút không nói. Hắn tiếp tục hỏi, mới vừa rồi nhân viên không có với ngươi nói sao? Tiên Tông người cũng đến trong thành đến rồi, ngươi bây giờ còn ra đi làm gì? Nghe được đối phương theo như lời nói sau, Hứa Hạo chân mày khẽ to. Đối phương lời này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ nói, bao gồm khách sạn trưởng quỹ ở bên trong những người này, là tránh né Tiên Tông? Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng cũng đã cảm giác được một ít không được bình thường. Ở trong ấn tượng của hắn, Tiên Tông nên là cao cao tại thượng, các phàm nhân cho dù là chèn phá đầu, cũng mong muốn gia nhập trong đó mới đúng. Nếu như Tiên Tông đi tới trong thành thu đồ, nên là một bức vạn người ra đường thịnh vượng mới đúng. Nhưng Hứa Hạo lại phát hiện, giờ phút này bên ngoài khách sạn, tựa hồ an tĩnh có chút quá mức quỷ dị. Thì giống như toàn bộ trên đường phố người cũng trốn đi bình thường. Cái này cùng hắn tưởng tượng tình huống hoàn toàn bất đồng. Cái này Tiên Tông có cổ quái. Tiên Tông thành, thành Tây trong vùng. Một đám nam nữ trẻ tuổi bị mang tới còng tay cùng xiềng chân, đang ngồi xuống lại ở thành Tây khu trên quảng trường. Mà ở nơi này đám người hai bên thì đứng hai đội cầm trong tay trường thương giáp sĩ binh. Những người này tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Đến rồi, đến rồi. Trong lúc bất chợt, cũng không biết là ai hô to một tiếng. Nhất thời, trong quảng trường tất cả mọi người cũng bắt đầu hướng trên đỉnh đầu nhìn. Trên bầu trời, một thất lưng mọc hai cánh thiên mã đang lôi kéo một chiếc hoa lệ vô cùng xe ngựa từ trên bầu trời chậm rãi đáp xuống. Đợi chiếc xe dừng hẳn sau, hai tên người mặc trường bào màu đen nam nữ chậm rãi từ trong buồng xe đi ra. Ở nơi này hai tên nam nữ trường bào bên trên, tất cả đều có thêu một cái to lớn tiên chữ. Khi nhìn đến từ trong xe ngựa đi ra cái này hai tên nam nữ sau, trong quảng trường bọn quan binh liền rối rít quỳ rạp dưới đất, trong miệng la lên, cung nên tiên sư. Thành Tây khu danh giới vị trí, nơi nào đó nhà cửa trên nóc nhà. Hứa Hạo đang co do thân thể, nằm ở nơi này, xa xa quan sát xa xa, kia hai tên nghi là đến từ Tiên Tông nam nữ. Hắn là thấy được bầu trời trước kia xe ngựa hoa lệ sau, mới một đường theo tới nơi này. Tựa hồ là bởi vì Tiên Tông nguyên nhân. Hứa Hạo phát hiện, giờ phút này gần như cả tòa thành người, cũng bởi vì xa xa một nam một nữ kia xuất hiện, mà trốn vào trong nhà của mình. Căn cứ Hứa Hạo từ khách sạn hiểu biết đến tin tức, ở mới bắt đầu, trong thành các cư dân đang đối mặt Tiên Tông lúc, vốn không phải loại thái độ này. Trước kia, một khi kia Tiên Tông xe ngựa hoa lệ xuất hiện ở trong thành sau, gần như cả tòa thành người đều sẽ bị này hấp dẫn tới. Tất cả mọi người cũng mong muốn gia nhập Tiên Tông, trở thành tiên nhân. Nhưng mỗi lần Tiên Tông thu đồ lúc, lại vẹn vẹn chỉ sẽ thu chừng trăm người. Nhưng Tiên Tông thành nhân khẩu thì có mấy chục ngàn nhiều. Không chỉ có như vậy, bởi vì Tiên Tông ở chỗ này chiêu thu đệ tử nguyên nhân, vì vậy, ngay cả sinh hoạt ở này chung quanh địa khu một ít người, cũng sẽ vì có thể bái nhập tiên môn, mà đi tới tiên tông thành trong. Mấy mươi ngàn người tranh đoạt 100 cái hạng, cái này cạnh tranh trình độ kịch liệt có thể thấy được chút ít. Những thứ kia mong muốn bái nhập tiên tông người, vì lấy được có thể tiến vào tiên tông hạng, có thể nói là nghĩ hết hết thể biện pháp, vận dụng các loại thủ đoạn. Loại trạng thái này ước chừng kéo dài mấy mươi năm tả hữu. Theo thời gian trôi đi, trong thành các cư dân cũng dần dần phát hiện một ít chỗ không đúng. Bọn họ phát hiện, phàm là bái nhập tiên tông người, bất kể nam nữ lao ấu, 10 người trong gần như có 9 cái đều là không cách nào trở lại. Căn cứ tiên tông cách nói, người phàm ở bái nhập tiên tông sau, đều phải được hoàn toàn chặt đứt trần duyên mới được. Nói cách khác, không trải qua cho phép, bái nhập tiên tông người là không thể lấy lần nữa trở lại thế tục. Ở ngay từ đầu, đối mặt tiên tông giải thích, trong thành cũng xác thực sẽ có người tin tưởng. Nhưng tiên tông thành người lại không phải người ngu, theo thời gian trôi đi, liền bắt đầu có càng ngày càng nhiều người phát hiện trong này vấn đề. Người chỉ biết đi tin tưởng mình nhìn thấy vật. Bất kể tiên tông bên kia giải thích như thế nào, nhưng người đi liền không có cách nào trở lại, đây là một cái rất dễ thấy sự thực khách quan, là tiên tông giải thích thế nào không cách nào thay đổi. Lâu ngày, nguyện ý gia nhập tiên tông người cũng đã trở nên càng ngày càng ít. Thậm chí phát triển đến cuối cùng, ở tiên tông tiến hành thu đồ lúc, mọi người đã bắt đầu có ý thức địa tránh những thứ kia tiên sư nhóm. Có lẽ là vì có thể chiêu đến nhiều hơn đệ tử. Vì vậy, tiên tông thành bên trong liền có thành tây trên quảng trường bộ kia cảnh tượng. Trên quảng trường những thứ kia mang theo xiềng chân người, gần như đều là do bên trong thành quan phủ tỉ mỉ chọn lựa ra. Những người này phần lớn là một ít bị kêu án trọng hình tù phạm, cùng với một ít không quyền không thế, sinh hoạt ở tầng dưới chót nhất những kẻ nghèo hèn. Chuyện phát triển đến trình độ này, gần như tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, rất rõ ràng, nếu như kia hai tên nam nữ thật sự là tới chiêu thu đệ tử vậy, bọn họ là không thể nào sẽ chọn lựa trên quảng trường những người kia. Cái này tiên tông rất có thể là ở lấy thu đồ làm mực cớ, tiến hành một ít không thể cho ai biết chuyện.